Chương 01, người mặc chồng trước ca. Bắt đầu bức hôn đậu chiêu. Chương 01, người mặc chồng trước ca. Bắt đầu bức hôn đậu chiêu. Kinh thành trên đường phố phồn hoa, đám người run run phi thường náo nhiệt. Một đội thanh thế thật lớn đón dâu đội ngũ xuyên qua đường phố, đang hướng Tế Ninh hầu phủ đi tới, dẫn tới người xung quanh nhóm đưa mắt nhìn quanh, nghị luận ầm ĩ. Khá lắm, chiến trận không nhỏ. Đây là nhà ai cưới lão bà nhà? Ngươi không có nghe nói sao? Tế Ninh hầu phủ việc hôn nhân. Nghe nói hầu gia lấy là đậu gia đại tiểu thư. Cái gì? Đậu gia? Đậu ngũ gia bất quá là hộ bộ một đường quan, như thế nào với cao có thể cùng hầu phủ đám hỏi? Nghe nói Tế Ninh hầu phủ những năm này đã vào được thì không ra được, gia sản đều nhanh thua sạch. Mà đậu gia đại tiểu thư thế nhưng là từ nhỏ kinh thương, gia tư tương đối khá a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vẫn là Tế Ninh hầu gia tự thân tới cửa cầu thân, hơn nữa yêu cầu lập tức thành hôn. Chỉ sợ đậu gia đại tiểu thư chạy tựa như đâu. Ai? Nói như vậy chỉ là vì tiền a. Đáng tiếc, nhìn cái này hầu gia dáng dấp cũng coi như là anh tư kiên cường, sao cũng là dạng này lịnh bợ tiểu nhân đâu. Chỉ sợ đậu gia đại tiểu thư đến hầu phủ sau, cũng không có gì ngày sống dễ chịu. Vậy xem đám người liều díu, ngày bình thường bọn hắn trà dư tiểu hậu cũng liền đưa thích tâm sự những quý tộc này giữa quan viên bắt quái chuyện địa, bên trong tin tức nửa thật nửa giả, nhưng mà lưu truyền lại có chút đông đảo. Đón dâu đội ngũ phía trước nhất cơi tại trên ngựa cao to Tế Ninh hầu gia Ngụy Đình Du cũng nghe đến những thứ này nghị luận, bất quá hắn khỏe miệng chỉ là treo lên một đạo ý vị thâm trường nụ cười lạnh nhạt, cũng không có qua nhiều để ý tới, ngược lại là lâm vào một hồi hồi ức cùng trong trầm tư. Ngụy Đình Du vốn là trên địa cầu một cái bình thường người tốt nghiệp khóa này, bình thường cũng liền thích xem phim truy xem phim. Kết quả tại có một ngày thức đêm nhìn Cửu Trọng Tử thời điểm bất chi bất giác ngủ thiếp đi, chờ lại mở mắt thời điểm lại phát hiện chính mình thế mà xuyên qua. Hơn nữa chính mình xuyên qua thân phận lại chính là trong Cửu Trọng Tím nhân vật nữ chính đầu chiêu cái kia cùng hắn trùng tên trùng họ chồng trước ca, Tế Ninh hầu gia Ngụy Đình Vũ. Lần này ngược lại là dễ dàng, ngay cả tên đều không cần đổi. Kế tiếp khóa lại kim thủ chỉ đại nữ chủ chuyển hóa hệ thống lại nói cho hắn ba cái tin tức trọng yếu. Đệ nhất, Ngụy Đình Du xuyên qua cũng không phải đơn giản hồn xuyên huyết đủ, thay thế. Theo lý thuyết nguyên bản thân thể của hắn gen cũng trực tiếp thay thế thế giới này cặn bã nam Tế Ninh hầu gia Ngụy Đình Vũ gen. Thứ hai, thế giới này cũng không phải là đơn giản Cửu Trọng Tử thế giới, mà là nhiều cái cổ đại truyền hình điện ảnh tổng hợp thế giới. Những thứ này trong phim truyền hình nhân vật trọng yếu sau đó đều biết lần lượt xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đệ tam, mục tiêu của mình rất đơn giản, chính là đem những thứ này mỗi trong phim truyền hình cái gọi là đại nữ chủ hết thể chuyển hóa biến thành bên cạnh mình tiểu nữ nhân. Cứ như vậy liền có thể cho hệ thống thăng cấp, mở ra đẳng cấp cao hơn hệ thống thương thành cùng với thu được tốt hơn hệ thống gói quà. Nhận được mấy cái này tin tức trọng yếu, Ngụy Đình Du không do dự, lập tức liền từ bên cạnh mình gần nhất đại nữ chủ đầu chiêu hạ thủ. Thay đổi nguyên bản cái này chồng trước ca tản mạn bị động tính cách, Ngụy Đình Du đi thẳng đến đậu gia cầu hôn, kiên quyết muốn cưới đậu chiêu làm vợ. Hơn nữa cũng yêu cầu mau chóng thành hôn. Vì cam đoan kế hoạch thuận lợi, hắn lại cầu tỷ phu của mình Cảnh Quốc Công vì đó đảm bảo làm mai mối. Đậu chiêu phụ thân đậu thế anh từ trước đến nay là hèn yếu, trong nhà chuyện đều do ngũ ca đậu thế trụ cột làm chủ. Mà cái này đậu thế trụ cột lại là một cái từ đầu đến đuôi người mê làm văn, nguyên bản là suy nghĩ như thế nào có thể tiến bộ nhanh một chút đâu. Dưới mắt nhìn thấy Cảnh Quốc Công vợ chồng làm mai mối có thể cùng Tế Linh hầu phụ thông ra, lập tức liên tục không ngừng đáp ứng xuống. Kết quả là giải quyết dứt khoát, đậu chiêu kịch liệt phản kháng cũng không có nổi chút tác dụng nào, cứ như vậy bất đắc dĩ bị đẩy lên kiệu hoa. Lúc này thời gian điểm so trong kịch đậu chiêu tại tổ mẫu nông trang lớn lên hồi kinh thời gian còn phải sớm hơn trên dưới một năm trước. Trong tay nàng át chủ bài còn không như vậy phong phú, tích lũy tài phú mặc dù cũng không ít, nhưng căn bản không đủ lấy trở thành nàng làm trái gia tộc sức mạnh. Đương nhiên, hắn cùng Tống Mặc Kỷ, vị mấy người nam tử bây giờ cũng không có gì liên quan cùng tụ tập. Ngồi ở trong tiệu hoa đậu chiêu lúc này cũng là cho mày, bởi vì có quá nhiều chuyện để cho nàng không nghĩ ra. Hai thế làm người nàng tại trong tất cả kịch đại nữ chủ cũng coi như là đặc biệt tồn tại, vốn là có thể nghịch thiên cải mệnh. Cho nên một thế này mới tại tuổi nhỏ thời điểm liền cùng tổ mẫu đến ngoài thành nông trường sinh hoạt. Đồng thời tích cực học tập đủ loại buôn bán bản lĩnh, cũng đúng là cái này chờ gả chi niên liền tích lũy một số lớn tài phú, trở thành xa gần nghe tiếng tiểu phú bà. Ngay tại lúc hắn lòng tràn đầy tính toán muốn đem trên tay tài phú trở nên càng nhiều, dùng cái này tới cam đoan chính mình một thế này không cần bị trong nhà gả cho cặn bã nam đó Ngụy Đình Du thời điểm, tin dữ lại đột nhiên truyền đến. Tế Ninh hầu gia Ngụy Đình Du thế mà chủ động đi đậu gia cầu hôn, hơn nữa chỉ rõ không phải chính mình không cưới, thậm chí còn có Cảnh Quốc Công vợ chồng làm mai mối. Mà quả nhiên, chính mình cái kia tham lam ngũ bá phụ cùng hèn yếu cha trực tiếp đáp ứng cửa hôn sự này, đương nhiên trong này cũng không thiếu cái kia mẹ kế Vương Ánh Tuyết ở giữa khuyến khích. Dù sao Tế Ninh hầu phủ là cái gì quan cảnh, Ngụy Đình Du như thế nào một cái đỡ không nổi tưởng, hai điểm này trong kinh quan quyến ở giữa cũng sớm đã có chỗ chung nhận thức. Vương Ánh Tuyết xuất lực đơn giản cũng là để cho chính mình nửa đời sau trải qua khốn khổ thôi. Tại các phe tạo áp lực phía dưới, dù cho có tổ mẫu bảo vệ đậu chiều cũng cuối cùng là gánh không được áp lực, đồng thời cũng là không muốn để cho tổ mẫu lo lắng nữa lo lắng, cuối cùng nhà ra đáp ứng xuất giá Tế Ninh hầu phủ. Bất quá đây cũng không có nghĩa là nàng hoàn toàn thỏa hiệp, bởi vì đậu chiêu đã sớm đem chuyện sau đó hoàn toàn kế hoạch tốt. Đầu tiên cái này chồng trước ca chính mình là không thể nào yêu. Kiếp trước đều không thích, một thế này thì càng khỏi phải nói. Như vậy chính mình gả đi sau đó muốn làm cũng chỉ có hai đầu, đệ nhất bảo vệ tốt chính mình đồ cưới, một phần cũng sẽ không tiện nghi cho Tế Ninh hầu phủ đi bộ bọn hắn thiếu hụt. Thứ hai bảo vệ tốt mình người, mỗi lúc trời tối liền để Tố Tâm cùng Tố Lan hai cái này tập võ nha đầu thay phiên thủ hộ lấy chính mình, chắc chắn sẽ không thất thân cho Ngụy Đình Du cặn bã năm đó. Cứ như vậy khiêng 2-3 năm, để cho Ngụy Đình Du nhìn xem không chiếm được chỗ tốt gì sau đó, chính mình lấy thêm một khoản tiền dụ hoặc hắn cùng chính mình cùng cách, như vậy thì vạn sự thuận lợi. Ở trong lòng lại đem chính mình toàn bộ kế hoạch một lần nữa cắt tỉa một lần, xác định không có vấn đề gì cùng bỏ sót sau, Đậu Chiêu lúc này mới thư giãn đôi mi thanh tú, trọng trọng thở ra một hơi. Đồng thời ở trong lòng đem đầy trời thần Phật Bồ Tát đều cầu toàn bộ, chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi a. Giờ lành đã đến, đi ra lễ, phu thê ra bái, đưa vào động phòng. Dài răng giặc mà rườm rà kiểu Trung Quốc quý tộc hôn lễ cuối cùng kết thúc, Ngụy Đình Du cảm giác mệt mỏi chính mình eo đều nhanh muốn đoạn mất. Bất quá đang lúc mọi người gây rối âm thanh bên trong, hắn không nói hai lời liền đem tân nương ôm ngang, xài bước hướng động phòng đi đến. Mà cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống lại tại trong đầu của hắn vang lên. Đinh, chúc mừng chủ nhân cưới thứ nhất cái đại nữ chủ Đậu Chiêu, bản hệ thống thăng cấp làm nhất cấp. Nhất cấp thương thành chính thức mở ra, đồng thời đưa tặng chủ nhân nhất cấp hệ thống đại lễ bao một cái, sách mới tuyên bố. Cầu hoa tươi, cầu like, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 02, đêm tân hôn món tiền đầu tiên. Chương 02, đêm tân hôn món tiền đầu tiên. Cái gì? Này liền thăng cấp? Ngụy Đình Du nghe xong sững sờ, lập tức một bên ôm trong ngực Đậu Chiêu hướng động phòng đi đến, một bên ở trong ý thức tiến nhập không gian hệ thống. Quả nhiên nhìn thấy nguyên bản ảm đạm hệ thống giới diện lúc này đã có một bộ phận phát sáng lên. Hệ thống thương thành cũng đã mở ra, hắn đại khái xem một chút, bên trong vật bán có thể nói là đủ loại, từ vật dụng hàng ngày đến đủ loại thần binh lợi khí không một không có. Nhưng vấn đề là mình bây giờ cái thương thành này vẹn vẹn nhất cấp, cho nên bán ra cũng là một chút tương đối sơ cấp vật phẩm. Muốn mua hối đoái cao cấp hơn đồ vật, cái kia còn phải hệ thống lần nữa thăng cấp sau mới có thể dần dần mở khóa. Tiếp lấy Ngụy Đình Du trực tiếp đem ánh mắt lại bỏ vào cái kia nhất cấp hệ thống đại lễ bao bên trên. Phía trước nghe hệ thống nói gói quà bên trong lái ra bình thường cũng là trong hệ thống thương thành sẽ không bán ra đồ tốt. Trước mắt hắn cần gấp năng lực tự vệ, nếu như có thể mở ra bí tịch võ công các loại vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du lập tức không kịp chờ đợi đem gói quà mở ra, trực tiếp từ bên trong khai ra ba tấm thẻ. Sơ cấp tiểu hoàn đan 1, tấm thẻ này sử dụng sau có thể gia tăng 5 năm nội lực. Tử Hà thần công bí tịch 1, tấm thẻ này sử dụng sau có thể thông thạo nắm giữ phái Hoa Sơn nội công Tử Hà thần công. Ngân ảnh vệ 18, tấm thẻ này sử dụng sau có thể vĩnh cửu triệu hoán 18 tên tuyệt đối trung thành ngân ảnh vệ. Vận khí không tệ. Ngụy Đình Du nhìn thấy cái này ba tấm thẻ sau khi giới thiệu trong lòng lập tức vui mừng đứng lên. Phía trước hai cái cũng không cần nói, mặc dù Tử Hà công tại trong thế giới võ hiệp không coi là cái gì quá cao thâm võ công, nhưng phối hợp thêm 5 năm nội lực, tại cửu trọng tử thấp như vậy võ trong thế giới đủ để khinh thường quần hùng. Dù sao trong thế giới này người ngay cả nội lực là cái gì cũng không có khái niệm, chỉ có võ công chiêu thức dùng để chém giết. Chính mình cái này có nội công trường hợp đặc biệt đang đối mặt khác cái gọi là cao thủ lúc, đó đều là giảm chiều không gian đả kích tồn tại. Đến nỗi 18 cái trung thành tuyệt đối ngân ảnh vệ cũng là Ngụy Đình Du bây giờ cần có. Hơn nữa thông qua giới thiệu của hắn có thể 10 phần trực quan hiểu rõ đến những thứ này, ngân ảnh vệ võ công cũng không tính thấp, trên cơ bản một đối với một có thể cùng cựu trọng tử nguyên bản nhân vật nam chính Tống Mặc đánh cái ngang tay. Tính tới như vậy mà nói, 18 cái ngân ảnh vệ tuyệt đối là tinh anh tiểu đội a. Cái này cũng là mình tại trên thế giới này tổ kiến sức mạnh cơ sở cốt cán. Nói một cách khác, mình tại cái này đêm tân hôn lấy được tương lai phát triển món tiền đầu tiên a. Thực sự là song hỷ lâm môn. Trong lòng vui vẻ Ngụy Đình Du đột nhiên lưng cũng không né ẩm, ôm trong ngực Đậu Chiêu đi chậm chậm liền vọt vào trong phòng tân hôn. Đằng sau những cái kia nguyên bản đi theo náo động phòng người mỗi một cái đều là không nghĩ ra, thầm nghĩ cái này hầu ra chuyện gì xảy ra. Như thế gấp gáp sao? Tiểu thư, ta xem cô gia tướng mạo khí chất đều rất tốt a, ngài xác định còn muốn kiên trì kế hoạch lúc đầu sao? Náo động phòng người tán đi sau, Ngụy Đình Du tự nhiên cũng là đến trong đại sảnh hướng chúng tương lai tham gia hôn lễ các thân bằng hảo hữu mời rượu, mà canh giữ ở động phòng bên ngoài nha hoàn Tố Lan có chút do dự hướng trong phòng Đậu Chiêu mở miệng hỏi. Đúng vậy a. Tố Tâm cũng là gật đầu một cái tiếp lời nói, ta xem tới tham gia hôn lễ những thứ này trong kinh tử đệ cũng không có cái nào có thể so sánh được với cô gia nha. Có một số việc các ngươi không biết, chỉ cần làm theo là được rồi. Đậu Chiêu nghe xong hai người thị nữ lời nói sau hơi hơi vừa mở mắt, sau đó liền nghĩ tới chính mình phía trước trải qua kiếp trước, trực tiếp mở miệng ra lệnh. Là Tố Lan Tố Tâm nghe vậy tự nhiên cũng không dám nhiều hơn nữa lời nói, chỉ là khẽ gật đầu, đồng thời ở trong lòng cũng kiên định quyết tâm. Hôm nay vô luận như thế nào muốn đem cái cửa này bảo vệ tốt, không thể để cho Ngụy Đình Du đi vào. Chỉ là hai người bọn họ thời khắc này tâm mặc dù lạnh yên tĩnh trở lại, nhưng trong phòng Đậu Chiêu ngược lại có chút tâm thần có chút không tập trung. Rất nhiều chuyện kế hoạch là không đổi kịp biến hóa, cũng tỉ như vừa rồi dưới tình huống không có chút nào dự bị liền bị Ngụy Đình Du ra hỏa này hoành eo bế lên, hết lần này tới lần khác trước mặt nhiều người như vậy chính mình lại không tốt liều mạng dãy rủa, chỉ có thể mặc cho hắn đem tự mình ôm tiến vào động phòng. Thậm chí nàng có thể tin tưởng cảm thấy Ngụy Đình Du cấp bách, điểm này là để cho Đậu Chiêu phía trước hoàn toàn không có nghĩ đến. Dù sao kiếp trước Ngụy Đình Du cũng là phụng tỷ tỷ và tỷ phu mệnh lệnh mới cưới chính mình, giữa hai người vốn cũng không có cái gì cảm tình. Nhưng bây giờ tình hình này giống như hoàn toàn khác biệt, chỉ sợ phía trước mình muốn cự tuyệt hắn 2-3 năm sau đó cùng cách kế hoạch cũng không phải tốt như vậy thực hiện. Theo tiền viện khách mời dần dần tán đi, Ngụy Đình Du cuối cùng cũng là thoát khỏi những thứ này dây dưa, sửa sang lại tân lang quan áo màu đỏ, mặt mũi hớn hở nhanh chân hướng hậu viện đi tới. Tại mới vừa rồi hắn đã sử dụng gói quà bên trong mở ra ba tấm thẻ, mà giờ khắc này hắn đã là một cái nắm giữ 5 năm nội lực cùng với thông thạo nắm giữ Tử Hà thần công cái môn này võ học cao thủ. 18 tên ngân ảnh vệ nhưng là 9 nam cựu nữ chia một nửa, đối với cái này Ngụy Đình Du cũng là tương đối hài lòng. 9 tên nam tính ngân ảnh vệ bị hắn phân phối ở tiền viện bảo hộ Tế Ninh hầu phủ an toàn, mà 9 tên nữ tính ngân ảnh vệ một cách tự nhiên liền phụ trách nội trạch an toàn. Mà Tố Lan cùng Tố Tâm hai nữ khi nhìn đến Ngụy Đình Du thế mà mang theo 9 cái mỹ mạo anh khí nữ nhân đi tới thời điểm, lập tức trong mắt đều cảnh giác. "Cô gia, ngài đây là?" Tố Lan nhíu mày, sau đó đưa tay ngăn cản Ngụy Đình Du. "Các nàng 9 cái về sau phụ trách nội viện an toàn, các ngươi quen biết một chút cũng tốt." Ngụy Đình Du đương nhiên biết rõ Tố Lan Tố Tâm đang lo lắng xoài gì, trực tiếp cười trả lời: "Phụ trách an toàn." Tố Lan Tố Tâm văn ngôn đầu tiên là sửng sở, sau đó trong mắt hổ nghi thần sắc càng lớn. Rất rõ ràng các nàng cũng không tin tưởng Ngụy Đình Du lời nói. Dù sao 9 cái nữ ngân ảnh vệ võ công cao hơn Tố Lan Tố Tâm quá nhiều, các nàng xem không ra lai lịch của đối phương cũng là bình thường. Huống chi cái này 9 cái nữ ngân ảnh vệ người người cũng đều coi là mỹ nữ, nhìn thế nào đều càng giống là Ngụy Đình Du nhân tình, ngược lại không giống như là người tập võ. Xem ra tiểu thư kế hoạch quả nhiên là đúng. Cái này cô ra đêm tân hôn liền dám mang 9 cái ngoại trạch tới cửa tới khiêu khích chính thê, thật sự là quá mức. Cô ra, tiểu thư đã ngủ, tối nay còn xin cô ra đến đường phòng nghỉ ngơi. Nghĩ tới chỗ này, Tố Lan cùng Tố Tâm trực tiếp biểu tình trên mặt đều nghiêm túc. Vào lúc này hai nữ xem ra, nhà mình tốt như vậy tiểu thư tuyệt đối không thể bị trước mắt cái này thứ cặn bã cô ra chiếm đoạt. Chương 03, động phòng. Mềm không được tới cứng. Chương 03, động phòng. Mềm không được tới cứng. Ha ha, nhưng Ngụy Đình Du tự nhiên là sẽ không như thế dễ dàng liền bị đả phát, hắn liếc mắt nhìn Tố Lan Tố Tâm, tiếp tục mở miệng hỏi, đây là địa phương nào? Tế Ninh Hầu phủ. A, Tố Lan nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp theo bản năng trả lời. Vậy bản hầu ra xem như Tế Ninh Hầu, cái này trong phủ có căn phòng nào là ta không đi được? Tố Lan Tố Tâm mặc dù trung thành, nhưng dù sao không có đọc bao nhiêu sách, bị Ngụy Đình Du hỏi lên như vậy trực tiếp mà bức. Phía trước tiểu thư cũng không dạy qua chính mình làm như thế nào ứng đối loại tình huống này a. Bên trong là nhà chúng ta tiểu thư, chúng ta phải bảo hộ an toàn của nàng. Tố Tâm ngược lại là hơi thông minh một điểm, nhãn châu xoay động lập tức lại mở miệng nói ra. Vậy cái này trên một điểm ta và các ngươi một dạng. Ngụy Đình Du cười ha ha, tiếp lấy lại mở miệng nói, ta xem như nhà các ngươi tiểu thư tướng công, tự nhiên là muốn đích thân thiếp thân bảo hộ nàng, dù sao chúng ta mới là vợ chồng, đúng không? Tố Lan Tố Tâm lần này triệt để trợn tròn mắt. Cái này để hai người bọn họ là thực sự sẽ không làm nha. Bởi vì Ngụy Đình Du lời nói một điểm ma bệnh cũng không có. Vợ chồng nhà người ta hai cái, mình mới là ngoại nhân. Huống chi cô ra muốn tiếp thân bảo hộ tiểu thư, chính mình dựa vào cái gì ngăn đâu. Nhìn thấy hai cái này cô nàng á khẩu không trả lời được, Ngụy Đình Du mỉm cười liền chuẩn bị đẩy cửa phòng ra. Cô ra, xin chờ một chút. Nhưng Tố Tâm Tố Lan lúc này cũng phản ứng lại, không nói hai lời liền chuẩn bị đưa tay ngăn lại Ngụy Đình Vũ. Mặc dù hai nữ bây giờ đầu góc chuyển không qua tới chỗ cong, nhưng mà theo bản năng cũng là muốn phục tùng đầu chiêu ra lệnh, liền trực tiếp muốn động thủ ngăn lại Ngụy Đình Du. Ngay tại lúc cái này trong chớp mắt, Ngụy Đình Du sau lưng ngân ảnh vệ ra tay rồi. Dù sao hai nữ nhân này cũng dám đối với chủ nhân của mình động thủ, vi phạm chủ nhân ý chí. Đây đối với trung thành tuyệt đối ngân ảnh vệ tới nói là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Khoảng cách gần nhất hai cái ngân ảnh vệ phân biệt một trái một phải trực tiếp xuất trưởng công về phía Tố Lan cùng Tố Tâm. Song phương võ công chênh lệch cực lớn, chỉ hai ba chiêu Tố Lan Tố Tâm liền chống đỡ không nổi, bị ngân ảnh vệ trở tay giữ lại cánh tay, khống chế ngay tại chỗ không cách nào lại phản kháng. Túi đầu Tố Lan cùng Tố Tâm theo bản năng liếc nhau một cái, đồng thời từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh cùng thần sắc kinh hoàng. Dù sao các nàng kể từ đi theo đầu chiêu đến nay, còn không có gặp được cường đại như vậy đối thủ. Dưới mắt xem ra chính mình 2 tỷ bội liên thủ tại trước mặt một cái ngân ảnh vệ tối đa cũng chỉ có thể trèo chống cái 10 chiêu. Huống chi bên cạnh Ngụy Đình Du có 9 cái nữ nhân như vậy tồn tại. Bây giờ hai người thật sự tin tưởng, cái này 9 cá nhân đúng là tới bảo vệ nội trạch, không nên động thủ. Mà ngồi ở bên trong đầu chiêu từ Ngụy Đình Du vừa xuất hiện liền bình thai đang cẩn thận lắng nghe, dưới mắt nghe được phía ngoài tiếng đánh nhau nhanh chóng mở miệng ngăn lại. Bất quá nàng lời kia vừa thốt ra, đã bị khống chế được Tố Lan cùng Tố Tâm lập tức đều không còn gì để nói, đồng thời chửi bậy đến đại tiểu thư ngươi liền không thể nhanh một chút mở miệng sao? Đầu chiêu mở cửa phòng, liếc mắt liền thấy được chính mình hai cái bảo tiêu kiêm thị nữ bị hai tên ngân ảnh vệ lắc lắc cánh tay khống chế được, trong lòng lập tức kinh ngạc lên. Nhất là ánh mắt của nàng lại tại mặt khác 7 cái đứng tại sau lưng Ngụy Đình Du cách đó không xa nữ ngân ảnh vệ trên thân nhìn lướt qua, trong mắt nghi hoặc càng thêm rõ ràng. Bất quá đầu chiêu dù sao là người hai đời, tâm cơ cũng coi như là tương đối sâu trầm, kinh ngạc trong lòng cùng nghi hoặc lập tức liền bị nàng che giấu tốt lắm. Hầu ra, xin thứ cho ta hai cái tỷ nữ a, các nàng chỉ là nghe ta mệnh lệnh mà thôi. Chỉ thấy rất nhỏ hơi hướng Ngụy Đình Du hành lễ, tiếp tục mở miệng cần cầu. Ngụy Đình Du nghe vậy không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, tiếp lấy Tố Lan cùng Tố Tâm liền bị ngân ảnh vệ trực tiếp thả ra. Tiểu thư có lỗi với chúng ta quá vô dụng. Vừa được đến thả ra hai nữ lập tức liền đứng ở bên người đầu chiêu, đồng thời nhỏ giọng nói xin lỗi. Không trách các ngươi, là ta cân nhắc không chu toàn. Đầu chiêu ngược lại là thoải mái lắc đầu, nàng lúc này trong lòng thực sự là cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt Ngụy Đình Du. Chính mình cái này chồng trước ca lại có loại này bản sự, thủ hạ còn có dạng này người tài ba. Chính mình kiếp trước cùng hắn làm nhiều năm như vậy vợ chồng, làm sao đều không biết đâu. Bất quá bất kể như thế nào, chính mình kế hoạch lúc trước chắc chắn là không thể lại còn nguyên thực hành. Muốn cưỡng ép đem Ngụy Đình Du cách tại bên ngoài cửa phòng của mình, để cho hắn không được đụng chính mình, cuối cùng cùng chính mình cùng rời cái này điều kiện chỉ sợ là không đạt được. Cái kia dưới mắt có thể làm chỉ có một đầu, đàm phán. Dù sao mình trên tay có tiền, cùng lắm thì thêm ra điểm với bạn, chỉ cần mở ra một cái để cho Ngụy Đình Du có thể động tâm bằng giá, nói không chừng kế tiếp tại hầu phủ thời gian cũng có thể bình an trải qua. Nghĩ tới chỗ này, Đậu Chiêu khẽ miệng mỉm cười, hướng về phía Ngụy Đình Du mở miệng nói, "Vậy thì xin hầu gia đi bảo, chúng ta nói chuyện." "Nói chuyện?" Nhưng Ngụy Đình Du nghe xong trực tiếp nhịn không được cười lên. "Khá lắm, cô nàng này thật đúng là không đem chính mình làm ngoại nhân a. Nhanh như vậy đã cảm thấy cái viện này là nàng làm chủ. Không nói những cái khác, hôm nay thế nhưng là đêm động phòng hoa chúc. Ngươi làm một thê tử muốn cùng phu quân của mình bàn điều kiện. Đây có phải hay không là có chút quá buồn cười đâu? Bất quá ngươi đừng nói, trong phim ảnh và truyền hình đại nữ chủ không phải đều là loại ý nghĩ này sao?" Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du cũng sẽ không ngôn ngữ, trực tiếp xài bước đi vào cửa phòng, tiếp đó không nói hai lời đem Đậu Chiêu trực tiếp bế lên gánh tại trên bờ vai. A, Đậu Chiêu là hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình chỉ là muốn theo Ngụy Đình Du nói một chút sự tình phía sau, đối phương thế mà không giảng võ đức, đem chính mình gánh tại trên bờ vai. Lại nhìn Ngụy Đình Du khiêng tự mình đi phương hướng, chính là cái kia trường lớn như vậy giường cưới, lần này Đậu Chiêu thật sự luống cuống. "Thả ta ra, mau buông ta ra." Ngươi cái này nàng một bên liều mạng gào thét, đồng thời lại dùng hai cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn hung hăng nện ở Ngụy Đình Du trên lưng. Đương nhiên cái này hung hăng chỉ là đối với Đậu Chiêu chính mình mà nói, dù cho nàng nắm tay nhỏ bóp lại dùng sức, nện ở lúc này trên thân Ngụy Đình Du cũng bất quá cùng cù lét không sai biệt lắm. Tố Lan cùng Tố Tâm hai nữ xem xét tiểu thư lại muốn bị cưỡng bách khiêng đi động phòng, lập tức trong lòng khẩn trương. Bất quá bọn hắn còn đến không kịp động thủ, chỉ thấy hai tên ngân ảnh vệ soạt một tiếng vọt đến trước người của các nàng chặn đường đi, đồng thời lại có hai người đem đại môn ba một cái từ bên ngoài đóng lại. Tối nay là chủ nhân đêm động phòng hoa chúc, ai dám quấy rầy không chút lưu tình. Cầm đầu một cái nữ ngân ảnh vệ nhìn chằm chằm Tố Tâm Tố Lan gần từng chữ âm vang nói. Tố Tâm Tố Lan sững sờ, lập tức liếc nhau một cái. Các nàng cũng biết chính mình hai cái liên thủ liền một cái ngân ảnh vệ đều đánh không lại, huống chi trước mắt chín cái đâu. Dưới mắt cũng chỉ có thể thay tiểu thư ở trong lòng cầu nguyện. Hy vọng cô gia chỉ là hù dọa một chút nàng a, bằng không thì trên trời dưới đất này thế nhưng là không có người có thể cứu được nàng. Ngụy Đình Du, ngươi trong phòng Đậu Chiêu bị Ngụy Đình Du trực tiếp ném ở trên giường lớn, nàng theo bản năng liền nghĩ một lần nữa ngồi xuống, đồng thời mở mắt nội trừng lên trước mắt nam nhân. Bất quá nàng tức giận lời còn chưa kịp nói ra, chỉ thấy đối phương trực tiếp nào tới, đồng thời dùng hắn cái miệng đó ngăn chặn đôi môi của mình. Nô Đậu Chiêu sững sờ, lập tức đại não lâm vào trong ngượng ngùng. Chương 04, hầu phủ sáng sớm tiểu diễm chương 04, hầu phủ sáng sớm tiểu diễm a. Thoải mái a. Ngụy Đình Du nặng nề mà duỗi lưng một cái, sau đó mở mắt. Lúc này trời đã sáng choang, ngoài cửa sổ tia sáng xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ chiếu vào, mặc dù để cho bên trong nhà hoàn cảnh còn có một số lờ mờ, nhưng cũng đầy đủ Ngụy Đình Du thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Trực tiếp đập vào tầm mắt chính là lấy vui mừng phòng cưới bố trí, Ngụy Đình Du sửng sốt một chút, lập tức đêm qua đêm động phòng hoa chúc bên trong từng màn hồi ức liền hiện lên đầu góc của hắn bên trong. Nghĩ đến chính mình vậy mà thật sự trở thành đã kết hôn nhân sĩ, Ngụy Đình Du nhìn về phía chính mình giường một bên khác, chỉ thấy Đậu Chiêu cô nàng này mắt sáng răng trắng nằm ở bên cạnh mình đang ngủ say, cái kia trương gương mặt tuyệt đẹp cũng đang hướng về phía phương hướng của mình. Một đầu tóc dài đen nhánh xóa tại vai thơm của nàng cùng với trên gối đầu, như là thác nước khiến người tâm động. Hắn toàn thân trên dưới thậm chí còn tản ra một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Bất quá Đậu Chiêu hai đầu lông mày vẫn còn có chút hơi biến hóa, thỉnh thoảng sẽ khẽ nhíu một chút lông mày. Nhìn ra được cô nàng này là đang nằm mơ, bất quá nàng tại mộng thứ gì đâu? Trong lòng Ngụy Đình Du rất là tò mò. "Ân." Không cần mà đúng lúc này, Đậu Chiêu trong cái miệng nhỏ nhắn thế mà nỉ non ra vài câu khẽ nói, mà Ngụy Đình Du nhưng là bén nhạy bắt được mấu chốt trong đó tin tức. Cái này từ nhi giống như có chút quen tai a. Đêm qua Đậu Chiêu cũng không ít cùng chính mình nói không cần. Bất quá cô nàng này từ lúc mới bắt đầu kháng cự đến ở giữa nhận mệnh lại đến về sau phối hợp. Ngụy Đình Du hồi tưởng lại cũng là cảm thấy buồn cười lại ngọt ngào. Bây giờ Đậu Chiêu nằm mơ sẽ không theo chính mình có liên quan a? Chẳng lẽ là mộng xuân? Đang trong lòng suy nghĩ lung tung, Ngụy Đình Du chợt thấy Đậu Chiêu lông mày đột nhiên nhíu chặt chỉ một lần, cái kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức trở nên ta thấy mà yêu. Vừa nghĩ tới tối hôm qua chính mình giống như đúng là có hơi quá điên cuồng, trong lòng của hắn lại có chút tự trách, liền trực tiếp đưa tay dâng lên Đậu Chiêu khuôn mặt, tiếp theo tại đối phương đôi mi thanh tú ở giữa nhẹ nhàng hôn một cái. Nhưng chính là như vậy nhẹ nhẹ một hôn, lại đem Đậu Chiêu trực tiếp từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tới. Ân. Đây là đâu? Cặp kia xinh đẹp mắt to chậm rãi mở ra, lộ ra thần sắc mê mang, đồng thời trong miệng trực tiếp nói thầm đứng lên. Khá lắm. Một cảm giác này ngủ, sẽ không đem chính mình là ai cũng quên đi. Trong lòng Ngụy Đình Du chửi bậy hai câu, nhưng vẫn cũ cười hướng Đậu Chiêu giải thích nói, đây là Tế Ninh hầu phủ, chúng ta đám cưới phòng cưới. Tế Ninh hầu phủ. Đại hôn. Phòng cưới. Người Đậu Chiêu nghe xong tựa hồ dùng mấy giây thời gian tiêu hóa một chút Ngụy Đình Du hàm nghĩa câu nói này, tiếp đó từ từ trong ánh mắt mê mang dần dần sáng sủa lên. Người đây là phản ứng lại, Đậu Chiêu nhìn xem Ngụy Đình Du gần trong gang tấc khuôn mặt, ba một cái đẩy hắn ra, tiếp đó giống như một cái bị hoảng sợ mai con một dạng nhanh chóng ngồi dậy. Tiếp theo tại nàng phát giác chính mình trước mắt tình trạng ngồi xuống tựa hồ có chút lúng túng, lại lập tức kéo theo cái chăn vây ở trên người mình, chỉ lộ ra cổ trở lên khuôn mặt một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt Ngụy Đình Du. Nương tử, như thế nào đối với phu quân của mình như thế cảnh giác cùng bài xích? Ngụy Đình Du ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao lấy Đậu Chiêu tính cách, nàng một khi phản ứng lại, chắc chắn là trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Bất quá hắn vẫn là mở miệng trêu đùa một câu. Dù sao nếu như dưới mắt hai người đều trầm mặc, vậy cái này chàng diện cũng có chút quá lung túng. Ngươi cái tên xấu xa này, lúc này Đậu Chiêu đã hoàn toàn nhớ tới đêm qua đủ loại. Chính mình không phải liền là bị gia hỏa này cưỡng ép ôm ném tới trên giường cưới. Tiếp lấy, chính mình liền từ một cô gái đã biến thành nữ nhân. Nghĩ được như vậy, Đậu Chiêu con mắt hướng bên cạnh phủi một chút, đang nhìn thấy trên giường hai điểm đỏ thâm hoa mai. Tiếp đó nàng cái kia trương vốn là còn có chút tức giận khuôn mặt nhỏ vụt một cái vừa đỏ. Ta như thế nào không phải người tốt? Ngụy Đình Du nhìn thấy Đậu Chiêu biểu lộ sau, tự nhiên cũng biết rõ cô nàng này đang xấu hổ những thứ gì, chỉ là bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, không ngại nương tử nói nghe một chút, vi phu cũng có thể có thì đổi chi, không thì thêm miễn. Ngươi đem ta Đậu Chiêu nghe vậy lập tức tức giận đến hàm răng ngứa, thầm nghĩ ngươi như thế nào ta ngươi còn không biết sao? Gia hỏa này thật sự là quá xấu rồi. Bất quá ngay tại nàng muốn hung hăng quát lớn đối phương một bữa thời điểm, nhưng lại phát hiện mình giống như không có gì lập trường mắng hắn a. Dù sao hai người đã là vợ chồng, mình đã gả tiến vào Tế Linh hầu phủ trở thành hầu phu nhân, cái kia đêm động phòng hoa chúc tự nhiên là muốn đi chu công chi lễ. Chuyện này coi như bẩm báo kinh thành nha môn đi, chính mình cũng không thắng được a. Đậu Chiêu nguyên bản chính là một rất thông minh nữ nhân, một thế này vì thoát khỏi gia tộc khống chế, lúc này mới liều mạng muốn kinh thương kiếm tiền, bởi vậy hắn nhận định tình hình năng lực cũng là vô cùng cường đại. Mặc dù đêm qua sự tình đúng là chính mình tính sai, đem nữ nhân trọng yếu nhất trinh tiết đều bồi cho Ngụy Đình Du, bất quá dưới mắt lại xoắn xuýt cũng không có gì tác dụng. Ngược lại có thể mượn cơ hội này đã đạt thành một cái đối với tương lai mình càng có lợi hơn quan hệ hợp tác. Hầu gia, xin thứ cho thiếp thân vừa mới thất lễ. Nghĩ tới chỗ này, Đậu Chiêu lập tức thu hồi trong mắt bất mãn cùng phẫn nộ, nặn ra một cái rõ ràng giả vờ nụ cười hướng về phía Ngụy Đình Du mở miệng nói ra. Khá lắm, thật đúng là co được giãn được a. Ngụy Đình Du thấy thế trong lòng cũng không khỏi xách chặt lưỡi. Quả nhiên, nếu không phải mình cái này có kim thủ chỉ người xuyên biệt tới, thế giới này vẫn thật là có khả năng sẽ bị cái này đại nữ chủ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Không ngại không ngại. Bất quá đã đoán được cô nàng này muốn làm gì, Ngụy Đình Du cũng là giả vờ tùy tiện vung tay lên, tiếp đó đưa tay liền ôm chầm bờ vai của nàng, đem hắn kéo vào trong ngực của mình. Đậu Chiêu ngược lại là không nghĩ tới, vừa sáng sớm này ở bên trên Ngụy Đình Du liền lại đối chính mình tay máy tay chân, cho nên thời khắc này nàng căn bản không kịp trốn tránh liền bị đối phương ôm vai, lại bị to lớn lực kéo một cái sau, toàn bộ thân hình liền ngã ở trong ngực của hắn. Nguyên bản còn muốn dễ dụ một chút, Đậu Chiêu hơi sưng sờ, nắm đấm trắng nhỏ nhắn còn đến không kịp vung lên tới, lại liền bị Ngụy Đình Du đại thủ trực tiếp khống chế được. Tiếp lấy hai đôi môi lại một lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Nô Đậu Chiêu sững sờ, lập tức 2-3 giây sau liền lại một lần triệt để thua trận. Đêm qua cái hôn này để cho nàng đánh mất bản thân, buổi sáng hôm nay Ngụy Đình Du cái này tuyệt chiêu vẫn như cũ uy lực mạnh mẽ nha. Được chưa? Bây giờ chịu thua để cho hắn chiếm tiện nghi, chờ lúc đàm phán nói không chừng liền có thể càng tranh thủ càng có lợi hơn điều kiện. Lại nói, mình người đêm qua cũng đã bị Ngụy Đình Du chiếm đoạt, cái hôn này lại coi là cái gì đâu? Muốn bán người đều biết, muốn nghĩ được đến lúc nào cũng phải bỏ ra một chút tiền vốn cùng nguy hiểm. Đậu Chiêu ở trong lòng khuyên chính mình hai câu sau, liền yên tâm thoải mái nhắm mắt lại tùy ý Ngụy Đình Du bày bố. Chương 05, thân lão bà tính rõ ràng. Chương 05, thân lão bà tính rõ ràng. Hầu gia, thỉnh đầu tiên chờ chút đã. Tại một cái không biết bao lâu trôi qua dài dằng dặc nụ hôn sau khi kết thúc, Đậu Chiêu nhanh chóng thừa dịp hai người bờ môi tách ra mình còn có thể nói chuyện công phu, lấy tay bưng lấy Ngụy Đình Du mặt mũi mở miệng nói. Bản ý của nàng tự nhiên là ngăn cản Ngụy Đình Du tiếp tục hôn chính mình, nhưng lại hoàn toàn không có ý thức được dưới mắt động tác này rốt cuộc có bao nhiêu mập mờ. Thế nào? Ngụy Đình Du trong ngực ôm dạng này một cái ôn ngọc mỹ nữ, nhìn nàng kia trường cũng không biết là bởi vì thẹn thùng vẫn là thiếu dưỡng mà gương mặt đỏ bừng trực tiếp mở miệng hỏi. Nói thật, lúc này Ngụy Đình Du trong lòng cũng là cơ hồ không bị khống chế. Dù sao phía trước tại trong phim truyền hình nhìn thấy Đậu Chiêu cùng dưới mắt tại ngực mình giống như một cái con cừu non một dạng Đậu Chiêu, nhìn qua là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Thỉnh hầu gia trước tiên thả ra thiếp thân. Thiếp thân có chuyện đứng đắn muốn cùng hầu gia nói. Đậu Chiêu minh lộ ra nhìn thấy Ngụy Đình Du trong mắt dục hỏa, lập tức bị hù một cái giật mình, lúc này lại không tự chủ được nghĩ đến đêm qua động phòng lúc tình cảnh. Biết rõ chính mình dưới mắt tuyệt đối chịu đựng không được lại một lần nữa sủng hạnh Đậu Chiêu, lúc này trong mắt thậm chí mang tới khẩn cầu thần sắc. Ngụy Đình Du thấy thế liền gật đầu buông nàng ra. Dù sao nếu thật là đem Đậu Chiêu làm khóc, cái kia ngược lại còn không hảo thu chàng. Liền dứt khoát buông ra mỹ nhân trong ngực. Tạ hầu gia thương tiếc. Đậu Chiêu lúc này cũng là trọng trọng thở ra một hơi, tiếp đó đoan chính ngồi xổm ở chỗ bên cạnh nhìn xem Ngụy Đình Du hành lễ nói. Trước mắt khách khí cùng cảm giác xa lạ là nàng cố ý làm, chính là vì cho Ngụy Đình Du ra hỏa này trong lòng dục hỏa hạ nhiệt một chút, rồi chút nước lạnh. Ngụy Đình Du đương nhiên cũng hiểu rồi, bất quá cũng biết dưới mắt để cho Đậu Chiêu đem một trái tim hoàn toàn đặt ở trên người mình là rất không có khả năng. Lại càng không cần phải nói cô nàng này làm người hai đời, trong lòng đối với chính mình thay thế cái này chồng trước ca sớm đã có 10 phần lúc cảnh giác cùng bại xích. Dưới mắt nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn cũng chỉ là ở trước mặt mình diễn kịch mà thôi. Hắn thậm chí ở đây tình cảnh về dưới nghĩ tới từ cam lộ tự hồi cùng sau chân huyền. Trước mắt Đậu Chiêu phải cùng Nữu Hỗ Lộc chân huyên là tương tự ý nghĩa, nói không chừng trong lòng cũng ní đối với chính mình báo thù ý niệm. Bất quá cũng may trước mắt Đậu Chiêu cùng khác trong kịch nam tính nhân vật cũng không có giao lưu tập hợp gì, cho nên chính mình cũng không có tứ đại gia thảm như vậy, bị thảm đội nón xanh đổ vỏ. Giữa vợ chồng không cần cảm ơn tới tạ đi nhiều như vậy lễ. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du khoát tay áo, tiếp đó hỏi, ngươi có chuyện gì phải cùng ta nói? Thiếp thân nơi này có một cọc tốt mua bán, không biết hầu gia phải chăng muốn. Đậu Chiêu hít sâu một hơi, lập tức một mặt nghiêm túc nhìn xem Ngụy Đình Du gần từng chữ mở miệng nói ra. Tại trong nhận thức, Tế Linh hầu phủ thế nhưng là đã vào được thì không ra được rất nhiều năm, căn bản chính là thiếu tiền. Nếu như nghe được có tốt mua bán sự tình, Ngụy Đình Du nhất định sẽ không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm, dạng này thứ nhất bước liền rơi vào bẫy dập của mình bên trong. Không có hứng thú, nhưng Ngụy Đình Du lại vẫn cứ không đi bình thường lộ, trực tiếp khoát tay một cái mở miệng nói. A, lần này Đậu Chiêu trợn tròn mắt. Không có hứng thú. Vậy ta phía sau kế hoạch làm sao bây giờ? Lại nói, Tế Ninh hầu phủ không phải thiếu bạc sao? Sao có thể có đưa tới cửa kiếm tiền mua bán đều chẳng quan tâm? Hầu gia, cuộc mua bán này khả năng giúp đỡ hầu phủ kiếm lợi một số tiền lớn. Đậu Chiêu hít sâu một hơi, đồng thời siết chặt chính mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, tiếp đó lại tiếp lấy tính toán nhóm lửa Ngụy Đình Du lòng hiếu kỳ. Ta đường đường một cái hầu gia, muốn nhiều bạc như vậy làm gì? Nhưng Ngụy Đình Du nhưng lại là khoát tay áo, cắt đứt Đậu Chiêu câu nói kế tiếp. Hầu gia, không phải nghe nói hầu phủ thiếu tiền? Đậu Chiêu nghe xong thiếu chút nữa thì trực tiếp phất tay áo rời đi, nhưng mà tưởng tượng dưới mắt chính mình là hầu phủ phu nhân thân phận, còn có thể đi đâu vậy chứ? Chỉ có thể hung ác cắn chặt hai hàm răng trắng ngà tiếp tục kiên nhẫn nói, đây không phải có ngươi sao? Nhưng Ngụy Đình Du lại trực tiếp ra mặt dậy nhìn xem nàng, gật đầu nói, nghe nói ngươi sinh ý làm không thiếu à? Phía sau ngươi tiền kiếm được không phải liền là hầu phủ tiền kiếm được sao? Ta Đậu Chiêu nghe xong lập tức một bước, khá lắm, gặp qua ra mặt dậy lại không thấy qua ra mặt dậy như vậy nha. Quả nhiên cái này chồng chức ca cùng tiền thế giống nhau như lúc, đúng não không dính lên tường được. Thua thiệt chính mình mới vừa rồi còn ở trong lòng có chút cảm thán hắn có phải hay không có chỗ biến hóa, hiện tại xem ra căn bản là không thay đổi. Chỉ có không có tiền đồ nhất nam nhân mới sẽ dùng nữ nhân đồ cưới. Đậu Chiêu nắm thật chặt nắm đấm, móng tay đều kém chút cắm vào trong thịt, liều mạng thấp giọng, lúc này mới không có để cho chính mình bạo phát đi ra, hầu gia cũng không muốn Tế Ninh hầu phủ bị người nạo bằng a. Chỉ cần ngươi không nói ta không nói, ai biết a. Ngụy Đình Du nhưng lại là một bộ tùy tiện bộ dáng, thậm chí nằm tựa ở trên giường còn nết lên chân bắt chéo. Khá lắm, ngươi đây là muốn để ta ngậm bồ hòn a. Hợp lấy đem đồ cưới phụ cấp đến ngươi Tế Ninh hầu phủ sau đó còn không thể cùng người khác nói. Đậu Chiêu cả người đều trợn tròn mắt. Bởi vì trong nội tâm nàng cơ hồ đã tìm không thấy bất luận cái gì từ để hình dung trước mắt cái này phu quân, đơn giản chính là trong nam nhân cực phẩm, đem ăn bám đều nói có lý chẳng sợ như vậy. Hầu gia, xin thứ cho thiếp thân nói câu không xuôi thai lời nói. Đậu Chiêu kịch liệt thở hổn hển mấy cái, thoáng đệ lại cơ hồ tán phát ra thô tục, tiếp lấy lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt của ngươi mở miệng nói, ta đổ cưới thì sẽ không lấy ra phụ cấp hầu phủ. Vì cái gì? Ngụy Đình Du nghe xong chẳng những không tức, ngược lại nở nụ cười. Bởi vì cái gọi là thân huynh đệ tính rõ ràng. Huynh đệ xuất phát từ một nhà con như vậy, vợ chồng vì hai nhà thông gia, càng ứng đem sổ sách tính toán rõ ràng tính toán mình. Đậu Chiêu còn không có lưu ý đến Ngụy Đình Du biểu tình trên mặt trở nên có chút kỳ quái đứng lên, chỉ là tiếp tục đem lý niệm của mình nói thẳng ra. "Úc, hiểu rồi. Ý của ngươi là vợ chồng ở giữa cũng phải tính rõ ràng phải không?" Ngụy Đình Du văn luôn gật đầu một cái lại mở miệng hỏi. "Không tệ." Đậu Chiêu nghe xong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cũng may ra hỏa này vẫn là có thể nghe hiểu tiếng người. "Đi, hiểu rồi. Vậy nói một chút việc buôn bán của ngươi a." Ngụy Đình Du thầm nghĩ ta muốn chính là câu nói này, ngươi chờ một lúc đừng hối hận là được. "Hầu gia, ta nguyện ý lấy ra ta đổ cưới cho hầu phụ phụ cấp thiếu hụt." Đậu Chiêu nghe vậy nhanh lên đem chính mình phía trước dễ lý do thoái thác trực tiếp xét ra, bất quá ngươi có điều kiện gì? Mà Ngụy Đình Du đương nhiên là biết cô nàng này sẽ không trực tiếp bỏ xuống được cái này bốn gốc. Thỉnh hầu gia lập xuống văn thư. Người ta vợ chồng duyên phận chỉ có 3 năm. 3 năm sau ngươi ta cùng cách. Đậu Chiêu chớp chớp mắt tiếp đó mở miệng nói ra, 3 năm này ta nguyện ý gánh vác lên hầu phụ phu nhân nhiệm vụ quan trọng, chú tâm kiệt lực vì hầu gia xử lý hầu phụ trên dưới hết thảy. Hơn nữa cam đoan tại 3 năm sau cùng cách thời điểm cho hầu phụ lưu lại 5 vạn lượng dư ngân. Khá lắm. Miễn phí làm 3 năm còn ra, hơn nữa 3 năm này hầu phủ chi tiêu đều do nàng tới phụ cấp, cuối cùng còn cho hầu phủ lưu 5 vạn lượng bạch ngân. Điều kiện này khó trách Đậu Chiêu phía trước lời thề son sắt nguyện ý gả tiến vào, nếu như là nguyên bản Ngụy Đình Du mà nói, căn bản không có khả năng cự tuyệt. Quả nhiên cô nàng này trong tay có tiền, nói chuyện chính là ngạch khí. Bất quá dưới mắt Ngụy Đình Du cũng không quan tâm cái này khu 5 vạn lượng bạch ngân, càng sẽ không ham Đậu Chiêu những cái kia đồ cưới. Hắn muốn là đại nữ chủ người này. Nếu như ta nói, ta không đồng ý đâu. Ngụy Đình Du cười ha ha. Sau đó nhìn Đậu Chiêu từng chữ từng câu nói. Chương 06, Đậu Chiêu chân kinh. Hầu gia là kinh thương kỳ tài. Chương 06, Đậu Chiêu chân kinh. Hầu gia là kinh thương kỳ tài. Nếu như ta nói, ta không đồng ý đâu. Khi Ngụy Đình Du câu nói này âm vang hữu lực truyền vào Đậu Chiêu lỗ tai, cô nàng này con mắt trực tiếp liền trợn tròn. Bởi vì nàng phía trước trái lo phải nghĩ định ra điều kiện này thời điểm, chính là quyết định chủ ý, tin tưởng Ngụy Đình Du tuyệt sẽ không cự tuyệt. Nàng thậm chí nghĩ tới Ngụy Đình Du có khả năng sẽ lòng tham không đủ tính toán nâng lên tăng giá cả, điểm này Đậu Chiêu cũng là kịp chuẩn bị. Hắn trong lòng thậm chí mong muốn chỉ cần 3 năm sau có thể thuận lợi cùng cách, như vậy cuối cùng cho Ngụy Đình Du lưu lại 10 vạn chiếc bạch ngân cũng là có thể. Bởi vì Đậu Chiêu có lòng tin tại trong 3 năm kiếm lời đủ 10 vạn lượng. Khi dùng tiền mua tự do của mình chi thân, từ sau lúc đó nàng liền có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình. Hầu gia, ngài đây là đối giới tiền không hài lòng. Đậu Chiêu cũng chờ không đến Ngụy Đình Du mở miệng hoàn giới, mà là trực tiếp mở miệng chủ động nói, chúng ta còn có thể đàm luận đi, 5 vạn lượng bạch ngân không được, 7 vạn chỉ là mấy vạn lượng bạch ngân, liền nghĩ để cho ta đem tốt như vậy một cái nương tử vứt bỏ. Khả năng. Ngụy Đình Du cười ha ha, nhìn xem Đậu Chiêu mở miệng nói ra, phía trước không có khả năng. Tối hôm qua động phòng sau đó thì càng không thể nào. Hầu gia, ngài đừng nghĩ đến đem ta kẹt ở trong nhà giúp hầu phủ làm ăn. Nếu nói như vậy, ta làm một phân tiền cũng sẽ không thay hầu phủ kiếm. Ta đổ cưới ngài càng không được. Đậu Chiêu nhãn châu xoay động, cảm thấy chính mình giống như suy nghĩ minh bạch Ngụy Đình Du có chủ ý gì, nhanh chóng mở miệng nói, ta sẽ không động tới ngươi đổ cưới, lại càng không dùng ngươi thay hầu phủ kiếm tiền. Ngụy Đình Du lập tức khoát tay áo, mở miệng nói ra, chính ngươi tiền kiếm được đều là chính ngươi. Ta một điểm sẽ không hoa. Cái kia hầu phủ thiếu hụt Đậu Chiêu nghe xong càng thêm nghi ngờ, lớn như thế lỗ thủng, chẳng lẽ Ngụy Đình Du liền thật sự không lo lắng sao? Gặp gỡ như thế cái gì đều không để ý chủ, liền hầu phủ danh dự thậm chí chi tiêu cũng không sao cả, cái kia thật đúng là cầm giá hỏa này không có biện pháp a. Chính ta cũng biết kiếm tiền a. Mà Ngụy Đình Du nhưng là cười ha ha, nhìn xem Đậu Chiêu mở miệng nói ra, chính là ngươi vừa mới. Chúng ta có thể hợp tác kiếm tiền. Hầu gia ngài muốn kiếm tiền, cùng ta hợp tác. Đậu Chiêu chớp chớp mắt, nàng là vạn vạn không nghĩ tới Ngụy Đình Du sẽ nói ra một câu nói như vậy. Một mặt ngượng bức vô ý thức hỏi, như thế nào cái hợp tác pháp? Cái này, Ngụy Đình Du nhìn thấy Đậu Chiêu cái này biểu tình khiếp sợ sau cũng là nở nụ cười, sau đó từ bên cạnh hộp gỗ bên trong lấy ra một cái trong suốt bình thủy tinh, bên trong chứa hơn phân nửa chai màu đỏ thâm chất lỏng. Lúc này ở tia sáng chiếu rọi xuống lộ ra óng ánh trong suốt, hết sức dễ nhìn. Kỳ thực đêm qua kể từ hệ thống thương thành sau khi mở ra, Ngụy Đình Du liền bắt đầu suy nghĩ lợi dụng hệ thống thương thành cùng thế giới này hàng hóa phái đến kiếm lấy gia tài. Mà hắn đầu tiên chọn chúng mục tiêu chính là nữ tính đồ trang điểm loại, mà đứng mũi chịu sào chính là nước hoa. Loại này nồng đậm mà thâm thụ nữ tính hoang nên hàng tiêu dùng tại bất luận cái gì thời đại cũng có thể xem như cao xa xỉ phẩm. Dù sao tiền của nữ nhân đó là dễ kiếm nhất. Đây là cái gì? Thật xinh đẹp a. Đậu Chiêu nhìn thấy nước hoa trong nháy mắt con mắt liền phát sáng lên, mau từ Ngụy Đình Du trong tay đem bình thủy tinh tiếp nhận đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. Lúc này miệng bình mặc dù không mở, nhưng nàng đã có thể ngửi được nhàn nhạt hoa hồng hương khí từ thân bình tản mát ra. Cái này gọi là nước hoa. Ngụy Đình Du nhìn thấy Đậu Chiêu nữ nhân này cũng đã bị hấp dẫn chuyển không mở ánh mắt, lúc này hài lòng mà cười cười gật đầu một cái. Tiếp đó lại từ Đậu Chiêu trong tay đem nước hoa bình cầm tới, đánh tiếp nợ nắp hướng về phía trên người nàng nhẹ nhàng phun ra một chút. Nguyên bản Đậu Chiêu đối với Ngụy Đình Du đem nước hoa lấy đi còn có chút không muốn đâu, không nghĩ tới như thế phun một cái, chính mình lập tức thân ở trong một hồi đậm đà hương thơm. Loại vị đạo này làm nàng đều có chút mê cùng thất thần. Bởi vì như thế mùi thơm đậm đà, là ở trong dĩ vãng tiếp xúc qua bất luận cái gì son phấn cũng chưa từng gặp qua. Quan trọng nhất là cái này phun một cái đi qua, Đậu Chiêu kinh dị phát hiện mình toàn bộ trên thân đều trở nên thơm ngát. Nàng thậm chí nâng lên cánh tay tại trên ống tay áo người người, liền ở đây đều có một cỗ hương thơm khí tức. Bình này là nước hoa hồng, hương vị rất nồng nặc. Ngụy Đình Du mắt thấy Đậu Chiêu cư nhiên bị nước hoa cho mê hoặc, trong lòng càng thêm hài lòng, xem ra chính mình cái này sinh ý tuyệt sẽ không lỗ vốn. Bình này là hoa hồng, cái kia hầu ra còn có khác hương hoa nước hoa. Đậu Chiêu nghe xong sững sờ, sau đó lập tức bắt được trong những lời này mấu chốt tin tức. Đương nhiên, hoa nhải, hoa bách hợp đều có, còn có mùi trái cây hình, tỉ như quả đào, quả táo các loại, cái gì cần có đều có. Ngụy Đình Du gật đầu một cái mở miệng nói ra, vậy cái này nước hoa là từ nơi nào nhập hàng? Đậu Chiêu nghe xong càng kích động, nhãn châu xoay động liền mở miệng hỏi, khá lắm, nhà cung cấp hàng thế nhưng là bí mật thương nghiệp, tầm thường thương nhân đều tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác, huống chi chính mình đây vẫn là từ trong hệ thống thương thành hối đoái đi ra ngoài, càng là không có khả năng tiết lộ. Ta biết người đang suy nghĩ gì. Ngụy Đình Du cười cười nói, bất quá đừng uổng phí tâm cơ, đây là chính ta nghiên chế, dùng lưu ly bình chứa vào dự định bán ra. Ngươi nghiên chế? Ta vậy mới không tin. Đậu Chiêu nghe vậy sững sờ, trong lòng căn bản sẽ không tin tưởng. Bất quá nàng vẫn rất tốt ẩn giấu đi biểu lộ nói, vậy chúc mừng hầu gia, nước hoa nếu có thể đại lượng cung hóa mà nói, hầu gia cũng chính xác không cần hỗ trợ của ta. Lời này nàng thật sự không muốn nói, dù sao cứ như vậy trên tay mình nhưng liền không có tiền đặt cược. Nhưng thế nhưng chính là sự thật a. Ngụy Đình Du dựa vào nước hoa bán, thời gian mấy năm liền có khả năng trở thành cả nước nhà giàu nhất. Dù sao mình thân là nữ nhân, đối với nước hoa loại vật này sức hấp dẫn thật sự là rất rõ. Luôn luôn tự xưng là lý trí thương nhân chính mình cũng nhẫn nhịn không được sự cám dỗ của nó. Những cái kia quan to hiển quý gia quyến tiểu thư làm sao có thể không chạy theo như bị đâu. Bất quá lúc này Đậu Chiêu lại đột nhiên ở giữa nhớ tới phía trước Ngụy Đình Du tựa như là nói qua muốn cùng hợp tác với mình kiếm tiền. Theo lý thuyết chính mình nói không cho phép cũng có thể phân đến một chén canh. Nghĩ tới chỗ này Đậu Chiêu con mắt lại phát sáng lên, nhìn xem Ngụy Đình Du hỏi, hầu gia mới vừa nói hợp tác là ta cung hóa, ngươi bán ra. Ngụy Đình Du cười cười, nói thẳng, ngươi cảm thấy cái này một bình hẳn là bán bao nhiêu tiền? 32. Đậu Chiêu hệ ở suy nghĩ một chút, tiếp đó duỗi ra ba cây ngón tay ngọc mở miệng nói ra. Kinh hắn nghĩ sâu tính kỹ sau đó cho ra giá cả, cũng là tổng hợp quan quyến nhà sức mua cho ra kết luận. Đến nỗi bình dân giai tầng, dưới mắt tạm thời không suy tính. Nếu như ta mỗi ngày chỉ cung hóa 100 bình đâu? Ngụy Đình Du sờ lỗ mũi một cái, lại mở miệng nói ra. Đây cũng không phải hắn không muốn đại lượng cung hóa ít lãi tiêu thụ mạnh, chỉ có điều hệ thống cho hối đoái trị số cũng là dự tính tự tiến. Mình tại trong thương thành mỗi ngày có thể hối đoái nước hoa hạn mức cao nhất chính là 100 bình. Vậy thì 50 lượng. Đậu Chiêu nghe xong, nguyên bản vươn ra ba cái ngọc mang tầm thường ngón tay lại đổi thành 5 cái. Đồng thời nàng ở trong lòng cũng cảm thán, xem ra chính mình phía trước thật sự xem thường Ngụy Đình Du, hắn còn biết khống chế cung cấp lượng tới treo thị trường khẩu vị phương pháp. Nhưng cái này tại hầu phủ lớn lên chỉ có thể ngâm thơ vẽ tranh hầu ra làm sao lại hiểu những thứ này đâu. Chẳng lẽ hắn là một cái kinh thương kỳ tài? Chương 07, nước hoa buôn bán chia. Đậu Chiêu hối hận. Chương 07, nước hoa buôn bán chia. Đậu Chiêu hối hận. 50 lượng. Ngụy Đình Du nghe được Đậu Chiêu sau khi trả lời méo méo cằm của mình, cẩn thận suy tư một chút, xác định đối với cái số này hắn vẫn là tương đối hài lòng. Dù sao mình là một người xuyên biệt, phía trước cũng không có ở thời đại này sinh hoạt kinh nghiệm. Hơn nữa nước hoa dạng này, nữ tính vật dụng ở cái thế giới này quan to hiển quý ở giữa đến tột cùng hẳn là cái dạng gì một cái giá hắn cũng không rõ ràng. Tương phản, Đậu Chiêu xem như kinh thương tiểu năng thủ, nhiều năm như vậy mỗi sản nghiệp đều có đầu tư, trong đó cũng bao quát son phấn cửa hàng. danh nghĩa liền có hai gian. Như vậy nàng cho ra bảng giá hẳn là tổng hợp phía dưới tương đối thích hợp, trong vấn đề này, Ngụy Đình Du quyết định vẫn là tán đồng Đậu Chiêu định giá tốt hơn. Huống chi hắn từ trong thương thành hệ thống hối đoái nước hoa thời điểm, một bình nhất giá là 10 lượng bạch ngân. Chuyển tay có thể bán đi 52 mà nói, như vậy thì có 42 kiếm gọn. Một ngày 100 bình, đây chính là 4200. Một tháng lợi nhuận liền có thể vượt qua 10 vạn lượng. Mà lúc này Đậu Chiêu cũng tại trong lòng lặng lẽ tính bút chứng này. Mặc dù nàng cũng không biết Ngụy Đình Du lấy ra nước hoa chi phí là bao nhiêu tiền, nhưng căn cứ vào mình kinh nghiệm, hàng hóa giá bán bình thường vì 1/3 sinh sản chi phí, 1/3 vận chuyển cùng chứa đựng chi phí, còn lại 1/3 là lợi nhuận. Tính như vậy mà nói, vẹn vẹn nước hoa một tháng liền có thể cho Ngụy Đình Du doanh thu 3-4 vạn lạng thuần lợi nhuận. Không đúng. Ngụy Đình Du cũng không có làm cái gì đại tác phường, hơn nữa tiêu thụ cũng đều là trong kinh thành. Đậu Chiêu thậm chí có thể chắc chắn, nước hoa một khi đẩy ra tuyệt đối sẽ cấp tốc vang dội toàn bộ kinh thành giới quý tộc tầng, căn bản vốn không cần chứa đựng chi phí. Theo lý thuyết Ngụy Đình Du mỗi tháng lợi nhuận sẽ không ở 6-70 ngàn lạng phía dưới. Hơn nữa vang dội kinh thành giới quý tộc đồ vật nhất định sẽ nhanh chóng hướng bốn phía châu phủ lưu hành khuyết tán ra, đến lúc đó chỉ sợ một bình nước hoa giá bán còn có thể bị truy phủng đến luân phiên mấy phen cũng có khả năng. Nhất là giang nam phú hào cùng chỗ gia tộc quyền thế, tại loại này phương diện tiêu tiền thời điểm càng là sẽ không nương tay. Duy nhất có thể nương tay khả năng chính là Ngụy Đình Du, chỉ sợ gia hỏa này đến lúc đó đến bạc đều biết đếm tới nương tay a. Bởi vì cái gọi là không tính cũng biết, tính toán giật mình. Lúc này Đậu Chiêu lại nhìn về phía Ngụy Đình Du thời điểm, con mắt đều cơ hồ là sẽ bước lên ngôi xạ ổ gì. Khó trách gia hỏa này vừa mới đối với đề nghị của mình không chút nào tâm động, hợp lấy trong tay là có như thế một cái vương bài nha. Hầu ra, vậy ta phụ trách bán ra lời nói có thể phân bao nhiêu lợi? Nghĩ được như vậy Đậu Chiêu cũng không để ý mọi việc, trực tiếp kích động đưa tay bắt lại Ngụy Đình Du cánh tay, mặt mũi tràn đầy khao khát mở miệng hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, không quan tâm ngay từ đầu chính mình là thế nào tính toán, bây giờ hai người tóm lại là vợ chồng đi. Bởi vì cái gọi là vợ chồng một thể, có tiền tự nhiên là đại gia kiếm lời. Nếu có thể từ nước hoa mua bán lên điểm một chén canh, đó thật đúng là chậc chậc chậc. Suy nghĩ một chút liền vui vẻ a. Đến nỗi 3 năm về sau cùng cách sự tình cũng có thể để trước ở một bên, trước tiên đem tiền kiếm vào tay chân thật nhất. Chúng ta tất nhiên vợ chồng một thể, ta tự nhiên là sẽ không bạc đãi nương tử. Nhìn thấy Đậu Chiêu cái này mê tiền bộ dáng, Ngụy Đình Du cười ha ha, tiếp đó đưa tay nắm ở đối phương eo nhỏ nhắn. Mà đối với lần này thân mật cử động, Đậu Chiêu bây giờ lại là không có nửa điểm phản ứng. Nàng đầy cõi lòng mừng rỡ nhìn xem Ngụy Đình Du, liền muốn biết chính mình cái này phu quân đến tột cùng có thể phân cho chính mình bao nhiêu lợi. Phân ngươi một thành. Đủ ý tứ a. Mà Ngụy Đình Du nhưng là lại Đậu Chiêu ánh mắt mong đợi bên trong đưa ra một ngón tay mở miệng nói. Một thành. Đậu Chiêu nghe xong cả người đều trợn tròn mắt. Khá lắm. Hợp lấy ta đầy cõi lòng hy vọng hỏi ngươi có thể phân chính mình bao nhiêu lợi, ngươi liền phân ta một thành a. Thua thiệt vừa mới còn nói cái gì vợ chồng một thể đâu, càng là khoác lác. Như thế nào? Không muốn sao? Ngụy Đình Du nhìn thấy Đậu Chiêu đây giống như bị một thùng nước lạnh từ đầu tạt vào chân đáng thương bộ dáng, ngoài miệng lại là nhịn không được cười cợt đứng lên. Hầu ra, ngài vừa mới không phải nói vợ chồng một thể sao? Như thế nào trong lòng Đậu Chiêu đương nhiên không vui, phân cái 3 thành 4 thành nàng cũng không chê ít. Kết quả Ngụy Đình Du ngược lại tốt, trực tiếp tới cái 1 thành. Tuy nói ngươi ăn thịt ta ăn canh hợp tác nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng ngươi cũng không thể thật sự lưu cho ta một ngụm canh đi. Là vợ chồng một thể không tệ a. Ngụy Đình Du nghe xong liên tục gật đầu nói, cho nên cuộc làm ăn này mới mang lên ngươi đi. Vậy cái này lợi Đậu Chiêu nghe xong lập tức càng thêm không vui, lại muốn nói cái gì. Kết quả vừa tới bên miệng nàng liền ý thức được giống như có cái gì không thích hợp chỗ. Nhất là Ngụy Đình Du bây giờ nhìn ánh mắt của mình, có vẻ giống như là trêu chọc bên trong còn mang theo một tia giảo hoạt đâu. Gia hỏa này trong lòng giống như có âm mưu gì. Đậu Chiêu đống nhiên một cái giật mình, nhớ tới vừa rồi chính mình cùng Ngụy Đình Du lời nào ý thời. Thân phu thê cũng phải tính rõ ràng a. Ngụy Đình Du đều nói chính mình đồ cưới cùng làm ăn tiền kiếm được hắn một phần cũng sẽ không động. Như vậy hùn bốn bán nước hoa chuyện này tự nhiên cũng là đạt được đến tin tưởng, cho nên trước mắt hắn cùng chính mình thật chỉ là đang làm sinh ý. Lúc này Đậu Chiêu khỏe miệng co quắp hai cái, nàng có một loại muốn rôi ra tay ngọc tại trên mặt mình phiến một cái tát xúc động. Hợp lấy Ngụy Đình Du là tại chỗ này đợi lấy chính mình đâu. Vừa mới hai người đem tiền tài phân như vậy rõ ràng, bây giờ muốn để cho đối phương xem ở vợ chồng phân thượng nhiều để cho điểm lợi. Lời này cũng nói không ra miệng a. Không muốn đúng không? Vậy ta không thể làm gì khác hơn là tìm người khác. Cũng không biết trong thành này còn có hay không cái nào người làm ăn nguyện ý cùng ta cùng một chỗ hợp tác đâu. Ngụy Đình Du nhìn thấy Đậu Chiêu cái này ủy khuất ba ba muốn tức giận nhưng lại không thể làm gì bộ dáng, càng là nở nụ cười, thậm chí trực tiếp đưa tay ra tại tiểu bệnh lên trên mũi nhẹ nhàng nuốt một cái. Nguyện ý nguyện ý. Một thành lợi một thành lợi. Ta đến giúp hầu gia bán cái này nước hoa, nhưng Đậu Chiêu nghe xong Ngụy Đình Du lại muốn tìm người khác hợp tác, lập tức càng gấp hơn, nhanh chóng mở miệng hô. Nói đùa. Chỉ cần gặp qua cái này nước hoa vật thật tương ra tuyệt đối không có người sẽ buông tha cho cùng Ngụy Đình Du cơ hội hợp tác, mình đương nhiên cũng không ngoại lệ. Một thành lợi tuy nói nhìn xem là rất ít, nhưng thực tế tính toán lời nói nhưng là khác rồi. Một bình nước hoa liền có thể phân 5 lượng. Một ngày 100 bình, bán đi chính là 500 lượng. Một tháng đó chính là 15 ngàn lạng. Danh nghĩa mình sản nghiệp mặc dù không thiếu, nhưng căn bản không có cái nào là có thể cùng nước hoa sinh ý đem so sánh. Lại hối hận chuyện vừa rồi cũng vô ích, bắt được trước mắt mới là trọng yếu nhất. Đậu Chiêu nghĩ tới đây, khoác lên chăn mền liền xuống giường, tiếp đó chạy đến trước bàn, vậy mà ra dáng viết 2 phần giấy khế ước, hơn nữa ký tên ấn tên, tiếp lấy lại đưa cho Ngụy Đình Du. Nhìn thấy cô nàng này như thế chính thức còn bộ dáng nghiêm trang, hắn đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, liền cũng đi theo ký tên đồng ý, xem như hai vợ chồng tại tân hôn thứ nhất tiên quyết định cái này một bút mua bán. Chương 08, Đậu Chiêu muốn tại hầu phủ lập uy. Chương 08, Đậu Chiêu muốn tại hầu phủ lập uy. Hầu gia, thiếp thân vừa mới lo nghĩ, nước hoa này một bình 52, nếu trực tiếp tại cửa hàng bán ra mà nói, chỉ sợ sẽ không có người đến mua. Đậu Chiêu một bên cho Ngụy Đình Du buộc lên đai lưng, một bên ngẩng đầu nhìn trước mắt chính mình lang quân mở miệng nói. Lúc này hai người đã đứng dậy, trong phòng cưới môn mở rộng, phụ trách quét dọn rửa mặt nha hoàn đám nữ bộ cũng là bận biểu tứ phía đi không ngừng. Mà Ngụy Đình Du lại thật lớn liệt liệt đứng ở nơi đó hưởng thụ lấy áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng xa hoa lãng phí quý tộc mục nát sinh hoạt. Khi nghe đến trước mắt Đậu Chiêu nói ra lời này sau, hắn khép hờ ánh mắt chậm rãi mở ra, sau đó cùng mỹ nữ trước mắt bốn mắt nhìn nhau. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Đang làm sinh ý phương diện này, Ngụy Đình Du kinh nghiệm chính xác không sánh được Đậu Chiêu, liền nhìn đối phương cười hỏi. Thiếp thân suy nghĩ kỳ thực cũng không gấp tại cái này nhất thời. Qua hai ngày phu quân cùng ta cùng nhau lại mặt, chúng ta lấy trước mấy bình tặng cho trong nhà thân quyến để cho sử dụng. Như thế trước tiên có thể đem nước hoa danh khí đánh đi ra, tiếp lấy chúng ta lại xuất bán Đậu Chiêu hệ u nghĩ nghĩ, tiếp đó mở miệng nói ra. Hảo. Ngụy Đình Du nghe xong trực tiếp gọi gật đầu, phương pháp này ngược lại đúng là không tệ. Dù sao Đậu gia cũng là quan viên nhà, Đậu gia gia quyến chỉ cần bắt đầu sử dụng nước hoa, chẳng mấy chốc sẽ ở kinh thành quan gia tiểu thư trung lưu đi ra. Tạ hầu gia thương cảm. Đậu Chiêu không nghĩ tới Ngụy Đình Du vậy mà trực tiếp sảng khoái như vậy đáp ứng, dù sao nước hoa muộn bán ra một ngày nhưng cũng là hơn ngàn lượng lợi nhuận không lấy được đâu. Trước mắt Ngụy Đình Du tốt như vậy nói chuyện, để cho Đậu Chiêu thật là có điểm cảm giác thụ sủng nhược kinh. Người ta vợ chồng nói dạng này lời khách sáo làm cái gì? Ngụy Đình Du nhưng là đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Đậu Chiêu mông đẹp, nhíu lông mày vừa cười vừa nói. Trang diện này trực tiếp để cho chung quanh vũ gia chúng tỷ nữ nhao nhao cười trộm, không nghĩ tới hầu gia cùng vợ mới thế mà cảm tình như thế hảo. Tố Lan Tố Tâm càng là nhanh chóng làm bộ xoay người sang chỗ khác vì hai người sửa sang lại như cũ rối bời giường chiếu. Hầu gia, Đậu Chiêu không nghĩ tới Ngụy Đình Du vậy mà ngay trước mặt nhiều như vậy hạ nhân liền khinh bạc chính mình, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn chứng nhi cũng là trong nháy mắt đỏ bừng đứng lên, nhanh chóng không tuân theo hòn đèn một tiếng. Ta hôm nay muốn đi cảnh phủ quốc công hướng tỷ phu nói lời cảm tạ, dù sao cũng là bọn hắn vì ta bảo đảm ai. Ngụy Đình Du nhìn xem trước mặt một mặt đỏ đèn quái Đậu Chiêu, cười lại nói, cái này Tế Ninh hầu phủ bên trong chuyện liền giao phó cho nữ tử. Là. Đậu Chiêu thấy đối phương nói đến tương đối nghiêm túc chuyện, lúc này cũng là ở trong lòng dễ dàng thở ra một hơi. Nếu là hắn thật sự đuồng nghịch lên vô lại tới, muốn cùng mình tại ở đây thân mật, vậy thật là mất mặt chết. Còn tốt Ngụy Đình Du chỉ là nhìn xem phóng đãng, nhưng cũng không phải một cái hoàn toàn không biết đại của người. Cái kia vi phu đi Ngụy Đình Du nhìn xem Đậu Chiêu vừa mới hành lễ xong ngẩng khuôn mặt, chớp chớp mắt lại nói, đi thôi, ai không để ngươi đi. Đậu Chiêu nhưng là gương mặt không rõ ràng cho lắm, trong mắt cũng xuất hiện thần tình nghi hoặc. Bất quá một giây sau nàng liền kịp phản ứng, phải biết Ngụy Đình Du tay còn tại cái ông của mình để đâu, thậm chí ngón tay kia còn không an phận nhẹ nhàng tại cái ông của mình chụp hai cái. Cái này hai cái động tác rất nhẹ, chỉ có ngón tay đang động, người chung quanh không chú ý là không thấy được. Nhưng Đậu Chiêu cảm giác rất rõ ràng, nàng cũng tại trong nháy mắt hiểu rồi Ngụy Đình Du ý tứ. Hầu ra, nhiều người như vậy đâu, trong lòng Đậu Chiêu vừa thẹn vừa đội, chỉ muốn để cho Ngụy Đình Du mau chóng rời đi đi cảnh phủ quốc công a, không cần ở đây dạy vò chính mình. Nhưng dưới mắt thấy đối phương cái này bộ dáng vô lại, hắn trong lòng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiếp đó cố nén trong lòng ngượng ngùng, nhón chân lên đem môi đỏ hướng về trên gương mặt của hắn đưa qua. Bởi vì Ngụy Đình Du ý tứ rất rõ ràng, không có điểm chỗ tốt chắc chắn sẽ không đi. Ngay tại lúc Đậu Chiêu môi đỏ sắp thân đến Ngụy Đình Du gương mặt thời điểm, gia hỏa này lại đột nhiên đem mặt nhất chuyển, hai người bờ môi cứ như vậy chạm đến cùng một chỗ. A. Đậu Chiêu sợ hết hồn, tuy nói chỉ là bờ môi đụng một cái bờ môi, cũng không có qua tại xâm nhập giao lưu, nhưng ở nhiều như vậy nữ bộ hạ nhân mặt, nàng vẫn cảm thấy trên mặt nóng lên sắp bốc cháy. Ta đi. Mà Ngụy Đình Du nhưng là nhanh chóng xoay người một cái, bước nhanh liền biến mất ở đám người tầm mắt bên trong. Trong phòng chỉ để lại một cái đỏ bừng cả khuôn mặt Đậu Chiêu đứng tại một đám nữ bộc nột tỳ ở giữa lộn xộn không thôi. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng hắn thay đổi tốt hơn, bây giờ nhìn còn là một cái bại hoại. Đỏ bừng khuôn mặt Đậu Chiêu hung hăng méo méo nắm tay nhỏ, tiếp đó cắn răng nghiến lợi chửi bậy. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng của nàng đã tuôn ra một loại khó mà ngôn ngữ ngọt ngào cảm giác, để cho Đậu Chiêu chính mình cũng có chút không biết làm sao. Tiểu thư, cái này, làm sao bây giờ a? Ngay tại lúc trong lòng Đậu Chiêu ngượng ngùng không thôi suy nghĩ đêm nay làm sao hảo hảo dạy dỗ một chút Ngụy Đình Du thời điểm, Tố Lan âm thanh lại tại phía sau hắn vang lên. Hắn xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện Tố Lan Tố Tâm hai nữ vậy mà nâng cái giường kia đơn hai mắt choáng váng nhìn mình, mà trên giường đơn nhưng lại có đêm qua chính mình lưu lại một điểm hờ mai. A, lần này Đậu Chiêu kém một chút xấu hổ trực tiếp muốn tìm một chỗ chui vững toán. Chỉ thấy nàng không nói hai lời bước nhanh về phía trước đem ga giường một cái ôm ở trong ngực của mình. Cái này chính ta thu thập, các ngươi không cần phải để ý đến. Đậu Chiêu hít sâu hai cái khí, tiếp đó hướng Tố Tâm Tố Lan phân phó nói, các ngươi đi đem hậu viện tất cả nữ bộc tỷ nữ toàn bộ gọi tới, ta có mấy lời muốn nói. Là, Tố Lan Tố Tâm nghe xong đội vàng gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Tiền thính dưới hiên, Đậu Chiêu ngồi ở giữa nhất trên chủ vị, ánh mắt sắc bén nhìn đứng ở phía dưới một đám tỷ nữ nữ bộc. Nàng lúc này người mặc quý giá hoa phục, trên đầu trải lấy búi tóc thật cao. Mặc dù gương mặt này trẻ tuổi xinh đẹp, thế nhưng là có một loại không thể nghi ngờ khí chất cao quý. Tố Tâm Tố Lan khéo léo đứng thẳng ở tả hữu, mà chín tên tư thế hiên ngang nữ ngân ảnh vệ thì lập thành một loạt ở vào phía sau của nàng. Đậu Chiêu trong lòng biết, chính mình là một cái thương nữ, xuất thân lại không cao, trong nhà quan lớn nhất Viên Ngũ Bá cũng là mới cái hộ bộ đường quan. Tại trong cái này hầu phủ bên trong khẳng định có không ít người cho là mình là trèo cao hầu môn gả tiến vào, cũng tất nhiên có lòng kinh thị. Cái này cũng là nàng triệu tập mọi người tới nơi này nguyên nhân, như là đã hạ quyết tâm muốn đem hầu phủ trên dưới trong ngoài đều xử lý hảo, vậy dĩ nhiên là phải lấy ra đương gia chủ mẫu khí phách tới. Bất quá để cho Đậu Chiêu có chút kinh ngạc là, phía dưới tỷ nữ cùng đám nữ bộ cả đám đều ngoan ngoãn không có chút nào ngạo khí, thậm chí đứng ở trước mặt mình liền thở mạnh cũng không dám một chút. Tại sao không có trong dự tưởng ác nô lấn chủ tình cảnh phát sinh đâu? Không nên a. Để cho Đậu Chiêu trong lòng lại có một chút xíu nghi hoặc. Cứ như vậy, chính mình vốn chuẩn bị sát uy bổng đều không lấy ra được nha. Dù sao không có đau đầu nhảy ra tắc quái, nàng như thế nào giết gà dọa khỉ. Chương 9, lớn nữ chính lao bà muốn cho ta nạp tiếp. Chương 9, lớn nữ chính lao bà muốn cho ta nạp tiếp. Từ mụ mụ, ngài là cái này trong phủ lão nhân, cũng là nhìn xem hầu gia từ nhỏ đến lớn. Đậu Chiêu con mắt lộc cộc nhất chuyện, liên liếc nhìn đứng tại tối hàng thứ nhất ở giữa từ mụ mụ. Nàng nhớ rõ, nữ nhân này trong lòng tuyệt đối là không nhìn chúng chính mình. Bởi vì tối hôm qua chính mình vào phủ thời điểm, thấy tận mắt nữ nhân này lén lén hướng chính mình mắt trợn trắng. Cái kia dưới mắt liền lấy khai đau tốt. Nghĩ tới chỗ này Đậu Chiêu tiếp tục nói, cái này tế ninh hầu phủ bên trong sự tình ngài là hiểu rõ nhất, về sau nếu như ta có cái gì sai lầm phu nhân ngài cái này chuyện này à, nhưng từ mụ mụ tại bị Đậu Chiêu điểm đến tên trong nháy mắt lại đột nhiên run dậy một chút, tiếp đó mau tới phía trước trọng trọng hành một cái lên nói, ngài là tôn quý hầu phủ phu nhân. Chính quy đại nương tử. Ngài làm sao lại sai đâu? Phải có sai cũng đều là lỗi của chúng ta. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phu nhân ngài có chuyện gì cứ việc phân phó chúng ta đi làm, chúng ta đều tận tâm. Chúng ta những lao bà này tử cũng không có gì dùng, chỉ có thể tận lực hiệp trợ hảo phu nhân quản lý hậu viện này. Giống phu nhân dạng này vừa xinh đẹp lại thông minh đương gia chủ mẫu tự nhiên là sẽ không sai. Chúng ta chỉ nghe phân phó của ngài làm việc liền đúng rồi. Từ mụ mụ vừa mới nói xong, những thứ khác hơi có chút địa vị lão bộc cũng là nhao nhao gật đầu hẳn là, ngươi một câu ta một câu, kém chút đem Đậu Chiêu khen cả ngày bên trên ít có tiên nữ hạ phàm. Một màn này không riêng gì Đậu Chiêu, liền Tố Lan Tố Tâm hai nữ đều mở mắt. Đây là gì tình huống? Hai nữ phía trước cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đi lên hướng về phía giám bác bỏ Đậu Chiêu đẩy tớ hung ác tả hữu khai cùng tắt một phát, kết quả các nàng cả đám đều khéo léo như thế nghe lời. Phu nhân cho bẩm. Mà nhìn thấy Đậu Chiêu cái kia mặt mũi tràn đầy biểu tình nghi hoặc sau, Từ Mụ Mụ lúc này mới thận trọng tiến lên một bước chỉnh trọng lại một lần hành lễ nói, hầu ra đối với phu nhân ngưỡng mộ sâu, mọi người chúng ta cũng là nhìn trong mắt. Trong lòng sáng sủa như gương sáng, ai dám mạo phạm phu nhân uy nghiêm a? Thì ra là thế. Lúc này Đậu Chiêu mới đột nhiên một cái giật mình phản ứng lại. Khó trách buổi sáng hôm nay Ngụy Đình Du ngay trước nhiều như vậy người hầu nữ thì mặt nhất định phải cùng chính mình rán rán hôn hôn đâu. Nhìn bề ngoài tựa như là tại chiếm tiện nghi của mình, nhưng mà một màn này xem ở những thứ này nữ buộc bọn hạ nhân trong mắt, vậy dĩ nhiên là mặt khác một bức quan cảnh. Cái này đêm tân hôn thân mật như vậy cũng không nào ai, thứ nhị thiên ngay trước mặt hạ nhân còn muốn dạng này. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là tế ninh hầu phủ chủ nhân Ngụy Đình Du đối với cái này cô dâu chính thê đó là sủng ái ghê gớm. Thậm chí thời khắc cũng không muốn phân ly cái chủng loại kia. Đừng quản Đậu Chiêu là cái gì xuất thân, trưởng bối trong nhà trong triều là quan mấy phẩm, nhưng mà tại trong cái này tế ninh hầu phụ chỉ cần có được hầu gia sủng ái, đó chính là hoàn toàn xứng đáng đương gia chủ mẫu. Cái nào mắt không mở nô tài còn dám ở trước mặt nàng trang bức. Chớ đừng nói chi là cái gì ác nô lấn chủ chuyện. Nhân gia thậm chí đều dùng không được đến hầu gia bên thai đi thổi bên gối gió, trực tiếp lập tức phát lạc, đánh cho tàn phế lại bàn đi, đoán chừng hầu gia biết cũng sẽ không có nửa điểm bất mãn. Nguyên lai vừa rồi hầu gia làm chuyện chính là vì để cho ta ở trong phủ có thể phục chúng a. Ta còn thực sự là lấy lòng tiểu nhân nghĩ hắn nữa nha, nghĩ tới chỗ này Đậu Chiêu sắc mặt lại hơi đỏ lên, đồng thời trong lòng rốt cuộc lại có một tia ấy nấy. Chính mình cái này chồng trước ca nhìn thật sự cùng tiền thế cái kia hèn yếu chỉ có thể cầm kỳ thư họa cùng vượt qua giới hạn cặn bã nam con mọ sách hoàn toàn khác biệt. Như vậy, mình còn có tất yếu kiên trì cái kia 3 năm cùng cách kế hay sao? Chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ này cũng tìm không thấy thứ nhì cái nam tử như vậy đi. Tiếp xuống 2 ngày, thời gian qua thật nhanh. Đảo mắt liền tới Đậu Chiêu xuất giá thứ 3 ngày lại mặt đêm trước. Vừa mới trải qua lại một phen cuồng phong mưa rào tẩy lễ, Ngụy Đình Du cùng Đậu Chiêu ôm nhau nằm chung một chỗ, đồng thời nhắm mắt lại hưởng thụ lấy này nháy mắt an bình. Hầu ra, một lát sau cuối cùng đem khí tức thở vân Đậu Chiêu đột nhiên mở ra cặp kia manh manh mắt to, một mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn về phía bên người Ngụy Đình Du. Thế nào? Ngụy Đình Du cảm thấy trong ngực tiểu mỹ nhân động tĩnh, tự nhiên cũng là mở mắt ra, kết quả nhưng từ trong ánh mắt của đối phương thấy được một tia thần sắc mê mang. Nhưng ở cái này trong ngực ngủ, tựa hồ lại xen lẫn một tia kiên định, giống như trong lòng có của nàng lấy rất trọng yếu một sự kiện, không nói không được. Thiếp thân đang suy nghĩ, là thời điểm cho hầu gia tìm hai cái thiếp thất. Đậu Chiêu nhíu nhíu mày, lập tức hít sâu một hơi, phản phất là tựa như hạ quyết tâm mở miệng nói ra. A. Ngụy Đình Du lập tức ngây ngẩn cả người, hắn biết mình đến sẽ cho cái này nguyên bản thế giới tăng thêm rất nhiều biến số, dù sao hiệu ứng hồ điệp đạo lý là cá nhân đều hiểu. Nhưng mà để cho Đậu Chiêu cái này đại nữ chủ cam tâm tình nguyện chủ động cho mình nạp tiếp, biến hóa này tựa hồ có chút nhanh quá mức đi. Ngươi có thai? Ngụy Đình Du theo bản năng mở miệng hỏi, dù sao ở thời đại này tầm thường chính phòng nương tử trừ phi mình đã mang thai, bằng không trên cơ bản rất không có khả năng chủ động cho trượng phu tìm thiết thất. Hầu ra, ngài nói cái gì đó, nhưng Đậu Chiêu nghe xong lại ngược lại gấp gáp rồi đứng lên. Khá lắm, chính mình mới gả tới hầu phủ 3 ngày không tới thời gian, nếu là mang thai thì còn đến đâu. Bất quá nàng cũng không lo lắng, dù sao đêm động phòng hoa chúc cái kia rõ ràng là Hồng Ngụy Đình Du cũng là nhìn thấy, không có khả năng hiểu lầm chính mình. Xin lỗi a. Ngụy Đình Du cũng vì chính mình đột nhiên xuất hiện lời nói làm cho tức giận, tiếp tục hỏi, bất quá ngươi như thế nào đột nhiên nói đến chỗ này vấn đề? Còn không phải Hầu gia ngài Đậu Chiêu nghe xong Ngụy Đình Du thế mà hỏi mình nguyên nhân lập tức đỏ mặt lên, thậm chí còn tức giận liếc mắt một cái, trong miệng muốn chửi bậy, nhưng mặc kệ như thế nào còn nói không ra miệng. Mà Ngụy Đình Du nhìn thấy Đậu Chiêu bộ dáng, trong lòng lập tức hiểu rồi. Không có cách nào. Ai bảo chính mình cưới như thế một cái xinh đẹp đại mỹ nữ đâu? Phải biết ở kiếp trước bên trong đó cũng là đang hot nữ minh tinh tài liệu a, dưới mắt càng là tràn đầy cổ đại thế gia mỹ nữ quý khí cùng rõ tư. Người nam nhân nào có thể dưới loại tình huống này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cho nên ba ngày này hắn đều là liều mạng hướng đối phương đòi lấy dục vọng. Chính mình có nội địa cùng võ công chống đỡ tự nhiên không cảm thờ ỷ quả gì, đáng thương Đậu Chiêu một cái nhược nữ tử liên tục ba ngày tiếp nhận chính mình sủng ái. Dưới mắt xem ra, phần này yêu hơi quá tại trầm trọng, đến mức để cho cô nàng này hoàn toàn không chịu nổi. Lúc này mới nghĩ đến muốn cho chính mình tìm hai cái thiếp thất gánh vác một chút biện pháp. Nghe nói cổ đại chính thê phàm là chủ động cho phu quân nạp thiếp không ngoài hai loại tình huống. Một loại là nam nhân quá mức dũng mãnh, nàng không thể không tìm người chia sẻ. Một loại khác chính là nam nhân sủng ái những nữ nhân khác, cho nên nàng chỉ có thể lại tìm một người tới phân sủng, lấy bảo hộ chính mình chính thê địa vị. Dưới mắt xem ra Đậu Chiêu chính là loại tình huống thứ nhất. Chương 10, người người hâm mộ hầu tức phu nhân chương 10, người người hâm mộ hầu tức phu nhân nạp thiếp chuyện này ngược lại là bình thường, nhưng vi phu cũng không phải cái gì vớ va vớ vẩn đều phải. Ngụy Đình Du suy nghĩ minh bạch điểm này trực tiếp gọi gật đầu nói, đó là tự nhiên. Muốn thực sự là vớ ba vớ vẩn, ta cũng sẽ không đem nàng chiêu tiến hầu phủ tới phục dịch hầu gia. Đậu Chiêu bây giờ đã hoàn toàn đem chính mình sáp nhập vào tế linh hầu phủ chính thê thân phận bên trong. Nhất là tại trải qua hai ngày này quản lý hầu phủ sau, nàng đã càng ngày càng muốn gì được ấy, đến mức dưới mắt nói chuyện làm việc đều mang theo hầu phủ chính thê địa bộ. Bao quát nạp tiếp chuyện này cũng giống như vậy. Phu nhân kia đã có thí sinh. Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, nhìn mình trong ngực Đậu Chiêu cái kia một mặt vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi. Ngày mai phu quân cùng ta lại mặt, vừa vặn mẹ ta nhà muốn tổ chức gia yến. Ta đã viết thư mời ta biểu muội cùng hảo hữu cũng cùng nhau đi tham gia. Đậu Chiêu chớp chớp mắt nhìn xem Ngụy Đình Du nói, ngày mai còn có ta thúc phụ trong triều mấy cái học sinh cùng với những thứ khác một chút thế gia công tử cũng biết tham gia. Hiểu rồi, trận này gia yến vốn là vì cho ngươi muội muội cùng những thứ khác thế gia công tử nhìn nhau a. Ngụy Đình Du lúc này nhớ tới đoạn kịch bản này. Nguyên bản ở giữa Đậu Chiêu cũng là coi mắt nữ tử một trong, chỉ có điều lần này nàng đã bị mình sớm cưới vào hầu phủ, trở thành hầu tước phu nhân. Như vậy lần này trở về cũng liền tương đương với giúp trong gia tộc muội muội nhìn nhau nhìn nhau. Chỉ có điều Đậu Chiêu cô nàng này lần này rõ ràng cũng không nẹn dễ xuống nha, để cho chính mình đi làm dối. Vẫn là nói thực tình muốn đem mình biểu muội hảo hưu thậm chí thân muội muội cũng tiếp vào bên trong hầu phủ đến cho mình làm tiếp đâu. Lại hoặc là đây là nàng trả thù mẹ kế chiêu số. Như vậy nhìn tới, cái gọi là cho mình nạp tiếp cũng ở đây cô nàng nằm trong tính toán a. Đi, không hổ là đại nữ chủ Đậu Chiêu. Chính mình vừa mới còn tưởng rằng nàng thật sự dễ dàng như vậy để thấp làm tiểu đâu, thật đúng là xem thường nàng. Bất quá bất kể như thế nào, náo nhiệt này chính mình chắc chắn cũng là muốn đi góp một góp, nạp không nạp tiếp liền nói khác. Ngụy Đình Du nghĩ tới đây liền gật đầu. Đậu Chiêu gặp Ngụy Đình Du đáp ứng xuống, liền ngọt ngào tại trên gò má hắn lại hôn một cái, tiếp lấy nhắm mắt lại nằm ở trên bờ vai hắn, hai người cứ như vậy ôm nhau lại tiến nhập trong mộng đẹp. Thứ hai thiên lúc chạm vào tối, màn đêm vừa mới buông xuống, Tế Ninh hầu phụ xe ngựa liền đã đến Đậu gia trước cửa chính. Kết quả một màn trước mắt lại đem Đậu Chiêu đều cho nhìn sửng sốt, bởi vì lúc này Đậu gia cửa chính ngựa xe như nước người viên viên áo, lui tới công tử trẻ tuổi cùng từ trưởng bối trong nhà dẫn quan gia tiểu thư nối liền không dứt. Trang diện này quả thực để cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nguyên bản chỉ cho là một cái phổ thông gia yến, nhiều nhất liền có mấy hộ cùng ngũ bá quan hệ tương đối khá quan viên gia công tử tiểu thư sẽ đến tham gia thôi, tại sao có thể có nhiều người như vậy đâu? Hầu gia, sự tình giống như có chút không đúng. Đậu Chiêu nháy nháy mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Ngụy Đình Du mở miệng nói ra, ta ngũ bá bất quá là một cái hộ bộ được quan, trong nhà chưa từng tới nhiều khách như vậy à? Trước khác nay khác đi. Mà Ngụy Đình Du nhưng là mở ra cặp kia một mực tại nhắm mắt dưỡng thần ánh mắt, liếc qua sau liền lại nhắm lại, đồng thời mở miệng nói ra, dù sao ngươi ta cũng là muốn. Trang diện này Ngụy Đình Du kỳ thực ngay từ đầu cũng là có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ hiểu rồi. Tại nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện, trận này gia yến chính xác không có nhiều người, dù sao chỉ là một cái bình thường quan viên gia yến mở ra mắt cục mà thôi. Nhưng mà dưới mắt bất đồng rồi. Đậu Chiêu tất nhiên gả cho chính mình, đó chính là nghiêm chỉnh hầu tước phu nhân. Nhất là muội muội của nàng Đậu Minh lần này cũng tại nhìn nhau nữ tử liệt kê. Cho nên có bao nhiêu quan viên gia công tử ông có thể cùng Tế Ninh hầu phụ kết thành anh em đồng hao tâm thái chủ động chạy tới tham gia, vậy thì không cần nói cũng biết. Mà đến công tử nhiều, những cái kia Vân Anh chưa gả đang chuẩn bị lấy chồng quan viên gia tiểu thư tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này bày ra cơ hội của mình. Ngụy Đình Du vừa mới nói xong, Đậu Chiêu lúc này cũng hiểu rõ ra, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Mà theo Tế Ninh hầu phụ xe ngựa chậm rãi lái tới, nguyên bản huyên náo tràng diện cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại, những cái kia vốn là tại đánh gọi thổi phồng nhau định hót người cũng đều đồng thời quay đầu nhìn về phía cái phương hướng này. Thấy cảnh tượng này Đậu Chiêu tâm lý đã sáng tỏ, quả nhiên hôm nay chính mình cùng phu quân mới là trận này vở kịch nhân vật chính a. Ngụy Đình Du trước tiên vén rèm lên từ trên xe ngựa đi ra, mà Đậu Chiêu theo sát phía sau. Hai người này vừa xuất hiện lập tức lại dẫn tới chúng quanh nguyên bản an tĩnh đám người thoáng tao động. Đây chính là Đậu gia đại tiểu thư. nghe là cái thương nhân a, như thế nào trên thân nhìn không ra cái gì mùi tiền tức giận. Đúng a. Nhìn một thân này duyên dáng sang trọng bộ dáng, rõ ràng chính là một cái thế gia phu nhân đi. Cắt. Còn không phải bởi vì nàng tốt số làm Tế Ninh hầu phu nhân nguyên nhân. Ta nếu là ngồi ở đây trong xe ngựa mặc cái này quý giá lễ phục, nhất định cũng không giống như nàng kém. Đáng tiếc, ai biết Tế Ninh hầu lại cũng là cái không quan tâm dòng dõi xuất thân, nếu sớm biết dạng này ta trước hết cầu cha ta đi xin cưới. Đây là số mệnh. Chúng ta vẫn là xem hôm nay tới nơi này Khác Tài Tuấn có hay không thuận mắt ta. Trung quanh quan gia các tiểu thư xì xào bàn tán tự nhiên cũng là chuyển đến Ngụy Đình Du cùng Đậu Chiêu hai người trong hai, hai người bọn họ nhìn nhau nở nụ cười, nhưng lại cảm thấy có chút im lặng. Ngụy Đình Du càng là trước tiên nhảy xuống xe ngựa, sau đó đưa tay đưa về phía Đậu Chiêu. Đậu Chiêu sững sờ, tiếp lấy ngòn ngọt cười, đem chính mình nu để giao cho Ngụy Đình Du, sau đó đỡ hắn một bộ duyên dáng sang trọng bộ dáng chậm rãi đi xuống. Mà một màn này càng là nhìn tại chỗ đám người một hồi nghị luận. Chơi ạ, Thế Ninh hầu ra như thế sủng ái chính mình phu nhân sao? Hu hu, vì cái gì ta không gặp được nam tử như vậy a? Không biết Tế Ninh hầu ra bây giờ nghĩ không muốn nạp tiếp. Nếu như hắn nguyện ý, ta cũng không phải không thể cân nhắc. Ta nhìn ngươi hay là chớ nằm mơ. Xem nhân gia hầu tức phu nhân tướng mạo hình dạng và khí chất, nhìn lại một chút chính ngươi, sẽ không còn tưởng rằng có thể cùng với nàng cấp hầu ra sủng ái a? Ta làm một chút mộng còn không được a? Đang lúc mọi người vây xem và nghị luận bên trong, Ngụy Đình Du cũng không có thả ra Đậu Chiêu tay, mà là dắt nàng cùng đi hướng về phía Đậu phủ đại môn. Đậu Chiêu. Mà liền tại hai người sắp vào phủ thời điểm, hai cái thanh thúy mà giọng nữ dễ nghe tại sau lưng vang lên. Ngụy Đình Du cùng Đậu Chiêu đồng thời dừng thân quay đầu nhìn lại, phát hiện là hai cái niên kỷ đều cùng Đậu Chiêu không lớn bao nhiêu tươi đẹp nữ sinh. Lúc này các nàng cũng dắt tay mang theo váy một hồi chạy chậm tiến lên đón tới. Chương 11, thiếu phụ và thiếu nữ chương 11, thiếu phụ và thiếu nữ an tố. Chương Như. Mà Đậu Chiêu nhìn người tới sau lại cũng là gương mặt kinh hỉ, thậm chí kích động đến muốn bung ra Ngụy Đình Du tay nên đón. Bất quá nàng bàn chân mới vừa bước ra hai bước, liền bị Ngụy Đình Du kéo lại. Lúc này Kỳ Tài phản ứng lại chính mình cùng phu quân đang dắt tay đâu. Mầm An Tố cùng Triệu Trương Như tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, hai nữ đồng thời một hồi cười trộm, thậm chí còn trao đổi ánh mắt một cái. Dù sao từ nhỏ đã nhận biết Đậu Chiêu hai người lại chưa từng thấy qua nàng bộ dạng này thẹn thùng bức dứt bộ dáng khả ái. Hai cái vị này nhất định chính là Miêu cô nương cùng Triệu cô nương. Ngụy Đình Du thẳng đến hai nữ chạy đến trước mặt, lúc này mới buông lòng ra Đậu Chiêu tay, tiếp đó hướng về phía các nàng chắp tay nói: "Gặp qua hầu gia." Hai nữ tại phương diện này cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên cũng là hiểu, nhìn thấy Ngụy Đình Du thế mà chủ động hướng chính mình chào hỏi, lúc này có chút thụ sủng nhược kinh đứng lên, tại dừng bước lại đồng thời lại cùng nhau hướng Ngụy Đình Du thi lễ. Hầu gia như thế nào nhận biết ta hai người bạn này? Đậu Chiêu bây giờ ngược lại là sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi: "Ta vừa muốn cưới ngươi, tự nhiên cũng là muốn hiểu rõ, cho nên cầu hôn phía trước liền đã biết ngươi có hai cái rất tốt khuê mật. Dưới mắt gặp hai vị cô nương nhìn thấy ngươi vui vẻ như thế, chắc hẳn chính là các nàng không sai." Ngụy Đình Du thuận miệng giải thích một câu, nhưng mà trong đó lộ dịp lại thiên ý vô phùng. Thì ra là như thế. Đậu Chiêu nghe vậy gật đầu một cái, sau đó khuôn mặt vừa đỏ hai phần. Dù sao điều này nói rõ Ngụy Đình Du tại trước hôn nhân thật là thật tốt từng lưu ý chính mình, hơn nữa cẩn thận dò hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như là rất chăm chỉ người a. Ha ha. Đậu Chiêu phía trước còn chết sống không muốn xuất giá đâu, bây giờ ngược lại là bộ dạng này dáng vẻ điểm điểm mật mật. Mầm An Tố nhìn thấy Đậu Chiêu bộ dáng nhỏ sau, lập tức mở miệng trêu ghẹo nói: "Ngươi chớ nói lung tung." Ta nào có Đậu Chiêu nghe vậy lập tức cả khuôn mặt đỏ ửng đều tăng thêm, nhanh chóng thật nhanh liếc qua đứng ở bên cạnh Ngụy Đình Du liền liều mạng cho Mầm An Tố nháy mắt, ra hiệu nàng không nên nói bậy bạ nữa. Trước mắt Đậu Chiêu ngay cả mình cũng không biết, vì cái gì thật sự đối với hiện tại loại này cùng Ngụy Đình Du ở chung với nhau cảm giác nghiệt rồi. Rõ ràng lúc tiếp trước hai người chỉ thấy một mực lạnh như băng, cuối cùng thậm chí trở thành cựu nhân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đậu Chiêu ngươi bây giờ thật sự thay đổi thật nhiều a. Triệu Trương Như nhưng là nhíu mày, một bộ dáng vẻ lão học cứu vây quanh Đậu Chiêu chuyển hai vòng, tiếp lấy một mặt nghiêm túc nói: "Nơi nào thay đổi? Không phải liền là mâm búi tóc đi mà Đậu Chiêu, nhưng là sửng sốt một chút, còn thật sự hướng về trên người mình xem xét hai mắt, chỉ cảm thấy không có thay đổi gì a, đây không phải là thay đổi sao?" Triệu Trương Như nghe cười hắc hắc, tiếp lấy lại đại đại liệt liền nói: "Biến thành nữ nhân. Ngươi, nhìn ta không xé nát cái miệng thúi của ngươi." Lần này trêu chọc đặt ở vừa mới tân hôn Đậu Chiêu trong thai như thế nào tiếp thu được. Nàng trong nháy mắt bên thai đều đỏ đứng lên, làm bộ thì đi xé Triệu Trương Như miệng. Mà Triệu Trương Như nhưng là hi hi ha ha trốn Mầm An Tố sau lưng, tam nữ cứ như vậy đùa giỡn đứng lên. Chỉ là một màn xem ở bên cạnh trong mắt Ngụy Đình Du, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Đậu Chiêu bây giờ đã là một cái mười đủ mười tiểu thiếu phụ, toàn thân trên dưới đều tản ra mê người thành thục khí tức. Mà Mầm An Tố cùng Triệu Trương Như thì lại là nhất tĩnh nhất động hai cái hoàn toàn tương phản tính cách thiếu nữ tuổi xuân. Ba người này cùng một chỗ đùa giỡn trang cảnh, mặc cho người nam nhân nào nhìn sẽ không muốn vào thà rằng không. Khu khu. Ngụy Đình Du rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng mở miệng nói: "Ba người các ngươi muốn chơi lời nói, hay là trước đi vào đi. Cái này còn tại cửa chính đâu a?" Tam nữ lúc này mới phản ứng lại, lại nhìn chung quanh nhiều như vậy quần chúng vây xem đang một mặt mộng bức nhìn mình phương hướng bên này, lập tức toàn bộ đều đỏ khuôn mặt. Tiếp đó cũng không để ý tới nữa Ngụy Đình Du ba người vậy mà liền như thế tay cầm tay trước tiên chạy vào Đậu phủ đại môn. Mà Ngụy Đình Du thì khỏe miệng giật một cái: "Ngươi giỏi lắm Đậu Chiêu. Đây là thấy khuê mật liền quên tướng công. Xem ra cái này liên tục mấy ngày cho nàng ký ức còn chưa đủ khắc sâu a." "Đậu Chiêu, trên người ngươi mùi vị gì?" như thế nào thơm như vậy a? Ba người đi ở phía trước, bên trái nhất Triệu Trương Như hít mũi một cái, hướng về phía ở giữa Đậu Chiêu mở miệng hỏi.
Đúng a,
ta nghe đều có một cỗ cảm giác mê man, mùi vị kia làm cho người rất khó mà quên đi. Bên phải nhất Mầm An Tố cũng giống như vậy, đem nghi vấn trong lòng xét ra. Chẳng lẽ là gả cho người nữ tử lại phát ra mùi thơm cơ thể sao? Mà Triệu Trương Như không đợi Đậu Chiêu nói chuyện liền trực tiếp đụng lên cổ của nàng chỗ hung hăng ngửi hai cái.
Ai nha,
các ngươi nói bậy bạ gì đấy? Đậu Chiêu nhíu nhíu mày, tiếp đó hòn nẹn quái hướng hai nữ phát cái tiểu tính tình mở miệng nói, đây là một loại gọi nước hoa đồ vật, phun ra ở trên người sau đó liền sẽ có cái mùi này.
Nước hoa?
Còn có đồ tốt như vậy đâu? Mầm An Tố nghe xong trực tiếp ngây ngẩn cả người, ở nơi nào mua?
Bao nhiêu tiền?
Ta cũng muốn. Dù sao cũng là nữ hài tử, đối với loại này có thể làm cho mình thơm ngát vật phẩm chắc chắn là hoàn toàn không cách nào chống cự.
Ai ra?
Chắc chắn là Hầu gia phủ mới có thể nhìn thấy hàng cao cấp. Bên ngoài đương nhiên không mua được đúng không? Triệu Trương Như tâm bên trong cũng là hâm mộ ghê gớm, bất quá nàng cũng coi như là vào Nam gia Bắc kiến thức rộng, cho tới bây giờ liền không có nghe qua nước hoa gì, cho nên muốn đương nhiên trực tiếp mở miệng nói ra.
Úc,
nói cũng đúng. Mầm An Tố nghe xong sững sờ, sau đó theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn đang từ từ đi theo tam nữ sau lưng Ngụy Đình Du, cảm thấy Triệu Trương Như khẳng định là đúng rồi. Bằng không có đồ tốt như vậy chắc chắn đã sớm vang dội đại giang Nam Bắc. Sở dĩ chưa thấy qua chưa từng nghe qua, vậy tất nhiên là chỉ có quan to hiển quý mới có thể sử dụng đồ vật, dân chúng bình thường cùng hoặc tầm thường thương nhân là không có tư cách tiếp xúc được. Chiếu nói như vậy mà nói, Đậu Chiêu thật đúng là gả một cái hảo nhà chồng nha. Mầm An Tố tâm lý bây giờ hơi có chút phức tạp, bởi vì hắn vừa mới lúc ở bên ngoài chính mắt thấy Ngụy Đình Du đem Đậu Chiêu đỡ xuống xe ngựa, tiếp đó một mực lôi kéo nàng đi bộ tình cảnh. Anh tuấn soái khí lại có địa vị rất cao, có thể làm cho nương tử phu quý thê đình, đồng thời lại như thế sủng ái phu nhân của mình. Nam tử như vậy cũng chính là Mầm An Tố cho tới nay đều muốn tìm kiếm tình lang a. Chỉ là đáng tiếc a, đã trước một bước bị hảo tỷ bội Đậu Chiêu cướp đến tay. Dưới mắt nghe bên trong hầu phủ còn có nước hoa thứ tốt như vậy, cái này càng làm cho trong lòng của nàng không dứt thương tiếc. Bất quá lúc này Mầm An Tố tâm bên trong cũng bẹn bẹn chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, cũng không có muốn phá hư hảo tỷ bội Đậu Chiêu cùng nàng phu quân ở giữa quan hệ ý nghĩ. Chỉ là hảo cảm loại vật này là rất khó che giấu đi, có liền là có, không có cũng chính là không có, chàng là không giả bộ được. Chương 12, Mầm sao làm tiểu tâm tư chương 12. Mầm sao làm tiểu tâm tư, nhưng mà để cho Miêu An Tố không nghĩ tới, chính mình chỉ là như thế quay đầu liếc mắt nhìn tiểu động tác, thế mà liền bị đối phương vậy mà mười phần bén nhạy bắt được. Thậm chí tại hai người bốn mắt đối lập trong nháy mắt hắn còn hướng về phía chính mình khẽ mỉm cười một cái. Mà cái nụ cười này càng là trực tiếp đánh trúng Miêu An Tố tâm.
Khá lắm.
Đậu Chiêu phía trước ngay cả nam nhân như vậy cũng không nguyện ý gả sao? Nếu đổi thành mình, liền xem như thiêu thân lao đầu vào lửa chắc chắn cũng biết không chùn bước xuống lên.
Làm,
ngươi làm gì vậy? Mà lúc này một bên khác Triệu Trương Như thấy được Miêu An Tố không quá thích hợp biểu hiện, nhanh chóng mở miệng hỏi một câu.
A, ta không sao.
Miêu An Tố ngược lại có điểm giống một cái bị bắt hiện hành kẻ trộm có tật giật mình khẩn trương lên.
Không có chuyện gì.
Vậy ngươi khuôn mặt khẩn trương như vậy làm gì?
Triệu Trương Như nháy nháy mắt, rõ ràng không tin Miêu An Tố giảng giải.
Ta không phải là khẩn trương, chỉ
là có chút đáng tiếc nước hoa đồ tốt như vậy. Nếu như có thể lấy ra bán lấy tiền mà nói, nhất định sẽ kiếm một món hời.
Miêu An Tố con mắt đi lòng vòng. Thương nhân khôn khéo để cho nàng lập tức nghĩ tới thay đổi vị trí lực chú ý một phe này pháp.
Đúng thế,
thứ này chắc chắn kiếm tiền, chỉ tiếc số lượng chắc chắn không nhiều. Triệu Trương Như nghe đến Miêu An Tố lời nói sau, lập tức một bộ khổ đại cứu thâm biểu lộ liền treo ở trên mặt. Dưới cái nhìn của nàng, có như thế một bút có thể kiếm nhiều tiền mua bán lại không làm được, thật sự là làm cho người rất đau lòng.
Ai nói không kiếm được tiền nha? Nhưng Đậu Chiêu lúc này cuối cùng cười hì hì, lén lút từ trong tay áo của mình lấy ra hai bình nước hoa, phân biệt đưa cho mình hai cái quầy mà tốt. Hai cái này một cái là đào mùi thơm, một cái là cam mùi thơm.
Đậu Chiêu nhìn xem hai nữ trợn tròn ánh mắt vừa cười vừa nói, tặng cho các ngươi, giúp chúng ta nhà nước hoa thật tốt tuyên truyền a.
Không có vấn đề,
không có vấn đề.
Triệu Trương Như cùng Miêu An Tố xem xét hai bình nước hoa lập tức kích động, nhanh chóng một người một bình nắm ở trong tay cẩn thận xem tường tận.
Không đúng,
cái gì gọi là nhà các ngươi nước hoa,
còn muốn chúng ta tuyên truyền?
Mà Triệu Trương Như nhìn một hồi nước hoa sau, phát giác tới không đúng vị, nhìn về phía Đậu Chiêu một mặt mộng bức mà hỏi, ngươi là chuẩn bị làm cái này sinh ý?
Đương nhiên.
Đậu Chiêu gật đầu một cái đầu nói, có thể kiếm nhiều tiền sinh ý vì cái gì không làm đâu.
Không phải
Hầu gia cho phép ngươi xuất đầu lộ diện buôn bán sao?
Miêu An Tố cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Đậu Chiêu hỏi,
bởi vì tại hai nữ xem ra Đậu Chiêu tất nhiên đến hồi phủ chắc chắn thì sẽ không giống phía trước lớn như vậy giống trống trở ra buôn bán.
Dù sao những thứ này công hầu nhà đối với cái gọi là thanh lưu danh dự là rất coi trọng, công khai buôn bán bán đồ loại chuyện này tại có tức nhà xem ra là mười phần mất mặt.
Vì cái gì không cho phép a?
Đậu Chiêu nhưng là cười ngọt ngào một chút, ngữ khí thậm chí mang tới điểm khoe khoang, mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, nước hoa này vẫn là chúng ta nhà Hầu gia phát minh đâu. Hắn phụ trách xuất hàng, ta phụ trách tiêu thụ, chúng ta chia 9-1.
A.
Đậu Chiêu lời này vừa ra, Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như hai nữ xem như triệt để trợn tròn mắt. Hợp lấy tế Ninh Hầu gia chẳng những không ngăn phu nhân của mình làm ăn, ngược lại còn cùng nàng đã đạt thành hợp tác,
cùng với nàng chia.
Đây là dạng gì thần kỳ Hầu gia a, trong thiên hạ chắc chắn là tìm không thấy thứ nhì cái. Đương nhiên đối với buôn bán nữ nhân mà nói, cái này cũng là hy vọng vị hôn phu lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới chỗ này Miêu An Tố tâm đầu nhịn không được lại đập mạnh hai cái.
Mà tam nữ đối thoại Ngụy Đình Du tự nhiên cũng là toàn bộ đều nghe được trong tai, dù sao coi như một người hiện đại, hắn nhưng không có phong kiến đến yêu cầu nữ nhân không ra khỏi cửa nhị môn không bước trình độ. Huống chi chính mình muốn thu tụ tập những thứ này trong phim truyền hình đại nữ chủ, các nàng từng cái trên cơ bản cũng là thương nhân xuất thân, người người cũng là kinh thương kỳ tái thiết lập nhân vật. Nếu là không để cho làm ăn, còn không đem những nữ nhân này toàn bộ đều bước điên sao? Kỳ thực còn có một việc, hy vọng hai người các ngươi giúp ta nhìn nhau Đậu Chiêu nhìn thấy chính mình hai cái khuê mật cái kia mặt mũi tràn đầy ngượng bức biểu lộ, liếc qua đứng tại cách đó không xa Ngụy Đình Du nhanh chóng lôi kéo hai người bọn họ lại đi đi về trước đi, đồng thời thận trọng thấp giọng nói, nhìn nhau? Nhìn nhau cái gì? Triệu Trương Như cùng Miêu An Tố hai nữ đồng thời sững sờ, nhưng mà nhìn thấy Đậu Chiêu bộ dạng này vẻ mặt nghiêm túc, liền biết nàng nghiêm chỉnh chuyện cần yếu, liền cũng thấp giọng hỏi. Hơn nữa rất rõ ràng chuyện này không tiện tại trước mặt Hầu gia nói. Ta muốn cho Hầu gia nạp cái thiết thất. Đậu Chiêu lúc nói lời này cũng có chút lúng túng, bất quá vừa nghĩ tới chính mình hai ngày này dày vò kinh nghiệm, lại cảm thấy chuyện này không nên lâu kéo, hay là muốn mau chóng an bài mới tốt. A, ngươi điên rồi. Triệu Trương Như nghe xong kém chút kêu đi ra. Khá lắm, còn có chủ động cho phu quân nạp thiếp đây này. Loại hành vi này vào lúc này trong mắt Triệu Trương Như là hoàn toàn không thể nói lý. Ngược lại là Miêu An Tố nghe được Đậu Chiêu lời nói sau trong lòng chấn động mạnh, chính mình vừa mới không phải cũng nghĩ qua sao? Nếu như cho Hầu gia làm thiếp mà nói, vậy nàng cũng không phải không thể cân nhắc. Mặc dù ý nghĩ này trong lòng của nàng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng cũng là xuất hiện qua. Mà lúc này đang nghe Đậu Chiêu nói như vậy, cái kia nói không chừng thật là có cơ hội. Vì cái gì đây? Là Hầu gia yêu cầu sao? Đương nhiên Miêu An Tố cũng sẽ không cản rỡ đến trực tiếp nhấc tay hô to ta có thể, cho nên nhãn châu xoay động bắt đầu thám thính lên chi tiết. Nguyên nhân các ngươi đừng hỏi nữa, ngược lại các ngươi giúp ta xem có hay không tính cách hảo, sẽ không cảm thấy gia đình gà chó không yên nữ tử. Đậu Chiêu đương nhiên không có khả năng trực tiếp cùng hai nữ nói là bởi vì chính mình chịu không được Hầu gia sủng ái, cho nên bất đắc dĩ muốn tìm một người đến phân cánh chuyện. Vậy được rồi. Triệu Trương Như gặp Đậu Chiêu nghiêm túc như thế, chỉ có thể nhíu nhíu mày gật đầu nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm nay tới tham gia các ngươi nhà này đến trên cơ bản cũng là quan gia tiểu thư. Mặc dù phụ huynh quan chức có thể không cao, nhưng mà muốn cho người làm thiếp chỉ sợ cũng không có mấy cái a. Ta làm sao không biết đâu. Nhưng mà bạn nhất có nguyện ý tới hầu phủ làm thiếp đây này. Dù sao cũng so ở bên ngoài mua được mạnh chút ta. Đậu Chiêu bĩu môi một cái nói. Ngược lại cũng là. Miêu An Tố ngửi lời gật đầu phụ hòa nói, đồng thời trong lòng âm thầm tính toán. Tự mình ngã cũng không phải bên ngoài mua được, nếu như chủ động nguyện ý cho hầu gia làm thiếp lời nói không biết Đậu Chiêu có thể hay không đồng ý. Thời đại này hai tỷ muội hoặc quan hệ tốt nữ tử cùng gả một chồng tình huống cũng là tương đối thường gặp, mấu chốt nhất là song phương trước đó qua lại giao hảo khí, tất cả mọi người nguyện ý cũng không có cái gì vấn đề. Đậu Chiêu mẹ ruột cùng mẹ kế ở giữa làm thành như thế chủ yếu vẫn là bởi vì cha hắn cùng mẹ kế là dưới tình huống mẹ ruột không biết chuyện chút nào quyến rũ ở chung với nhau, để cho mẹ ruột của nàng không thể nào tiếp thu được cuối cùng hầm hực mà chết. Nếu như ngay từ đầu Đậu Chiêu phụ thân liền trực tiếp lời thuyết minh ý nghĩ của mình, chỉ sợ cuối cùng chuyện kết cục cũng sẽ không phát triển thành dạng này một hồi bi kịch. Chương 13, mới gặp cô em vợ Đậu Minh. Chương 13, mới gặp cô em vợ Đậu Minh. Tỷ tỷ, lúc tam nữ cùng Ngụy Đình Du đi qua hiên nhà cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp lấy một thiếu nữ một bên hô hào một bên bước nhanh vào ra. Nhưng thật vừa đúng lúc là lúc này tam nữ mặc dù đã đi xa mấy bước, nhưng mà Ngụy Đình Du lại trùng hợp tại cửa sương phòng miệng vị trí. Cho nên cố này mềm mại hương nhu thân thể mềm mại cứ như vậy không nghiêng lệch một đầu va vào trong ngực của hắn. A. Thiếu nữ rít lên một tiếng lập tức đem phía trước tam nữ lực chú ý hấp dẫn tới. Khi ba cái quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Đình Du trong ngực ôm Đậu Minh một màn này. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện trong nháy mắt lạnh xuống, dù sao lúc này Ngụy Đình Du cũng có chút lúng túng. Bởi vì cái này một đột phát sự kiện hoàn toàn bất tại kế hoạch của hắn bên trong a. Ai biết Đậu Minh tiểu nha đầu này vậy mà lảo đảo nghiêng ngã vừa mở cửa trực tiếp hướng về ngực mình đụng tới. Mà hắn trở tay ôm lấy tiểu mỹ nhân phản ứng, cái kia hoàn toàn cũng chỉ là động tác theo bản năng mà thôi. Không tệ, chính là như vậy. Chỉ là một màn xem ở Đậu Chiêu, Miêu An Tố cùng với trong mắt Triệu Trương Như, lại hoàn toàn chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Khá lắm. Tỷ phu cùng cô em vợ trước mặt mọi người như thế ôm ấp ấp. Hơn nữa còn là ngay trước tỷ tỷ cùng với hai cái quê mật mặt. Cái này cũng có chút quá phận a. Không nói đến Đậu Chiêu, Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như hai nữ trên mặt bây giờ cũng xuất hiện sinh khí cùng biểu tình tức giận. Nhất là Miêu An Tố, ánh mắt của nàng mười phần bất thiện nhìn chằm chằm Đậu Minh tiểu nha đầu này, trong mắt không hiểu còn có một tia ti thần sắc hâm mộ. "Công tử, ta thất lễ." Phản ứng lại Đậu Minh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng từ Ngụy Đình Du trong ngực lui ra một bước, sau đó chậm rãi hướng hắn thi lễ nói. Nàng phía trước cũng không có gặp qua Ngụy Đình Du cho nên trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại vị này là tỷ phu của mình, khi làm là cái nào tới phó gia yến công tử ca lạc đường đánh bậy đánh bạ đi đến nơi này đâu. "Têu cái gì công tử a? Phải gọi tỷ phu." Lúc này Đậu Chiêu cuối cùng chậm rãi đi tới, tiếp đó bất động thanh sắc đứng ở Ngụy Đình Du cùng Đậu Minh hai người ở giữa, một mặt ý cười đối với muội muội nói: "Khá lắm, đây quả nhiên là ghen." Ngụy Đình Du thấy tình cảnh này sau trong lòng cũng là sáng tỏ, mặc dù nói Đậu Chiêu phía trước cùng mình nói qua muốn nạp thiếp sự tình, nhưng đối tượng nếu như là Đậu Minh cô muội muội này mà nói, vậy coi như hoàn toàn không phải một chuyện. Dù sao Đậu Chiêu là trải qua ở kiếp trước Ngụy Đình Du hòa thân muội muội quyến rũ cùng một chỗ, thậm chí muốn hại chết chính mình tình huống. Một thế này giữa hai người thân mật tương tác, chắc chắn sẽ để nàng liên tưởng tới cái kia đoạn không chịu nổi kinh nghiệm, bởi vậy lòng mang lòng cảnh giác là tất nhiên. Tỷ phu. Đậu Minh nghe được tỷ tỷ sau đầu tiên là sức sở, sau đó có chút mộng bức nhìn về phía Ngụy Đình Du. Thấy hắn cười hướng chính mình gật đầu, thế mới biết nguyên lai là thật sự. Không nghĩ tới chính mình vừa mới lỗ mãng, thế mà một đầu đụng vào tỷ phu trong ngực, cái này thật sự là có chút quá lung túng. Tỷ tỷ, vừa rồi ta không phải cố ý. Lúc này Đậu Minh mặc dù cảm thấy Ngụy Đình Du tướng mạo anh tư xoáy khí, nhưng cũng hoàn toàn không tới đối với hắn có hảo cảm tình cảnh, thậm chí còn chỉ sợ Đậu Chiêu bởi vậy sinh khí, cho nên nhanh chóng mở miệng giải thích. Ta biết, mà Đậu Chiêu nhưng là hoàn toàn lấy ra trưởng tỷ phong phạm, gật đầu cười, tiếp lấy trên dưới đánh giá một phen Đậu Minh mở miệng nói ra, Minh muội muội thật khí phái. Dù sao hôm nay Đậu Minh mới là trận này ra mắt ra yến tuyệt đối nhân vật chính, cho nên lúc này mặc cũng là vô cùng hoa lệ, trên cơ bản là Đậu gia lúc này có thể lấy ra cao nhất quy chế lễ phục. Đương nhiên, lúc này Đậu Minh đứng tại Đậu Chiêu cái này chính phẩm hầu tước phu nhân trước mặt còn chưa đầy đủ nhìn. Nghĩ tới chỗ này Đậu Minh khuôn mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng gật đầu nói, nghe hôm nay tỷ tỷ cũng tới, chúng ta rất lâu không thấy, quả thực tưởng niệm đâu. Đậu Minh tới đây thời điểm, con mắt lại liếc nhìn đứng tại Đậu Chiêu bên cạnh Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như. Hai người bọn họ quần áo đứng tại lúc này bên cạnh Đậu Chiêu, ngược lại giống như là cái thị nữ, tương phản cảm giác cực lớn, điều này cũng làm cho Đậu Minh có chút không rõ ràng cho lắm. Tỷ tỷ của mình rõ ràng đã là tôn quý hầu tước phu nhân, làm sao còn cùng dạng này thương nhân xuất thân thô thiện nữ tử kết giao cùng một chỗ đâu? Đây không phải bôi nhọ thân phận sao? Mà Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như tự nhiên cũng nhìn ra Đậu Minh nghi vấn trong lòng hết sức không cam lòng. Bất quá dưới mắt hai người bọn họ đứng tại Đậu Chiêu bên cạnh cũng quả thật có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Dù sao tất cả mọi người là cùng tuổi nữ tử, trước mắt Đậu Chiêu riêng này một thân hoa lệ quần áo liền xa xa không phải mình có thể đứng sóng vai. Mặc dù Đậu Chiêu xem như khuê mật tốt cũng không có vì vậy không nhìn chúng chính mình, nhưng trong lòng hai cô gái vẫn là không khỏi có chút thất lạc, thậm chí là lúng túng. Hôm nay ngoại nhân nhiều, tới trước ta trong phòng cho tỷ tỷ nhóm đổi thân y phục a, nhưng Đậu Minh lại chớp chớp mắt, sau đó nhìn Đậu Chiêu mở miệng nói ra. Rất rõ ràng nàng cái này cũng là tại hướng Đậu Chiêu bày ra ý chính mình cũng không có xem thường nàng khuê mật ý tứ, thậm chí còn nguyện ý giúp trợ các nàng đổi một thân sáng rõ quần áo đẹp trở ra gặp khách. Nàng câu nói này vừa ra khỏi miệng, để cho Đậu Chiêu cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì một thế này, nàng cùng muội muội Đậu Minh cũng không có quá nhiều tiếp xúc, trong lòng Đậu Minh hình tượng vẫn là kiếp trước cái kia quyến rũ tỷ phu muốn hại chết chính mình ác muội muội. Chỉ là Đậu Minh mắt nhìn xuống tới lại là chi thư đạt lễ, thậm chí còn rất nguyện ý thay người suy nghĩ, rõ ràng chính là một cái mười đủ mười cô nương tốt đi. Thấy cảnh này Ngụy Đình Du trong lòng cũng là bất đắc dĩ, biết rõ kịch bản hắn đương nhiên biết Đậu Minh nguyên bản chính là một cô nương tốt, chỉ là đáng tiếc cuối cùng cứ thế bị Vương Ánh Tuyết cái kia hỏng mẹ cho mang sai lệch lộ. Mà Đậu Chiêu là cái người rất thông minh, nàng cũng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch ở trong đó vấn đề. Lúc này muội muội cùng tiền thế quen mình muội muội điểm khác biệt lớn nhất chính là còn không có tương lai mười mấy năm nàng tại mâu thân Vương Ánh Tuyết hun đúc phía dưới biến chất hư thối. Vậy nếu như một thế này chính mình kịp thời tham gia mà nói, có phải hay không có cơ hội để cho muội muội Đậu Minh một mực làm một cái cô nương tốt đâu? Nghĩ tới chỗ này Đậu Chiêu trong lòng lập tức dâng lên một cỗ thân là trưởng tỷ cảm giác sứ mệnh. Không tệ. Vương Ánh Tuyết cái này mẹ kế trước kia quả thực là chen vào trong cái nhà này, làm hại mẹ của mình ôm hận mà kết thúc. Mà chính mình trả thù phương pháp tốt nhất chính là để cho hy vọng của nàng triệt để thất bại. Nhất là Đậu Minh nữ nhi này, chính mình chỉ cần đem nàng dạy tốt, để cho hắn thoát khỏi tà ác mâu thân bài bố, đây mới là đối với Vương Ánh Tuyết lớn nhất báo thù. Nghĩ được như vậy Đậu Chiêu lập tức cũng đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười gật đầu một cái, liền chuẩn bị mang theo mầm làm an hòa Triệu Trương Như tiến Đậu Minh trong phòng đổi hai thân quần áo. Nhưng nàng lời còn không nói ra miệng, liền nghe đằng sau một cái khiến cho hết sức chán ghét âm thanh truyền tới. Chiêu chị em, ngươi cuối cùng đến. Nghe được thanh âm này sau Đậu Chiêu lập tức lông mày nhíu một cái, bởi vì bằng vào âm thanh nàng liền biết, đúng là mình cái kia không bất lo mẹ kế Vương Ánh Tuyết hết lần này tới lần khác vào lúc này chạy tới. Chương 14, công khai diễn ân ái. Chương 14, công khai diễn ân ái. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vương Ánh Tuyết cầm trong tay quạt quạt bố néo mang theo hai cái hạ nhân chậm rãi đi tới, nụ cười trên mặt cơ hồ đều nhanh muốn chống đỡ không dưới, trực tiếp đem gương mặt kia chen bể nổ. Bất quá bộ dạng này ý cười xem ở trong mắt Ngụy Đình Du lại làm cho hắn khịt mũi coi thường, dù sao chăng cũng không tránh khỏi quá giả một điểm. Mà Đậu Chiêu, Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như tam nữ khi nhìn đến Vương Ánh Tuyết biểu lộ sau đó, cũng không như nhau bên ngoài toàn bộ nhìn thấu nữ nhân này nội tâm. Bởi vì nàng dù cho nụ cười trên mặt chồng lại đồng, cũng không che giấu được hắn nhìn chằm chằm Đậu Chiêu cái kia một thân hầu tước phu nhân hoa lệ trang phục lúc trong mắt bại lộ đi ra ngoài ghen tị và phẫn hận. Bởi vì dưới mắt tại chỗ chúng nữ bên trong là thuộc Đậu Chiêu địa vị cao nhất, người mẹ kế nàng này bây giờ ở trước mặt đối phương cũng là hoàn toàn cầm không nổi một chút kiêu ngạo. Thậm chí Đậu Chiêu lúc này duyên dáng sang trọng phu nhân bộ dáng để cho Vương Ánh Tuyết đều ở trong lòng tự ti mặc cảm. Quả nhiên người tốt vì lùa ngựa dựa vào cái yên, chính mình một mực xem thường thôn dã nha đầu tiến vào hầu phủ sau đó vậy mà quay người lại liền thành nghiền ép tại chỗ tất cả nữ tính vọng tộc phu nhân. Mà ở trong mắt Vương Ánh Tuyết, đây hết thể liền hẳn là nữ nhi của mình Đậu Minh. Như thế nào để cho Đậu Chiêu nha đầu này đoạt tiện nghi đi? Bất quá sự tình vẫn chưa xong. Chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày để cho Đậu Minh đem ngươi cái này lỗ mãng nha đầu hầu tức phu nhân thân phận cướp đi, đem ngươi triệt để đuổi ra khỏi cửa. Vương Ánh Tuyết trong lòng thoáng qua một cái ý nghĩ độc ác, mà cũng chính là trong nháy mắt này một mực nhìn lấy ánh mắt hắn Ngụy Đình Du cuối cùng hiểu rồi. Khó trách kiếp trước cái này không đáng tin cậy chồng trước ca sẽ cùng Đậu Minh quyến rũ đến cùng một chỗ, mà Đậu Minh ngoan như vậy tiểu cô nương cuối cùng vậy mà cũng biết làm ra trộm tỷ phu tiếp đó hại tỷ tỷ tà ác cử động. Chắc hẳn chính là tại Đậu Chiêu gả vào hầu phủ sau đó, Vương Ánh Tuyết mỗi ngày tại Đậu mắt sáng phía trước khuyến khích nàng, cuối cùng cải biến hiền lành này tiểu cô nương tính cách đưa đến kết quả. Ông ngoại cùng Ngũ ca đều đang đợi ngươi đây. Vương Ánh Tuyết đem trong lòng mình ác độc ý nghĩ che giấu rất tốt, cười khanh khách đi lên phía trước hướng về phía Đậu Chiêu mở miệng nói ra. Tiếp lấy con mắt vừa nhìn về phía nữ nhi của mình, đến mai, tỷ tỷ và tỷ phu tới như thế nào cũng không thông báo một tiếng đâu. Nói xong hai câu này sau, Vương Ánh Tuyết ánh mắt lại bỏ vào vẫn đứng ở bên cạnh không nói gì trên thân Ngụy Đình Du, tiếp lấy hai mắt trực tiếp cũng nhanh chằm chằm ra ngôi xa ổ thời. Thế Ninh Hầu Ngụy Đình Du a, quả nhiên là tuấn tú lịch sự tướng mạo đường đường. Cái này vốn là hẳn là ta đến mai phu quân a. Hết lần này tới lần khác tiện nghi Đậu Chiêu nha đầu chết tiệt này. Trong lòng Vương Ánh Tuyết hận muốn chết, cắn chặt răng ngà đều nhanh đem giường băng liệt. Nhưng mà mặt ngoài nhưng vẫn là giả vờ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng ha ha nở đủ cười. Nhà chúng ta Chiêu tỷ từ tiểu cũng không có gì quy củ, mang theo cô ra mới lại mặt thế mà trực tiếp đi đến hậu vệ nữa ải. Vương Ánh Tuyết hướng về phía Ngụy Đình Du nặn ra một nụ cười mở miệng nói ra, sau này nếu là tại hầu phủ nàng xông ra cái gì tai họa, còn xin cô ra nhiều đảm đương. Khá lắm, bây giờ liền bắt đầu đúng không? Trong lòng Ngụy Đình Du cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ như ngươi loại này hậu trạch trà xanh thủ đoạn đối phó Đậu Chiêu cái kia mềm yếu cha còn có thể, đối phó chính mình cái này nhìn nhiều như vậy cung đấu kịch trạch đấu kịch hậu thế trạch nam, đó là một điểm lực sát thương cũng không có. Phu nhân chê cười. Ngụy Đình Du đi lên trước một bước nhẹ nhàng kéo lại Đậu Chiêu tay nhỏ, tiếp theo tại đám người trong ánh mắt kinh ngạc cười hồi đáp, có thể lấy được Chiêu Nhi, là ta cả đời này lớn nhất phúc phận. Phải biết tại dạng này thời đại, cho dù là vợ chồng son, tại loại này nhiều người phức tạp nơi cũng không nên từng có tại thân mật lôi lôi kéo kéo cử động, bởi vì đây là tại lễ không hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này có chút vô lễ cách làm lại không ngoài dự tính đánh trúng vào tại chỗ tất cả nữ tính tâm. Đây là dạng gì trời ban lang quân a? Vì cho phu nhân chỗ dựa vậy mà có thể làm ra dạng này tại lễ không hợp sự tình. Hơn nữa đường đường một cái tế ninh hầu ra, đối với phu nhân như thế quan tâm nhập vi, chẳng lẽ không sợ chuyển đi bị những người khác nam nhân chê cười sao? Đậu Chiêu lúc này cũng là cảm động không thôi, nguyên bản đột nhiên bị Ngụy Đình Du dắt tay nàng còn có chút tiếc nuối, theo bản năng muốn rút tay ra đi ra. Nhưng mà thử hai cái sau phát hiện đối phương căn bản không có thả ra chính mình tay nhỏ dự định, liền trực tiếp từ bỏ dãy rủa. Ngược lại cái này từ trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, để cho toàn thân cao thấp của nàng đều trở nên cảm giác ấm áp. Nói là, Vương Ánh Tuyết càng thêm lung túng, mỹ mắt giật một cái sau mở miệng nói ra, vậy chúng ta đi thôi. Ngụy Đình Du nghe vậy cũng không để ý tới nữa những người khác, trực tiếp dắt Đậu Chiêu tay nhỏ liền hướng đình viện phương hướng đi đến. Mà còn lại chúng nữ thì ngốc ngốc đứng ở phía sau, nhìn xem dắt tay một đôi bích nhân bóng lưng, hoàn toàn ở vào trạng thái mộng bức. Hầu ra đây là muốn dắt Đậu Chiêu tay đến sân vườn đi. Triệu Trương Như chớp chớp mắt, tiếp đó nhỏ giọng hướng bên cạnh Mầm Sao Tố vấn đạo. Không thể nào. Vậy cái này cũng quá làm người khác chú ý. Nhà ai vợ chồng hai người tại loại này nơi còn muốn dắt tay a? Miêu An Tố nhưng là một đôi mắt một mực vững vàng nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du bóng lưng trả lời theo bản năng, nam tử như vậy, đúng là mình tha thiết ước mơ phu quân a. Nhưng ngươi xem bọn hắn hai cái căn bản không có bông ra ý tứ đi. Triệu Trương Như tâm bên trong nguyên bản cũng là cảm thấy rất không có khả năng, nhưng mà mắt thấy rời đi hai người bối cảnh, giống như cũng không phải hoàn toàn không có khả năng này. Lần này Miêu An Tố cũng không có biện pháp lại trả lời, lúc này trong nội tâm nàng đối với Đậu Chiêu vậy thật là chỉ có tràn đầy hâm mộ. Không nghĩ tới tỷ phu đã vậy còn quá sủng ái tỷ tỷ. Đậu Minh bây giờ nhìn xem Ngụy Đình Du bóng lưng cũng là mặt tràn đầy ánh sao sáng thêm vẻ mặt sủng bái. Lúc này trong lòng của nàng đối với Ngụy Đình Du có rất lớn hảo cảm, chỉ có điều ở độ tuổi này còn đối với cảm tình hoàn toàn không biết gì cả tiểu cô nương dưới mắt chính mình còn chưa ý thức được thôi. Hừ, nhưng Vương Ánh Tuyết lại là tràn đầy ghen ghét cắn răng hừ lạnh một tiếng, ngươi xem a, bọn hắn dạng này đi đến đỉnh viện đi, chỉ có thể trêu đến phụ thân ngươi cùng ngũ bá sinh khí. Thật là không có quy củ. Đương nhiên Vương Ánh Tuyết ngoài miệng nói tới nói lui, trong nội tâm nàng đối với Ngụy Đình Du đối với Đậu Chiêu sùng ái cũng là không ngừng hâm mộ, bởi vì đây chính là hắn qua nhiều năm như vậy một mực mong mà không được đổ vật a. Sinh khí như thế nào? Đậu lao ra còn dám cầm tế Ninh Hầu như thế nào hay sao? Bên cạnh Triệu Trương Như nghe đến Vương Ánh Tuyết lời nói sau cũng là cười lạnh một tiếng mở miệng rêu cợt nói. Tiếp lấy cũng không để ý tới nữa tự mình nổi điên Vương Ánh Tuyết, lôi kéo Miêu An Tố tay nhỏ liền như một làn khói đi theo Ngụy Đình Du cùng sau lưng Đậu Chiêu chạy ra ngoài. Các người Vương Ánh Tuyết nghe vậy lập tức muốn nổi trận lôi đình, nhưng có thể làm cho nàng phát tiết mục tiêu lúc này cũng đã rời đi, liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem một hớp này oi bức nghẹn tiến vào bộ ngực của mình bên trong. Chương 15, bản hầu gia chính là sủng lão bà. Không phục sao? Chương 15, bản hầu gia chính là sủng lão bà. Không phục sao? Không tệ không tệ, cũng là tuổi trẻ tài cao a. Đậu Thế Chủ cột cùng Đậu Thế Lạng anh người xem như Đậu gia lão gia, bây giờ đang tại trong đình viện cùng những cái kia vây quanh chính mình lĩnh hót công tử trẻ tuổi nói những lời khách sáo kia. Mà tới đây bên trong tất cả nhà tiểu thư nhưng là tụ ba tụ năm tụ ở một đống trò chuyện riêng phần mình quần áo đồ trang sức son phấn các loại đề, đương nhiên các nàng cái kia trốn ở cây quạt phía sau con mắt thì thỉnh thoảng lại trôi hướng trong sân nam tử trẻ tuổi, muốn nhìn có hay không có thể làm cho mình vừa ý như ý lang quân. Nguyên bản một màn này ngược lại là rất hài hòa, ít nhất nhìn bề ngoài đi lên là chính xác như thế. Kết quả đột nhiên chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến rối loạn tương bừng cắt đứt cái này nhìn qua rất bình thường hoàn cảnh. Đám người nghe tiếng cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Đình Du dắt Đậu Chiêu tay, hai người song song đi đến. Mà quả nhiên một màn này vừa xuất hiện, người ở chỗ này trong đám lập tức buộc phát ra một trận ầm vang. Đây là ai nha? Sao vô lễ như thế? Đây không phải là tế Ninh Hầu gia sao? Bên cạnh rất hẳn là Đậu gia đại tiểu thư a. A, là hôm nay lại mặt Hầu gia cùng Hầu phu nhân a. Cái kia dù cho dạng này cũng không thể trước mặt mọi người bắt tay a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ai này còn thể thống gì? Quả thực là mất mặt a. Được rồi, ngươi cái gì cấp bách? Ngươi xem một chút Đậu Ngũ gia cùng Đậu Thất gia à, bọn hắn bây giờ sắc mặt cũng không tốt nhìn. Công tử trẻ tuổi nhóm thấy thế nhao nhao nghị luận. Chỉ có điều không ít người cũng không biết phải hay không cố ý, nghị luận âm thanh hết lần này tới lần khác có chút lớn, đến mức Đậu Thế trụ cột cùng Đậu Thế Lạng Anh người cũng đem những lời này trên cơ bản nghe xong cái 7-8 phần. Đương nhiên một màn này tại những cái kia quan gia tiểu thư trong mắt tình huống liền lại có chút bất đồng rồi. Hoa, hầu gia cùng hầu phu nhân hảo ân ái a. Ân ái thì thế nào? Cái này tại lễ không hợp, chuyến đi không phải để cho người ta chết cười sao? Đối với nữ tử mà nói, trong nhà phu quân yêu thương chính mình chẳng phải đủ đi. Quản người khác cười không cười đấy, ngươi lại không cùng những người khác sinh hoạt. Trong nhà yêu thương ngay tại trong nhà yêu thương tốt, tại cái này đại đỉnh quảng chúng chịu cái gì ân ái a? Lời này thì không đúng. Ta hỏi ngươi, hầu gia dạng này lang quân ngươi không tâm động sao? Thẳng thắn nói, quả thật có chút tâm động. Hu hu, ta ở đâu lại đi tìm một cái cùng hầu gia giống nhau như lúc lang quân a? Quan gia các tiểu thư cũng không biết là tình tình ái ái thoại bản đã thấy nhiều, vẫn là nữ tử thiên tính đối với tình yêu truy cầu liền khá lãng khắp, đối với trước mắt tình trạng ngược lại là khen chê khác nhau. Bất quá có một chút là khẳng định, đó chính là vô luận là nam hay nữ đều biết, chuyện này truyền đi sau nhất định sẽ đối với Tế Ninh hầu phủ danh dự có chỗ tổn thương. Nghe đến mấy cái này, Đậu Chiêu trong lòng cũng là căng thẳng, nàng bây giờ thế nhưng là Tế Ninh hầu phủ đương gia chủ mẫu, đương nhiên không thể để cho hầu phủ danh dự bị hao tổn. Nghĩ tới chỗ này, Đậu Chiêu lại quay đầu liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du, thấy hắn khuôn mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có bị những thứ này mồm năm miệng 10 lời nói ảnh hưởng đến, vẫn như cũng là vững vàng lôi kéo tay của mình không chịu buông ra. Không có cách nào, không lay chuyển được hầu gia, chỉ có thể từ hắn. Đậu Chiêu trong lòng nghĩ đến đồng thời, trong lòng lại một lần bị ngọt ngào tràn đầy. Nhất là nghe được những cái kia khách nữ nghị luận đến không muốn biết đi nơi nào lại đi tìm một cái giống Ngụy Đình Du dạng này dám ở dưới trước công chúng bày ra bản thân đối với thê tử thương yêu lang quân thời điểm, trong lòng cũng của nàng là không khỏi 10 phần kiêu ngạo. Cứ như vậy, Ngụy Đình Du lôi kéo Đậu Chiêu tay, đằng sau lại cùng Miêu An Tố cùng Triệu Chiêu như hai nữ, trực tiếp đi tới đình viện ở giữa nhất vị trí. Mà lúc này Vương Ánh Tuyết cũng lôi kéo nữ nhi Đậu Minh vừa mới đổi tới, kết quả các nàng mới vừa vào đình viện liền thấy Đậu Thế Anh trực tiếp đón nhận Đậu Chiêu phương hướng. Thọ cô Đậu Thế, anh nhìn thấy bây giờ nữ nhi bị phu quân sủng ái như thế, liền xem như hèn yếu trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút vui mừng cùng vui vẻ. Hơn nữa hắn không hề giống Đậu Thế trụ cột như thế là cái mười đủ mười quan nhi mê, vì vậy đối với chuyện này cũng không có quá kịch liệt phản ứng. Đậu Chiêu cùng người phụ thân này ở giữa cảm tình cũng không phải rất thân mật, nhưng mà nhìn thấy Đậu Thế Anh nụ cười trên mặt, cũng biết phụ thân là thật tâm vì chính mình cao hứng, liền cười hơi hơi trầm xuống hành lễ. Bất quá cho dù là thời điểm như vậy, nàng và Ngụy Đình Du hai người dắt tại cùng nhau tay cũng không có buông ra. Mà thấy cảnh này Đậu Thế trụ cột cuối cùng nhịn không được, vụt vụt hai bước bay lên phía trước, tiếp đó mười đủ mười cầm lên trưởng bối ra đỡ. Hôm nay trong phủ thiết yến, khách mời đều có đầu có khuôn mặt nhân vật. Các ngươi như vậy do dự, thật sự là vô lễ. Đậu Thế trụ cột nhíu mày, bất quá hắn cũng không dám cở mắng Ngụy Đình Du cái này Tế Linh hầu gia, cho nên trực tiếp đem hỏa lực tập trung vào trên thân Đậu Chiêu. Dù sao Đậu Chiêu dù cho đã là hầu tức phu nhân, nhưng ở Đậu gia vẫn là cháu gái của mình. Hắn thấy, bà ba cở mắng chất nữ vài câu, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Đậu Chiêu là tuyệt đối sẽ không như thế vô cùng đơn giản liền nhận không loại này tức giận. Dù sao cũng là một đại nữ chủ thiết lập nhân vật, lúc này liền chuẩn bị mở miệng trực tiếp mắng trở về. Bất quá nàng lời còn không tới cổ họng mắt, cũng cảm giác được tay của mình trong lúc bất chợt bị Ngụy Đình Du nhẹ nhàng bóp một cái. Đậu Chiêu sững sờ, còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy Ngụy Đình Du đã đi về phía trước một bước, đứng ở Đậu Thế trụ cột trước mặt. "Ngũ bá, ngươi cái này chuyện này." Chỉ thấy Ngụy Đình Du cười lạnh một tiếng, lập tức trên mặt thế mà xuất hiện khinh thường biểu lộ nói, "Ta cùng với Chiêu Nhi đã là vợ chồng son, như thế nào liền dắt cái tay đều thành vô lễ sự tình?" Cái này Đậu Thế trụ cột chính là một cái người mê làm quan, dưới mắt càng là nho nhỏ một cái đường quan, nhìn thấy Tế Ninh hầu thay Đậu Chiêu ra mặt, lúc này sững sờ liền có chút lúng túng. Bất quá hắn phản ứng ngược lại là nhanh, con mắt đi lòng vòng lại đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười mở miệng nói, vợ chồng son tự nhiên là có thể dắt tay, chỉ là đại sảnh đám đông nhật nguyện thay đổi, âm dương hòa giải, đây không phải là tại trước mặt mọi người chuyện phát sinh sao? Sao phải không có người đi chỉ trích nhật nguyện vô lễ đâu? Ngụy Đình Du biết cùng những thứ này cổ hủ con một sách giảng đạo lý chắc chắn là không có tác dụng gì, dứt khoát cũng hồ dạo man triển đứng lên, bản hầu gia bất quá là cùng phu nhân dắt tay hòa giải, lại làm phiền những người khác chuyện gì? Hòa giải. Ngụy Đình Du lời vừa nói ra tại chỗ người toàn bộ đều mở bức, bất quá hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác, dù sao hắn nói giống như cũng có đạo lý a. Ngược lại là Đậu Chiêu nghe xong lời này sau lập tức nháo cái mặt đỏ ửng, nắm Ngụy Đình Du tay nhỏ lại cũng dùng sức bóp hai cái, ra hiệu hắn không cần nói lung tung. Nhưng chính là cái này bóp không sao, Ngụy Đình Du cũng có chút vui mừng đứng lên. Không nghĩ tới Đậu Chiêu cô nàng này còn có loại ham mê này đâu. Cùng mình tại trước công chúng phía dưới chơi lén lút đúng không? Chương 16, khi dễ lao bà của ta. Người nhà mẹ đẻ cũng không được. Chương 16, khi dễ lao bà của ta. Người nhà mẹ đẻ cũng không được. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du lại duỗi ra ngón trỏ nắm cái này chỉ nhu để trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cào hai cái. Cái tiểu động tác này tại chỗ căn bản không có thứ ba cá nhân thấy được, chỉ có Ngụy Đình Du cùng Đậu Chiêu hai người lòng dạ biết rõ. Mà cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngưỡng ấy, Đậu Chiêu khuôn mặt lập tức đỏ hơn. Dù sao đây chính là trước công chúng, cứ như vậy chịu đến phu quân đùa giỡn. Nữ nhân nào chịu được. Nhưng để cho Đậu Chiêu có chút bất ngờ là, trong lòng của nàng cũng có một loại kích thích cảm giác manh động đứng lên. Dù sao ngay trước nhiều người như vậy, còn có trưởng bối trong nhà cùng khuê mật mặt vụng trộm cùng lang quân bí mật tán tỉnh, loại chuyện này suy nghĩ một chút đều rất mang cảm giác ra. Đậu Thế Anh nhìn thấy nữ nhi một gương mặt thế mà trở nên đỏ bừng, còn tưởng rằng là bị chính mình Ngũ Ca dạy dỗ một trận sau đó xấu hổ không chịu nổi, lúc này đứng ra làm hòa sự lão. Tính toán Ngũ Ca, chuyện này vốn cũng không là đại sự gì. Hầu ra như thế sủng ái thọ cô, cái này cũng là phúc khí của nàng. Đậu Thế Anh một mặt cười hắc hắc hướng Đậu Thế Trụ cột mở miệng nói ra. Không có cách nào, đây đã là hèn yếu hắn có thể làm ra đối với nữ nhi mức độ lớn nhất bảo vệ. Không phải cái đại sự gì, nhưng Đậu Thế Trụ cột nghe xong ngược lại kinh nhi, nếu mày mở miệng nói ra, ta xem như trưởng bối, còn không thể nói một chút tiểu bối. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy, kết quả hắn lời vừa nói ra được phân nửa, chỉ thấy Ngụy Đỉnh Du lông mày nhíu một cái, tay phải chống không lăng không nâng lên một trưởng bô ở bên cạnh trên bàn đá. Tiếp lấy chỉ nghe oanh một tiếng, kiên cố bàn đá thế mà trong nháy mắt trở nên nát bấy, hướng bốn phía bạo liệt ra đi. Dù sao hắn có 5 năm nội lực cùng Tử Hà thần công, mặc dù không coi là cái gì quá cao thâm võ công, nhưng mà nghĩ chấn vỡ một tấm bàn đá vậy vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ là trong lúc bất chợt một màn trực tiếp đem ở đây đám người dọa đến tất cả đều là một cái giật mình. Đứng ở bên cạnh Đậu Thế Trụ cột cùng Đậu Thế Anh hai người càng là trợn tròn trong mắt, đồng thời lại nhìn về phía Ngụy Đỉnh Du thời điểm, trong ánh mắt của bọn hắn cũng đều xuất hiện thần sắc kinh khủng. Đương nhiên một màn này cũng đem đứng tại Ngụy Đỉnh Du bên cạnh cùng sau lưng Đậu Chiêu mấy nữa sợ hết hồn. Các nàng tại phản ứng lại sau đó lại nhìn về phía Ngụy Đỉnh Du trong ánh mắt cũng đều tràn đầy ý sùng bái. Dù sao mộ mạnh là nữ nhân bản năng, có thể một trưởng đánh nát kiên cố bàn đá loại chuyện này, cho dù là thoại bản tiểu thuyết cũng không dám biết như vậy a. Nhìn xem đám người đứng ngoài xem trận tròn ánh mắt cùng cơ hồ đem cái cầm ném tới mặt đất cái này từng khuôn mặt, trong lòng Ngụy Đỉnh Du hết sức hài lòng. Quả nhiên tại không có đánh giặc thời điểm, võ công dùng tới trang bức hiệu quả cũng là tiêu chuẩn. Ít nhất cái này lực chấn nhiếp để cho Đậu Thế Trụ cột giả bộ như vậy bức nam ở trước mặt mình cũng không dám thở một chút nổi giận. Chỉ là dưới mắt Đậu Chiêu cô nàng này rõ ràng không có phản ứng kịp, thế mà cũng sững sờ ở bên cạnh chừng cặp kia manh manh mắt to một mặt sùng bái nhìn mình. Ngụy Đỉnh Du bó tay rồi, không biết hiện tại muốn tiếp hí kịch sao. Nghĩ được như vậy Ngụy Đỉnh Du cái kia nắm Đậu Chiêu tay nhỏ bàn tay lại nhẹ nhàng bóp hai cái. Nhắc nhở nàng không cần ngẩn người cùng mặt tràn đầy ngôi sao nhìn mình. Muốn nói Đậu Chiêu cũng là thông minh, nhận được Ngụy Đỉnh Du nhắc nhở sau đó lúc này liền phản ứng lại. Chỉ thấy hắn con mắt lộc cộc nhất chuyển, lập tức đi lên trước một bước đưa tay trái ra nhẹ nhàng bố vô Ngụy Đỉnh Du ngực. Hầu gia bất giận. Hầu gia bất giận. Thiếp thân Ngũ Ba không phải cố ý. Đậu Chiêu một bên làm bộ vuốt ve Ngụy Đỉnh Du lồng ngực, tựa hồ muốn giảm xuống trong lòng của hắn nộ khí, đồng thời lại một mặt khôn khéo khuyên hắn nói, hầu gia chớ có tức điên lên thân thể. Đả thương người khác không sợ, đả thương chính mình thiếp thân cần phải đau lòng. Gì? Đả thương người khác không sợ? Liên hắn một trường này trực tiếp đem bàn đá đều vô nát bấy trường lực, bị hắn thương người sợ cũng giống như bị ngũ mã phanh thây không sai biệt lắm hạ chẳng a. Mà lúc này đang đứng tại Ngụy Đỉnh Du trước mặt Đậu Thế Trụ cột cùng Đậu Thế Anh hai thân thể người đã không tự chủ được run rẩy lên, nếu không phải là không thể mất mặt ý nghĩ gắng gượng bọn hắn, hai người này bây giờ đã run chân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mặc dù bọn hắn cũng tin tưởng Ngụy Đỉnh Du còn không có nổi điên đến trực tiếp tại đậu ra trong phủ hành hung, đem chính mình một trường vỗ chết trình độ. Nhưng mà bạn nhất đâu? Mạng của mình chỉ có một đầu. Vạn nhất công việc này tổ tông thật sự nhất thời nóng nao bên trên, chính mình dù cho đi Diêm Vương điện cáo hắn đó cũng là vô dụng à. Ngụy Đỉnh Du gật đầu một cái, tiếp đó nhìn về phía bên cạnh Đậu Chiêu, rất rõ ràng cô nàng này này đôi manh manh mắt to bây giờ cũng tràn đầy vẻ giảo hoạt. Đương nhiên, một màn này chỉ có bây giờ chính cùng nàng bốn mắt nhìn nhau mình có thể nhìn ra được. Đến cùng là vợ chồng son, tuy nói chỉ coi ba ngày, nhưng cái này ăn ý đã là có không ít. May mắn mà có phu nhân quên ta, bằng không thì vi phu làm không tốt lại muốn thất thố. Ngụy Đỉnh Du yên lặng gật đầu một cái, câu nói này cũng coi là cho đủ Đậu Chiêu mặt mũi. Mà tại chỗ những người khác sau khi nghe được cũng hiểu rồi, hợp lấy tế Ninh Hầu gia vừa nổi đóa khủng bố như vậy à. Mà nghe hắn ý tứ giống như trên thế giới này có thể khuyên hắn an tĩnh lại người chỉ có Đậu Chiêu một cái. Vũ Bá vừa mới nói ngươi cửa mắng Chiêu Nhi là trưởng bối giáo huấn văn bối. Ngụy Đỉnh Du nhẹ nhàng vỗ vỗ Đậu Chiêu như cũ tại bộ ngực mình chỗ ma vớt ve tay ngọc, con mắt lại để mắt tới trước mắt Đậu Thế Trụ cột. Ta Đậu Thế Trụ cột lần này lung túng. Trả lời thế nào đâu? Vừa mới mình quả thật là đã nói như vậy, nhưng mà nếu như bây giờ không thừa nhận mà nói, tại những ngày học sinh cùng thanh niên công tử xem ra, chính mình chẳng phải là trở thành e ngại cường thế đồ sao? Nhưng nếu như cắn răng thừa nhận mà nói, vạn nhất Ngụy Đỉnh Du lại báo nổi dậy rồi đâu? Hơn nữa vạn nhất lần này Đậu Chiêu không kịp lúc ngăn lại hắn, gia hỏa này một trưởng vỗ tại trên đầu mình, đây chẳng phải là liền cùng một dưa hấu nát một dạng. Bọn hắn những thứ này tự cho là thành cao người có học thức làm bộ thời điểm là một chuyện, chân chính phải chết thời điểm liền lại là một chuyện khác. Đương nhiên, đối phương cái này tình thế khó xử bộ dáng xem ở Ngụy Đỉnh Du trong mắt, hắn là tuyệt không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đã sớm dự liệu được. Những người đọc sách này vừa mới qua cử thi thời điểm, có khả năng còn thật sự thành cao qua như vậy mấy năm. Nhưng mà một khi tiến vào quan trường trở thành kẻ già đời, cái nào không phải tham sống sợ chết thấy lợi quên nghĩa chi đồ. Chỉ dựa vào thanh chính liêm khiết có thể từng bước một cao thăng đi lên sao? Vũ Bá lời nói này ngược lại là không tệ, nhưng Ngụy Đỉnh Du lại trực tiếp cười cười, tiếp đó mở miệng nói ra. Đúng không? Trường bối giáo huấn văn bối tự nhiên là không tệ, nhưng Đậu Thế Anh cái này một mực khi cùng chuyện lão nam nhân nghe được cô ra đều nói như vậy, lúc này liên tục gật đầu phụ hòa nói. Nhưng mà Đậu Thế Anh nói được nửa câu, liền thấy Ngụy Đỉnh Du đang dùng một loại ánh mắt muốn giết người nhìn mình chằm chằm. Tiếp lấy thanh âm của hắn lại càng tới càng nhỏ, đến mức nửa câu sau hoàn toàn liền nghe không tới. Bất quá còn xin các vị làm rõ ràng. Ngụy Đỉnh Du trực tiếp đưa tay ôm Đậu Chiêu bà bay, sau đó nhìn mọi người tại đây nói, Chiêu Nhi bây giờ đã gả làm ta vợ. Cái gọi là nữ tử xuất giá toàn phu, nàng đã ta hầu phủ người, vậy thì không cho phép ngoại nhân để giáo huấn. cho dù là người nhà mẹ nàng cũng không được. Chương 17, nam nhân chân chính. Chương 17, nam nhân chân chính. Một câu nói kia trịch địa hữu thanh, chấn động đến mức tại chỗ người cả đám đều há to miệng. Theo đạo lý giảng, Ngụy Đình Du lời nói hoàn toàn không tệ. Bây giờ Đậu Chiêu đã là hầu tước phủ phu nhân, muốn giao huấn cũng chỉ có hắn cái này hầu tước cùng với hầu tước phủ trưởng bối có tư cách giao huấn. Mà lúc này hầu tước phủ trực hệ trưởng bối cũng đã qua đời, bằng không Ngụy Đình Du cũng không khả năng tuổi còn trẻ liền thừa tập tế linh hầu tước vị. Bất quá lời này vừa ra, dẫn tới tại chỗ người trẻ tuổi nhao nhao đồng ý, vô luận nam nữ đều gật đầu tán thành. Đối với nam tử trẻ tuổi tới nói, ai cũng không muốn tương lai cưới lao bà còn cả ngày muốn nghe nhạc phụ nhạc mẫu cờ mang a. Hơn nữa thực sự là nhạc phụ nhạc mẫu thì cũng thôi đi, sợ nhất giống như đầu thế trụ cột loại này cái gọi là nhà mẹ trưởng bối cũng xuất hiện quản đông quản tây, vậy thì phiền phức phải chết. Mà xem như nữ tử mà nói, nếu như xuất giá sau đó căn bản cũng không cần nhà mẹ đẻ vì chính mình tại nhà chồng chỗ dựa, ngược lại cái này làng quân còn có thể vì chính mình tại nhà mẹ đẻ chỗ dựa, dạng này hôn sự chính là các nàng mỗi người đều tha thiết ước mơ. Miêu An Tố cùng Đậu Minh hai cái tiểu cô nương ở phía sau nhìn xem Ngụy Đình Du bóng lưng, con mắt trực tiếp đều bước lên ngôi xạ ổ tời. Bây giờ hai người bọn họ cô nàng là triệt để luân hãm đến nơi này vị khuê mật phu quân cùng tỷ phu vĩ nạn bóng lưng bên trong. Liên Triệu Trương như cái này luôn luôn cường điệu ai nói nữ tử không bằng nam đặc biệt nữ nhân, bây giờ nhìn về phía Ngụy Đình Du thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy thưởng thức và chờ mong. Đậu Chiêu càng là như vậy. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Ngụy Đình Du nói ra được lại là như vậy, lại còn có thể vì mình tại nhà mẹ đẻ chỗ dựa. Mấu chốt nhất là hắn cái này chỗ dựa có rất nhiều tác dụng à. Dưới mắt trong nhà khó khăn nhất là Ngũ Bá lúc này cũng là một bộ ngoan ngoãn không dám tạo thứ bộ dáng. Nếu là chính mình sớm liền nhận biết Ngụy Đình Du tiếp đó cùng hắn ký kết hôn ước, chỉ sợ nhà mẹ đẻ cũng không dám đối đãi như vậy mẹ ruột của mình, cuối cùng để cho mẫu thân ôm hận mà chết rồi à. Nghĩ tới chỗ này trong lòng Đậu Chiêu lại có chút phiền muộn. Ngụy Đình Du quay đầu nhìn một chút Đậu Chiêu mắt to, cười đem nàng tán lạc tại bên tóc mai mấy sợi sợi tóc gỡ một vuốt, tiếp lấy lại cho thứ nhất cái ngươi hoàn toàn có thể yên tâm nụ cười. Tiểu nữ nhân cái gì đại nữ nhân? Tại Ngụy Đình Du nhìn nhiều như vậy bộ hiện đại cái gọi là đại nữ chủ làm nhân vật chính phim điện ảnh sau, hắn đã cho ra một cái kết luận. Đó chính là chỉ có nam nhân trong nhà không chống đỡ nổi thời điểm, những nữ nhân này mới có thể bị buộc trở thành cái gọi là đại nữ chủ. Phàm là trong nhà có một cái có thể chịu đựng được nàng tin tưởng đại nam chủ, tại như vậy những thứ này cái gọi là đại nữ chủ đều biết tự động biến thành tiểu nữ nhân, ngoan ngoãn hưởng thụ lấy phu quân yêu thương cùng sủng ái. Cho nên kể từ tiếp vào kim thủ chỉ nhiệm vụ muốn một mình thu thập trong thế giới này, đại nữ chủ cũng đem bọn hắn chuyển hóa thành bên cạnh mình tiểu nữ nhân thời điểm, Ngụy Đình Du căn bản là không có nửa phần lo nghĩ. Bởi vì đây chính là tính cách của mình. Cùng những cái kia nam nhân hèn yếu khác biệt, chính mình tất nhiên xuyên qua đến thời đại này lại có kim thủ chỉ, vậy khẳng định là muốn làm một sự nghiệp lấy lừng. Mà hắn cũng sẽ không để cho chính mình nữ nhân chịu đến nửa phần ủy khuất cùng tổn thương. Rất rõ ràng Ngụy Đình Du chấn nhiếp làm ra tuyệt cao hiệu quả, người ở chỗ này đi qua phen này sự tình sau đó từng cái toàn bộ đều tiếng trầm cúi đầu, liền thở mạnh cũng không giảm một chút. Mà đậu thế trụ cột dưới mắt càng là đâm lao phải theo lao. Đối mặt với Ngụy Đình Du cái này vãn bối uy hiếp, hắn hiện tại quả là không có đảm lượng trách cứ đối phương. Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Cô ra thực sự là nói đùa, chúng ta nào dám giáo huấn thọ cô a. Mà đúng lúc này, Vương Ánh Tuyết nữ nhân này lại nhãn châu xoay động, vậy mà lôi kéo nữ nhi Đậu Minh chủ động đi tới. Vâng vâng vâng. Nương tử nói rất đúng, không có giáo huấn. Tuyệt đối không có giáo huấn ý tứ. Mà luôn luôn hèn yếu hòa sự lao đậu thế anh lúc này cũng liền gật đầu liên tục hướng Ngụy Đình Du bảo đảm nói, thọ cô luôn luôn biết chuyện, tất nhiên thì sẽ không xảy ra bất chắc gì để chúng ta để giáo huấn. Ngươi nói đúng không Ngũ ca? Sau khi nói xong đậu thế anh thậm chí còn lặng lẽ lôi kéo đậu thế trụ cột ống tay áo, ra hiệu hắn không cần cưỡng đi xuống. Mà đậu thế trụ cột cái này lão người mê làm quan lại thêm kẻ già đời tự nhiên là không đốc, mắt thấy có bậc thang, lúc này cũng là yên lặng gật đầu một cái. Kỳ thực coi như không cần đậu thế anh nhắc nhở hắn cũng biết, lúc này chỉ có thể liền dưới sườn núi lửa. Bởi vì đậu chiêu không bao giờ lại là phía trước cái kia không có mẹ có thể dựa vào tiểu cô nương. Sau lưng của nàng đứng nguyện ý vì hắn chỗ dựa cường đại nhà chồng. Mà một màn này xem ở tại chỗ khách mời trong mắt, tự nhiên cũng đều rõ ràng trong lòng. Nhất là những thứ này quan gia các tiểu thư, lúc này nhìn về phía Đậu Chiêu ánh mắt ngoại trừ đối với nàng hầu tước phu nhân thân phận cực kỳ hâm mộ, càng nhiều lại là ghen tị thân sắc. Dù sao có như thế một cái có thể vì chính mình tại nhà mẹ đẻ chỗ dựa phu quân là bao nhiêu không xuất giá nữ hài tử mộng tưởng cuối cùng a. Chỉ sợ về sau cái này đậu trong phủ hung hãn nhất đáng sợ nhất đậu Ngũ gia đối mặt Đậu Chiêu thời điểm cũng không dám lại trang bức muốn nằm nàng. Thay lời khác giảng, cũng không cần nói tại tế Ninh hầu phủ làm chính quy đại đương tử, Đậu Chiêu vị đại tiểu thư này chỉ cần trở về nhà mẹ đẻ, đó cũng là có thể đi ngang tồn tại. Nghĩ tới chỗ này đám người cũng đều đem ánh mắt lặng lẽ chuyển qua Đậu Chiêu mẹ kế trên thân Vương Ánh Tuyết, muốn nhìn một chút nữ nhân này bây giờ là phản ứng gì. Nhưng để cho đám người có chút kinh ngạc là, Vương Ánh Tuyết thế mà không có toát ra nửa điểm sinh khí hoặc biểu tình bất mãn, thậm chí còn mười phần hòa ái nở nụ cười. Nếu là một hồi hiểu lầm, đại gia giải khai liền tốt. Chỉ thấy Vương Ánh Tuyết hướng về phía nữ nhi Đậu Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp lấy mặt hướng Ngụy Đình Du mở miệng nói, còn xin cô ra trước tiên ngồi vào vị trí a. Đồ ăn đều đã chuẩn bị xong. Thị phu tỷ tỷ. Đậu Minh cũng là hiểu rồi mẫu thân ý tứ, lúc này gật đầu một cái. Tiếp đó cười hướng Ngụy Đình Du cùng Đậu Chiêu thi cái lễ, trực tiếp đứng lên nói, đến mai lĩnh ngồi vào vị trí a. Làm phiền Minh muội muội. Đậu Chiêu gặp một lần muội muội nhìn xem Ngụy Đình Du đầy mặt xấu hổ đỏ bừng bộ dáng liền biết cô gái nhỏ này là đối với tỷ phu của mình động tình. Bất quá cũng không kỳ quái, nguyên bản Ngụy Đình Du chính là sinh trưởng ở trên Đậu Minh thẩm mỹ quan nam nhân. Lại thêm hắn vừa mới biểu hiện cường thế như vậy, thậm chí nguyện ý vì thê tử tại nhà mẹ đẻ chỗ dựa trở mặt. Giống Đậu Minh dạng này mới biết yêu tiểu cô nương không thích hắn đó mới là quái sự đâu. Nghĩ được như vậy, Đậu Chiêu liếc mắt nhìn bên cạnh Vương Ánh Tuyết, gặp người mẹ kế này thần sắc trong mắt vậy mà cũng là ở trong tối tự đắc ý, lúc này trong lòng cười lạnh hai tiếng. Vương Ánh Tuyết nha, Vương Ánh Tuyết, ngươi cho rằng để cho nữ nhi tới câu dẫn Ngụy Đình Du liền có thể nhất tiễn xong điều, vừa tìm phiền phức của mình lại để cho nữ nhi bay lên đầu cảnh biến thành phượng hoàng sao? Đáng tiếc một thế này, ta hết lần này tới lần khác muốn hung hăng đánh ngươi khuôn mặt, đem con gái của ngươi kéo đến ta bên này tới, xem đến lúc đó ngươi còn có thể làm cái gì yêu. Đậu Chiêu nghĩ tới đây lại trực tiếp đi ra phía trước thân mật dắt Đậu Minh Thủ, tiếp đó hai tỷ muội cùng một chỗ hướng về Yến Tính đi đến. Chương 18, Đậu Chiêu gió này vẫn còn tiểu mụ Vương Ánh Tuyết. Chương 18, Đậu Chiêu gió này vẫn còn tiểu mụ Vương Ánh Tuyết. Vương Ánh Tuyết cũng không biết Đậu Chiêu trong lòng bây giờ, chỉ là gặp hai tỷ muội này vậy mà cảm tình cũng không tệ lắm, trong lúc nhất thời vậy mà thất thần. Bất quá tại nàng sau khi phản ứng, lập tức hướng bên cạnh Ngụy Đình Du mở miệng cười nói, cô gia thỉnh, làm phiên nhạc mẫu đại nhân. Ngụy Đình Du gặp đứng ở trước mặt mình Vương Ánh Tuyết bộ kia định bợ lấy lòng bộ dáng, cũng cười gật đầu một cái, tiếp đó sâu đậm xem xét nàng một mắt sau lúc này mới quay người đi ra. Chỉ có điều Vương Ánh Tuyết lại tại tiếp xúc đến Ngụy Đình Du ánh mắt sau đó trong nháy mắt như bị sét đánh đồng dạng ngẩn người ra đó. Vừa mới Ngụy Đình Du nhìn hướng mình ánh mắt giống như một đạo hàn mang bắn thẳng đến đáy lòng của nàng, giống như trong lòng mình không có bất kỳ cái gì một cái góc có thể tránh qua ánh mắt của người đàn ông này nhìn chăm chú. Cái kia phảng phất là muốn đem chính mình hoàn toàn nhìn thấu một dạng ánh mắt, để cho Vương Ánh Tuyết trong lòng không khỏi trực tiếp hoảng hồn. Nàng thậm chí có một loại ảo giác, tại trước mặt Ngụy Đình Du chính mình giống như không mảnh vải che thân đứng ở nơi đó, chính mình mỗi một cái ý niệm tựa hồ cũng đã bị đối phương hoàn toàn nắm giữ. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Như thế một cái tuổi trẻ thế gia công tử ca làm sao có thể có như thế sâu lòng dạ cùng ánh mắt đâu? Trong lòng Vương Ánh Tuyết tự an ủi mình nói, tiếp lấy hít sâu hai cái khí nhẹ nhàng lắc đầu, dường như là muốn ở trong lòng thuyết phục chính mình. Chờ đến lúc vài giây đồng hồ sau lại nhìn Ngụy Đình Du phát hiện hắn đã đi xa, liền mím môi một cái cũng đi theo. Ngụy Đình Du mặc dù đi ở phía trước, nhưng không dùng mắt nhìn cũng có thể cảm thấy sau lưng Vương Ánh Tuyết bị ánh mắt của mình khiếp sợ ngẩn người tại chỗ ước chừng vài giây đồng hồ thời gian mới phản ứng được. Lúc này trong lòng có chút đắc ý nhắc tới cái Vương Ánh Tuyết nếu như không phải nhắm vào mình hôn hôn lão bà Đậu Chiêu mà nói, cũng không phải là như vậy khuôn mặt đáng ghét tồn tại. Dù sao nguyên bản là một người đẹp, trước mắt tuổi cũng không tính lớn. Nàng nguyên bản là so Đậu Chiêu mẫu thân nhỏ hơn không thiếu, gả cho Đậu Thế Anh thời điểm cũng mới không đến 20 tuổi, sau đó liền sinh ra Đậu Minh. Dưới mắt Đậu Minh vừa tới 15 tuổi nhìn nhau niên kỷ, cho nên chiếu suy luận, Vương Ánh Tuyết thực tế niên kỷ hẳn là cũng vẫn chưa tới 35 tuổi. Chỉ là luôn luôn cầm ý ngọc thực lại để cho Vương Ánh Tuyết lộ ra so cùng tuổi nữ tử muốn trẻ tuổi bên trên không thiếu. Ngay tại vừa rồi nàng và Đậu Minh đứng sóng vai chàng diện đó, nếu không phải hắn trải lấy búi tóc thật cao, chớ nói hai người là mẫu nữ, liền nói là tuổi lớn hơn trưởng tỷ cùng ấu muội cũng là không chút nào không hài hòa. Trong nhà ăn đã dọn lên tuyệt đẹp đồ ăn, tới tham gia yến hội thanh niên nam nữ mỗi người chia tả hữu phân biệt ngồi xuống. Ở giữa do bình phong ngăn cách, lấy đó nam nữ hữu biệt chi lễ. Mà Đậu gia xem như chủ nhà, cũng đã an bài các trưởng bối ngồi vào chủ tịch. Chỉ là dưới mắt cùng nguyên bản bên trong kịch bản khác biệt, chủ tịch bên trong đã là từ Ngụy Đình Du ngồi xuống tại ở giữa nhất trên chủ vị. Đậu Chiêu xem như đám người đứng ngoài xem nữ quyến địa vị cao nhất hầu tức phu nhân, rất tự nhiên ngồi ở tay phải bên cạnh. Đậu Thế Chủ cột cùng Đậu Thế Anh thì ngồi xuống tại Ngụy Đình Du bên trái. Đậu Chiêu bên phải trống không một vị trí, cái kia là cho Đậu gia chủ mẫu Vương Ánh Tuyết giữ lại. Tuy nói Ngụy Đình Du cùng Đậu Chiêu sau khi đến Đậu gia đám người trực tiếp đánh mất chủ vị, chỉ có thể ngồi xuống ở bên cạnh, nhưng mà trước mắt Đậu Thế Chủ cột cùng Đậu Thế Anh hai người lại ngược lại ánh mắt sáng ngời, không nói ra được hưng phấn cao hứng. Bởi vì dưới mắt tràng cảnh này đang minh ngụy Đậu hai nhà thông gia hết sức kiên cố, cũng biểu thị hắn Đậu gia tại tương lai không lâu liền muốn thẳng tới mây xanh lên như diều gặp gió. Đến mức vừa mới tại trong đình viện lúng túng, lúc này đã bị hai nam nhân này hoàn toàn ném ra sau đầu. Nhất là lúc này phía dưới trong chỗ ngồi tuổi trẻ bọn công tử lần lượt đứng lên hướng Đậu Thế Trụ cột cùng Đậu Thế Anh hai người thay nhau mời rượu, đủ loại khen ngợi chúc mừng hảo thơ tầng tầng lớp lớp, cũng nghe hai nam nhân này hồng quang đầy mặt cười ha ha. Đương nhiên cái này một số người cũng không phải không nghĩ tới chủ Ngụy Đình Du mông ngựa, bất quá Ngụy Đình Du mới không thèm để ý bọn hắn. Dù sao hắn nguyên bản cùng những tục nhân này cũng không phải là một đường, liền chỉ lo cùng bên cạnh Đậu Chiêu uống rượu nói giỡn. Mà Đậu Chiêu nhưng là bị Ngụy Đình Du tầng tầng lớp lớp đủ loại chê cười cùng lời nói đùa khanh khách cười không ngừng. Đương nhiên ở trong quá trình này vẫn không quên rất có nhãn lực nhiệt tình cho Ngụy Đình Du rót rượu gắp thức ăn, hiển thị do phu sướng phụ tùy, vợ chồng tôn trọng nhau nồng hậu dày đặc cảm tình. Một màn này xem ở những công tử này tiểu thư trong mắt, bọn hắn tự nhiên là sẽ không còn có không thức thời người tùy tiện tiến lên đây quấy rầy tế linh hầu gia cùng phu nhân. Mà Miêu An Tố cùng Triệu Trương như hai cái này đám người đứng ngoài xem quần áo bình thường nhất nữ hài lại bởi vì Đậu Chiêu quan hệ cũng bị an bài ở khách nữ tịch trung gần trước vị trí, gần với còn không có ngồi vào vị trí Đậu Minh. Hai nữ cũng là ngồi ở chính mình vị trí xa hướng Đậu Chiêu liên tiếp mời rượu ra hiệu, khuê mật ba người cảm tình cho dù là cách thật xa cũng cắt không đứt. Đương nhiên, Miêu An Tố cùng Triệu Trương như ánh mắt cũng không thường liếc hướng bên cạnh Ngụy Đình Du đồng thời cũng đối vợ chồng này hai ở giữa mỹ mãn một màn cảm thấy hết sức hâm mộ. Nhất là Miêu An Tố, con mắt chăm chú vào trên thân Ngụy Đình Du cơ hồ đều có thể phun ra lửa. Bất quá cùng ở đây rất nhiều quan gia tiểu thư bất đồng chính là, ánh mắt của nàng mặc dù cực nóng, lại tràn đầy chỉ là hâm mộ chi tình, cũng không có một điểm ghen tị ý tứ. Đương nhiên một màn này cũng là không gạt được Đậu Chiêu ánh mắt, đối với mình cái này khuê mật tâm tư, nàng bây giờ đã hiểu rõ vu tâm. Đến mai đến, Mà liên tại đám người đứng ngoài xem cảm xúc đang nóng liệt thời điểm, Vương Ánh Tuyết cuối cùng mang theo một lần nữa thu thập rửa mặt một lần Đậu Minh chậm rãi từ cửa chính đi đến. Không thể không nói, mẹ con này hai cùng nhau xuất hiện tràng cảnh còn đúng là rất đẹp mắt. Tại chỗ khách nam thấy thế lập tức cũng là nhãn tình sáng lên. Ngụy Đình Du là một nam nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ, phong vận Vương Ánh Tuyết cùng thanh xuân sáng rỡ Đậu Minh song song mà vào thời điểm, màn này lại lộ ra như thế hài hòa mỹ diệu. Tại chỗ tuổi trẻ các tân khách vô luận nam nữ nhao nhao đứng dậy hướng Vương Ánh Tuyết hành lễ, dù sao đây là hôm nay mời khách đương gia chủ mẫu, ăn thịt người miệng ngắn, cùng cái thân cùng cái eo đều cũng không phải việc khó gì. Chỉ là Vương Ánh Tuyết thân là một cái người từng trải, nhìn thấy cái này một số người nhìn về phía trong ánh mắt của mình cũng ít nhiều mang theo một điểm cực nóng, trong lòng liền có chút đắc ý lão nương quả nhiên vẫn là phong vận vẫn còn. Chỉ tiếc các ngươi những thứ này dành con cũng chỉ có thể nhìn một chút thôi, muốn nhiệm đó là nửa điểm có thể cũng không có. Người cái này mẹ kế, ngược lại là hào phóng. Ngụy Đình Du thấy vậy tình trạng, vừa vận đậu chiêu túi người tới cho mình rót rượu, liền nhỏ giọng tại bên thai nàng nói một câu. Nàng vốn là người như thế, phu quân không cần kinh ngạc. Đậu Chiêu nghe vậy dương mắt lên liếc mắt nhìn ở phía trước mỉm cười đi tới Vương Ánh Tuyết, khóe miệng cũng là liếc lên một đạo khinh thường ý cười. Dù sao Vương Ánh Tuyết người mẹ kế này luận khí chất mỹ mạo đúng là có, thậm chí ở kinh thành những thứ này nữ quấn ở trong cũng coi như là xuất chúng, điểm này Đậu Chiêu lại chán ghét nàng cũng không thể phủ nhận. Chỉ có điều nàng tuổi còn trẻ liền cùng phụ thân của mình Đậu Thế Anh con mẫu thân câu đáp thành gian, thậm chí còn là có con cứng rắn muốn vào cửa. Bang vào điệu bộ lần này liền biết chắc chắn không phải cái gì phòng thủ phụ đức cô gái tốt. Dưới mắt đối mặt nhiều như vậy nam tử ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ sợ trong nội tâm nàng chính là dương dương đắc ý đâu. Chương 19, cô em vợ Đậu Minh làm khó. Chương 19, cô em vợ Đậu Minh làm khó. Ngươi nói cái này hoa liền thời, chúng ta là không phải làm hảo lá xanh là được rồi. Lúc này nhìn xem Vương Ánh Tuyết dẫn Đậu Minh vào cửa, Miêu An Tố chớp chớp mắt, tiếp đó cúi đầu hướng bên cạnh Triệu Trương Như mở miệng hỏi một câu. Ân, chúng ta vui chơi giải trí chỉ là. Triệu Trương Như nhưng là thuận thế liếc mắt nhìn ngồi ở trên chủ tịch Đậu Chiêu, thấy đối phương cũng hướng chính mình gật đầu một cái, lúc này hiểu rồi hàng nghĩa, tiếp đó nhỏ giọng đối với Miêu An Tố trả lời. Nghe được Triệu Trương Như nói như vậy sau, Miêu An Tố nguyên bản một trái tim cũng coi như là để xuống. Dù sao thời khắc này nàng thật sự không muốn ra danh tiếng, không nói đến nguyên bản liền không có lập gia đình ý niệm, coi như bây giờ có một chút ý nghĩ, những thứ này cái gọi là quan gia công tử thiếu gia cũng hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của nàng. Tỷ tỷ, mà Đậu Minh trước khi tiến vào chính mình ghế vẫn là xa xa hướng Đậu Chiêu nhẹ nhàng gật đầu thi lễ. Đậu Chiêu thấy thế cũng là lấy ra trưởng tỷ phong phạm, mỉm cười đáp lại một chút. Mà lúc này cũng tại ánh mắt mọi người chăm chú trở lại vị trí của mình, Vương Ánh Tuyết lại có chút không vui đứng lên. Bởi vì trận này ra yến nàng ngay từ đầu chính là vì để nữ nhi của mình Đậu Minh rực rỡ hào quang mà chuẩn bị kết quả, dưới mắt cái này trong bữa tiệc được coi trọng nhất nữ nhân lại rõ ràng là Đậu Chiêu. Tuy nói nàng đã là hầu tước phu nhân, căn bản sẽ không trở thành Đậu Minh đối thủ cạnh tranh, nhưng mắt thấy Ngụy Đình Du đối với Đậu Minh giống như không có một tia hứng thú, Vương Ánh Tuyết trong lòng cũng là gấp gáp rồi đứng lên. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, nữ nhi của mình Đậu Minh vô luận phương diện nào đi nữa đều so Đậu Chiêu xuất sắc hơn. Tốt như vậy việc hôn nhân không có lý do liền tiện nghi cái này nha đầu quê mùa. Không tệ. Nhất định là Ngụy Đình Du cũng không hiểu rõ nữ nhi thông minh, cho nên ngay từ đầu cũng chỉ là tìm Đậu Chiêu cầu thân. Như vậy thằng muốn để hắn hiểu đến mai xuất sắc, nam nhân này nhất định sẽ thích nàng. Nghĩ tới chỗ này Vương Ánh Tuyết nặn ra một đạo đủ cười, tiếp đó xa xa hướng về phía Đậu Thế Anh cùng Đậu Thế Xu hai người làm cho lên ánh mắt. Đậu Thế Anh còn không có phản ứng gì, nhưng mà người mê làm quan Đậu Thế Xu lập tức phản ứng lại. Nguyên bản là ưa thích trang bức hắn tại mới vừa rồi trong đình viện bị Ngụy Đình Du làm mất mặt, dưới mắt đang nghĩ ngợi làm sao tìm được trở về đâu. Bây giờ xem xét cơ hội tới, lúc này ngồi thẳng người. Chư quân cũng là báo học chi sĩ. Ta có cái đề nghị, chỉ thấy Đậu Thế Xu hắng giọng một cái mở miệng nói, chư quân ra câu đối thỉnh chư vị tiểu thư đúng, nếu như may mắn ai đúng hảo, uống rượu một ly. Cái này tỏ rõ là cho tại chỗ các công tử tiểu thư tương tác cơ hội, mọi người vừa nghe lập tức nhao nhao gọi tốt. Chỉ có điều Đậu Chiêu thấy vậy tình trạng lại là liền mắt trợn trắng, trong lòng hết sức khinh thường. Chỉ những thứ này người, cái nào có tư cách được xưng là báo học chi sĩ đâu? Thật sự là hoang đường đến cực điểm. Chính mình cái này ngũ thúc vì cùng những công tử này tiểu thư trong nhà giữ gìn mối quan hệ, ngay cả ban bối mông ngựa cũng muốn chụp. Thật sự là mất mặt ta. Là Đậu Công lên tiếng, có thể để cho chúng ta kiến thức trong khuê phòng tài hoa cũng là chuyện may mắn. Mà lúc này một người dáng dấp có chút xinh đẹp tiểu lang quân trước tiên mở miệng nói ra, lập tức liền đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn. Ngụy Đình Du nhưng là một mắt liền nhận ra được, đây là nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện Nam Ba A. Ô các lão nhà đích tôn tự ô tốt. Tại nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện, cái này Ô Thiện Dã xem như Đậu Chiêu người theo đuổi một trong, mà lại là yêu không muốn cái chủng loại kia. Mà giờ khắc này Đậu Chiêu đã trở thành hầu tước phu nhân, cái này Ô Tốt từ khi vừa mới bắt đầu liền cũng không có buông tha nhiều tâm tư ở trên người nàng, ngược lại là một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, tại trong này tiểu yến lộ ra có chút khác loại. Ngụy Đình Du ngược lại cũng không cảm thấy phải kỳ quái, bởi vì cái này Ô Tốt đại khái là tại chỗ công tử ca bên trong duy nhất tính là tương đối có học thức người. Hơn nữa hắn một cái đương triều các lao nhà công tử vậy mà tới tham gia một cái hộ bộ đường quan gia gia yến, rõ ràng căn bản chính là thích tham gia náo nhiệt tính cách. Đương nhiên thân phận của hắn cũng nhận Đậu Thế Xu cùng Đậu Thế Anh đặc biệt chiêu đãi, đứng hàng khách nam chỗ ngồi đầu tiên. Mà bây giờ gặp một lần Ô các lao đích tôn tử thế mà nói chuyện trước, Đậu Thế Xu cái này quan nhi mê con mắt lập tức đều phát sáng lên, tốt. Vậy thì do Ô công tử tới trước. Bên cạnh tường vừa liếu ngõ hẻm, thủy không có trường đê, dê bỏ đường hẹp nghi không điện. Một lát sau Ô Tốt ra tốt chính mình về trên, hơn nữa chủ trừ mãn trí mở miệng nói ra. Hắn giờ phút này đúng là vô cùng tự tin, bởi vì tại hắn trong nhận thức, tại chỗ cái này tuổi trẻ bọn công tử chắc chắn không có một cái nào so với mình càng có học thức. Tốt, Đắc Chân Văn mới không thua Hàn Lâm a. Đầu Thế Xu nghe xong, cũng không kịp tế phẩm lập tức mở miệng đổi phòng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phải thật huynh thật tốt tài hoa a. Theo ta thấy cái này kinh thành trẻ tuổi học sinh lãnh tụ cần phải thật huynh không còn ai. Câu đối này chỉ sợ hôm nay tại chỗ tuổi trẻ học sinh không có người đối được a. Mà cái khác trẻ tuổi đám công tử ca cũng là nắm lấy thời cơ một trận mông ngựa thì khoác lác thở dài đứng lên. Dù sao hôm nay tới nơi này mục đích mặc dù cũng có nhìn nhau nữ tử lầu này, nhưng dưới mắt ô các lao độc tôn mã thí hay là muốn chụp bố một cái. Nhưng ngồi ở chủ vị đậu chiêu nhưng có chút bĩu môi khinh thường, câu đối này này rất bình thường đi, cũng không có gì ghê gớm. Ít nhất chính mình liền có thể đối được. Bất quá dưới mắt nàng nhưng không có hứng thú đứng ra cùng những công tử ca này nhóm đối với cái gì tưởng tặng, vẫn là phục dịch dường như nhà tướng công uống rượu ăn cơm càng quan trọng. Vậy mà lúc này ngồi ở đậu chiêu bên cạnh Vương Ánh Tuyết ánh mắt lại phát sáng lên, nguyên bản là hy vọng nữ nhi có thể thay thế đậu chiêu vị trí trở thành tế linh hầu phủ hầu phu nhân. Nhưng mà dưới mắt nhìn đậu chiêu cùng Ngụy Đình Du giữa hai người cảm tình như thế hảo, muốn để cho nữ nhi chen chân đi vào tựa hồ có chút khó khăn a, mà cái này ô tốt giống như cũng là cái người tốt tuyển. Ít nhất hắn là ô các lao độc tôn, mà ô các lao thế nhưng là trong triều trọng thần cùng lao thần, thân thụ bệ hạ coi trọng, có thể nói là môn sinh cố lại khắp thiên hạ. Tương lai ô tốt khoa cử có thành vào triều làm quan, lại có những thứ này ra ra đệ tử các đồng liêu giúp đỡ một chút, chắc chắn cũng là tiền đồ bất khả hạ lượng nha. Mặc dù một cái văn nhân không có quân công rất khó chiếm được tước vị, nhưng cẩn thận suy tính xuống, nếu như Đậu Minh có thể gả cho Âu Thiện mà nói, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận, ít nhất tại Đậu Chiêu trước mắt cũng không cần kém một bậc. Nghĩ được như vậy, Vương Ánh Tuyết bất chấp tất cả, nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu hạ nhân đem giấy bút đoan Đậu Minh trước mắt. Nhưng lần này Đậu Minh lại trợn tròn mắt. Mẫu thân mình sự an bài này, để cho nàng lập tức chân tay luống cuống. Bởi vì tài hoa quả thật không tệ, nhưng muốn ở đây trực tiếp đối với ra câu đối này, thật sự là có chút hơi khó. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, lúc này Đậu Minh trong lòng đã sớm bị tỷ phu Ngụy Đình Du chiếm hết, để cho nàng bây giờ cùng cái khác công tử đối câu đối, hắn trong lòng hết sức không muốn. Nếu là tỷ phu hiểu lầm chính mình cùng cái này Âu công tử ở giữa có cái gì, đây chẳng phải là nguy rồi. Nghĩ được như vậy, Đậu Minh lập tức bức dứt bất an, cao mày trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ tốt. Chương 20, tỷ phu giúp cô em vợ. Chương 20, tỷ phu giúp cô em vợ. Tại chỗ các công tử tiểu thư gặp một lần Đậu Minh cầm biết lên lại không có hướng về trên giấy viết một chữ, lập tức cả đám đều đưa cổ dài chú ý động tĩnh bên này. Đậu Chiêu tự nhiên cũng giống như vậy, nàng nhìn thấy cô muội muội này lúc này quấn bách, cũng chỉ có thể im lặng liếc qua bên cạnh tiểu mụ Vương Ánh Tuyết. Nữ nhân này cũng không nhìn một chút nữ nhi của mình có thể hay không đối với có thể hay không đúng, liền không nói hai lời liền phân phó hạ nhân đem giấy bút bưng đến trước mặt của nàng, đây không phải đem Đậu Minh gác ở trên lửa nướng sao? Đậu Chiêu bây giờ cũng không biết, Đậu Minh trong lòng kỳ thực là không muốn tại Ngụy Đình Du trước mắt cùng nam nhân khác đối câu đối, còn tưởng rằng hắn chính là đơn thuần sẽ không đâu. Trưởng tỷ trách nhiệm để cho nàng lập tức có chút mà bắt đầu lo lắng, câu đối này cũng không khó, chính mình liền có thể đối đầu. Nhưng thế nhưng bây giờ hai người cách khoảng cách quá xa, chính mình lại không tốt chạy tới giúp muội muội biết, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nghĩ tới chỗ này, Đậu Chiêu theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Ngụy Đình Du, hy vọng phu quân của mình có thể nghĩ biện pháp giúp muội muội giải vây. Ngụy Đình Du nhìn thấy Đậu Chiêu cái này manh manh đôi mắt to bên trong ẩn ẩn có một loại khẩn cầu thần sắc, lúc này cười cười, sau đó vây vây tay, mà vẫn đứng tại sau lưng Đậu Chiêu hầu hạ một cái trang phục thành nha hoàn nữ ngân ảnh vệ đi lên trước hai bước, nhẹ nhàng khom lưng làm ra một bộ lắng nghe chủ nhân ra lệnh tư thế. Mà giờ khắc này giữa sân lực chú ý của chúng nhân đều tại Đậu Minh trên thân, cho nên ngoại trừ chủ tịch vị bên trên năm người bên ngoài, cơ hồ không người chú ý tới một động tác nhỏ này. Chỉ thấy Ngụy Đình Du tại ngân ảnh vệ bên thai nhẹ nhàng phân phó vài câu, tiếp lấy ngân ảnh vệ liền yên lặng gật đầu, sau đó bước nhanh đi tới Đậu Minh bên người. "Nhị tiểu thư, hầu gia có chuyện cùng ngài nói." Ngân ảnh vệ khom lưng tại Đậu Minh bên thai nhẹ nhàng nói. Mà Đậu Minh khi nghe đến đối phương lời nói ra sau, nguyên bản lo lắng ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh tịnh, biểu tình trên mặt cũng hoàn toàn không có vừa rồi sầu lo, ngược lại là bị một loại nhẹ nhõm cảm xúc thay vào đó. Thậm chí con mắt của nàng đều mắt trần có thể thấy càng đổi càng sáng. Bởi vì căn cứ cái này nha hoàn nói tới, đây là tỷ phu Ngụy Đình Du cố ý suy nghĩ cái từng tập đến giúp chính mình giải vây. Nói như vậy mà nói, mình tại tỷ phu trong lòng vẫn rất có địa vị đi. Nghĩ tới chỗ này, Đậu Minh thật sự từ đáy lòng vui vẻ. Tại nghe xong ngân ảnh vệ lời nói sau, Đậu Minh cũng sẽ không do dự, lập tức nâng bút tại trên trang giấy lưu lại chính mình xinh đẹp chữ viết. Mà thấy vậy tình trạng, Đậu Thế Anh cùng Vương Ánh Tuyết hai người mới xem như trọng trọng thở ra một hơi. Bằng không chàng diện một mực cứng tại ở đây, Đậu Minh lại không biết ra được đến đúng tử, vậy coi như quá lung túng. Tâm bên ngoài là Đào Nguyên, Vân Mê Tiểu Kinh, gà chó rừng mở đừng có thiên. Đậu Thế Anh cầm tới nữ nhi viết ra từng cặp sau trực tiếp đứng lên hướng đám người đọc. Hay lắm a, có thể xưng tuyệt phối a. Hắn vừa nói xong, bên cạnh Đậu Thế trụ cột cũng là một mặt vui vẻ lập tức nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Không nghĩ tới Đậu gia nhị tiểu thư tài hoa xuất chúng như thế. Ghê gớm ghê gớm. Thực sự là xấu hổ mà chết chúng ta người có học thức a. Cái này Đậu gia không hổ là thư hương môn đệ a. Bồi dưỡng được nữ nhi cũng như thế có tài hoa, thật sự là làm cho lòng người sinh kính ngưỡng a. Mà những thứ khác đám công tử ca thấy thế cũng đều là một trận mông ngựa trực tiếp đưa đi lên. Đương nhiên, ngoại trừ đối với gia câu đối nhị tiểu thư Đậu Minh, chủ yếu thổi phồng đối tượng vẫn là toàn bộ Đậu gia. Ô Thiện Dã là như thế. Hắn không nghĩ tới Đậu Minh viết ra từng cặp vậy mà tinh tế như thế, lập tức trong lòng kinh ngạc một phen, đối với cái này Đậu gia nhị nữ nhi cũng sinh ra một chút xíu rất hiếu kỳ và hảo cảm. dù sao tự cho mình vì trẻ tuổi người có học thức bên trong người xuất sắc, hắn là rất coi trọng nữ tử tài văn chương, cũng vẫn cho rằng tương lai mình muốn tìm nương tử nhất định phải là một cái cùng chính mình có tiếng nói chung người. Mà lúc này Đậu Minh dường như là cái lựa chọn tốt. Ô Tốt nghĩ tới đây, Cách Bình Phong giơ ly rượu lên liền nghĩ hướng Đậu Minh dâng lên một ly, để bày tỏ tâm tình của mình lúc này. Sau khi hắn bưng chén rượu lên thời điểm lại phát hiện sự tình giống như không đúng lắm. Mặc dù Cách Bình Phong nhìn không rõ ràng đối diện Đậu Minh biểu lộ, nhưng mà Ô Thiện Dã có thể rất rõ ràng trực quan phát hiện đối phương bây giờ gương mặt kia căn bản liền không có hướng phương hướng của mình, ngược lại là quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm chủ vị ở giữa nhất vị trí. Vị trí kia ngồi không phải liền là Đậu Minh tỷ phu Tế Linh Hầu gia Ngụy Đình Du sao? Chẳng lẽ Đậu Minh cùng Ngụy Hầu gia ở giữa còn có cái gì liên quan hay sao? Ô Thiện Tâm bên trong lập tức cả kinh, nhưng lập tức lại cảm thấy giống như rất không có khả năng. Nếu quả thật có qua cát, hai người hẳn là cũng không đến mức tại cái này trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình a. Huống chi Đậu Minh thân tỷ tỷ, cũng là Tế Linh Hầu phu nhân Đậu Chiêu bây giờ cũng ngồi ở Ngụy Đình Du bên cạnh đâu. Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Ô Thiện Tâm bên trong nghĩ đến, tự giễu một dạng nết miệng nở nụ cười, tiếp đó trực tiếp ngồi về chính mình ghế. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới, chuyện lúc trước hắn đang miên man suy nghĩ bên trong vậy mà đoán trúng 7-8 phần. Lúc này Đậu Minh thật đúng là mắt không chấp nhìn chằm chằm vào ngồi ở chủ tịch chính giữa Ngụy Đình Du, con mắt đều không nỡ nhủy một chút. Vừa mới kém như vậy điểm để cho chính mình cùng toàn bộ Đậu gia đều mất thể diện thời khắc nguy cơ, chính là tỷ phu phái người đến giúp đỡ chính mình giải cái này vậy a. Có phải hay không là tỷ phu trong lòng cũng không hy vọng chính mình cùng cái khác công tử ca đối câu đối, cho nên mới cố ý như thế chiếu cố chính mình đây này. Nghĩ đến có loại khả năng này, Đậu Minh tâm đều trong nháy mắt trở nên ngọt ngào đứng lên. Vương Ánh Tuyết nhìn thấy nữ nhi như thế ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du, thậm chí ngay cả một điểm che giấu cũng không có, lập tức trong lòng gấp gáp rồi đứng lên. Ta để cho tương lai ngươi câu dẫn tỷ phu đoạt Đậu Chiêu Tế Linh Hầu phủ phu nhân vị trí, nhưng cũng không phải nói bây giờ liền làm như thế trắng trợn a. Cảnh tượng này nếu để cho Đậu Chiêu thấy được, nàng chẳng phải là sẽ đề cao cảnh giác. Vậy ngươi cơ hội thì càng nhỏ. Trong lòng Vương Ánh Tuyết gấp gáp, theo bản năng liếc qua bên cạnh Đậu Chiêu, nhưng lúc này nàng mới phát hiện chính mình thật sự là có chút lo bỏ trắng răng. Bởi vì Đậu Chiêu bây giờ căn bản liền không có nhìn ở mình, cũng không biết chính mình cô muội muội này vẫn đang ngó chừng phu quân của mình, mắt cũng không nháy một cái. Ngược lại nàng bây giờ cũng là một bộ cùng Đậu Minh không sai biệt lắm biểu lộ, con mắt liền dừng lại ở Ngụy Đình Du trên mặt không nhúc nhích. Hầu ra, Đậu Chiêu cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem Ngụy Đình Du vài giây đồng hồ sau mới chớp chớp cặp kia manh manh mắt to, đồng thời mặt mũi tràn đầy không dám tin mở miệng hỏi, câu đối này hầu ra là như thế nào? Nghĩ như thế nào? Ngụy Đình Du sửng sốt một chút, thầm nghĩ còn không phải phía trước xem phim từ trong miệng ngươi học được sao? Bất quá hắn lúc này tự nhiên là không thể nói thật, liền ra vẻ thâm trầm cau lại lông mày nói, không muốn à? Câu đối này chính là tự nhiên như vậy mà nhiên xuất hiện tại trong đầu của ta. Hầu ra, ngài cùng tiếp thân thật là tâm hữu linh tế a. Nghe được Ngụy Đình Du sau khi trả lời, Đậu Chiêu hoàn toàn không nghi ngờ gì, lập tức cảm động trong hốc mắt đều nhanh tuôn ra nước mặt thời. Bởi vì nàng mới vừa trong đầu liền nghĩ đến câu này từng gặp, chỉ là trở ngại cùng muội muội Đậu Minh ngồi quá xa không cách nào tự mình đi dạy nàng thôi. Lại không nghĩ rằng phu quân của mình cũng đồng thời nghĩ tới giống nhau như lúc từng gặp. Chương 21, Đậu Minh cùng Mầm Sao Làm, hai nữ tất cả cảm mến. Chương 21, Đậu Minh cùng Mầm Sao Làm, hai nữ tất cả cảm mến. Đi qua phen này sự tình sau đó, toàn bộ yến hội chàng tử xem như triệt để nóng lên. Những thứ này quan gia các công tử tiểu thư từng cái trao đổi lẫn nhau đối câu đối, đội vàng quên cả trời đất. Mà Đậu Minh bây giờ cũng đã kiên định tâm ý của mình, tương lai nếu như không thể giống như tỷ tỷ Đậu Chiêu gả vào Tế Linh Hầu phủ, vậy nàng thà bị cô độc trung thân, cũng không nguyện ý bị khuất chính mình cùng trước mắt những thứ này cái gọi là công tử ca nhi nhóm chịu đựng. Cho nên đằng sau phàm là có khác biệt nhà tiểu thư tới cùng mình nói chuyện phiếm bắt chuyện hoặc luận bàn tài hoa, Đậu Minh đều hết sức vui vẻ phục hồi. Nhưng mà nếu có cái khác nam tử tới giao lưu ra câu đối mà nói, nàng chính là liền cảnh đều không để ý đối phương. Vương Ánh Tuyết thấy cảnh này sau cũng là gấp đến độ ghê gớm, liều mạng cho Đậu Minh mấy mắt. Nhưng cô nàng này hôm nay xem như thứ nhất lần biểu hiện ra chính mình phản địch, trực tiếp đối với mẫu thân mệnh lệnh biểu đạt kháng cự. Mà một màn này cũng đưa tới Ô Thiện bất mãn, bởi vì hắn bây giờ trong lòng đối với Đậu Minh có chút hảo cảm. Kết quả đằng sau hai lần hướng Đậu Minh lời nói, đối phương lại đều đối với chính mình hờ hững, để cho tự xưng là thành cao Ô Thiện tâm bên trong phi thường sinh khí. Nguyên bản những thứ này cái gọi là người có học thức kỳ thực độ lượng thường thường đều vô cùng nhỏ hẹp, mắt thấy bị một nữ tử không nhìn, Ô Tốt nhãn châu xoay động trong lòng liền có chủ ý. Đậu gia đại tiểu thư đã là Tế Linh Hầu phu nhân, tự nhiên là đắc tội không nổi. Mà nhị tiểu thư lại là dưới mắt toàn trường tiêu điểm, nếu như mình nhằm vào mà nói, khó tránh khỏi sẽ trở thành mục tiêu công kích. Như vậy mục tiêu tốt nhất chính là Tế Linh Hầu phu nhân đã đậu gia đại tiểu thư, chắc hẳn tài học tài trí cũng không ở nhị tiểu thư phía dưới a. Ô Thiện Tâm tưởng nhớ nhanh quay ngược trở lại, phong tỏa mục tiêu sau đó lập tức liền phát động tiến công, mà Miêu tiểu thư cùng Triệu tiểu thư nếu là Tế Linh Hầu phu nhân khuê trùng mật hưu, chắc hẳn cũng là sẽ không kém. Như thế nào một hồi này một chữ không ra. Tiếng nói này vừa rơi xuống, vốn là còn đội vàng dùng bữa Triệu Trương như cùng yên lặng ngẩn người nhìn lén Ngụy Đình Du Miêu An Tố hai nữ trực tiếp liền một bước. Gì tình huống? Hai chúng ta ngồi ở đây ai cũng không trêu ai cũng không gây, ngươi cái tên này như thế nào cây đuốc đột nhiên liền đốt tới chúng ta ngoài này? Tỷ muội chúng ta hương giã lớn lên bất tiện biết văn. Mà Đậu Chiêu như là đã ngồi xuống trên hàng ghế chủ trì, dưới mắt tính cách lớn mật cay cú Triệu Trương như tự nhiên là thay thế nàng trở thành hai tỷ muội phát ngôn viên. Dù sao mình là tới đi theo ăn uống miễn phí, cái gì đối câu đối nhìn nhau, lão nương mới không thèm để ý các ngươi. Mà Miêu An Tố nhưng là tại Triệu Trương Như sau khi nói xong lời này, Khẩn Trương liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du, phát hiện hắn cũng không có lộ ra khinh bỉ hoặc thần sắc khinh thường, lúc này mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mục tiêu của nàng đi theo hảo tỷ bội đậu chiều tương lai cũng có thể gả vào hầu phủ, làm thiếp thất cũng là có thể. Nhưng duy chỉ có không hy vọng bị Ngụy Đình Du xem nhẹ, nếu không mình thật là muốn khóc. Triệu tiểu thư nói đùa. Ô Thiện Gia không nghĩ tới Triệu Trương Như vậy mà ngay thẳng như thế, vậy mà trực tiếp tại chỗ ngồi bữa tiệc thừa nhận chính mình ngực không biết mực, lập tức hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn như cũng là vừa cười vừa nói, này đến các tiểu thư mới là chủ nhân. Không bằng thỉnh hai vị tiểu thư ra câu đối. Người này thật đáng ghét. Tại sao còn không xong? Miêu An Tố bây giờ là sợ nhất tại Ngụy Đình Du trước mắt mất mặt, nhìn thấy ô tốt vậy mà hùng hổ dọa người không chịu nhường cho, lập tức có chút tức giận thấp giọng thầm mắng một câu. Thanh Hôi Văn Nhân cũng là cánh tình này, cảm thấy chính mình không tầm thường, bị người bác lại cảm thấy thật mất mặt. Mà Triệu Trương Như nhưng là một lời liền nói ra những thứ này cái gọi là thanh lưu dòng roi bản chất. Bất quá phen này tình huống ngược lại là chính hợp Vương Ánh Tuyết tâm ý, nàng nguyên bản là muốn cho Đậu Chiêu một hạ mã uy, chỉ là dưới mắt Ngụy Đình Du hoàn toàn đứng ở Đậu Chiêu một bên cho chống lên chẳng tử, để cho nàng cũng không biện pháp nhằm vào cái này kế nữ làm yêu. Như vậy dưới mắt liền đem mục tiêu đặt ở Đậu Chiêu hai cái khuê mật trên thân, cũng là không tệ để bảo. Nghĩ tới chỗ này Vương Ánh Tuyết nhanh chóng cho hạ nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, kết quả là có một cái thị nữ bưng bút mực đi tới Miêu An Tố trước mặt. Lần này Miêu An Tố khuôn mặt soạt một cái liền đỏ lên, nàng từ nhỏ quen kinh thương, nhưng mà đối với những thứ này văn chương thật sự là không lấy ra được. Vừa nghĩ tới có khả năng tại trước mặt Ngụy Đình Du ném cái mặt to, Miêu An Tố lập tức cấp bách hốc mắt đều đỏ. Mà Triệu Trương Như này lúc cũng có mấy phần men say, nhìn thấy hảo tỷ bội của mình dạng này bị khi phụ, không nói hai lời liền đứng lên. Không phải liền là viết văn đối câu đối sao? Bản tiểu thư cho các người biết. Tiếp lấy không nói hai lời, đã đứng lên. Triệu Trương Như trực tiếp một tay lấy Miêu An Tố bên cạnh thị nữ trên tay khay bật mất, tiếp lấy nằm ở trên bàn huy sái. Thấy cảnh này Đậu Chiêu lập tức cũng không nhịn được che miệng cười. Nàng mới vừa là chuẩn bị mở miệng cho hai cái khuê mật giải vây, nhưng mà bị Triệu Trương Như hành vi giành trước. Còn đối với chính mình cái này khuê mật tính khí hiểu rõ vô cùng, Đậu Chiêu bây giờ cũng là có một loại muốn nhìn tiếp theo sẽ phát sinh kịch hay gì trong lòng. Dù sao có thể tại ngoài miệng chiếm người tiện nghi Triệu Trương Như, trong phòng này chỉ sợ còn không có đâu. Chỉ chốc lát sau Triệu Trương Như vung mực hoàn tất, trực tiếp đem viết xong giấy vò thành một cục, tiếp đó vĩu một tiếng từ bình phong phía trên ném tới đối diện khách nam trên bàn tiệc. Ngồi ở ô tốt bên cạnh một cái thanh ý công tử lập tức đưa tay đem viên giấy nhặt lên, sau khi mở ra liền trước mặt mọi người đọc diễn cảm nói, hoàng khẩu tiểu nhi bắt viên chăn thả, nhìn Dương Khán Ngưu năm sao. Lời vừa nói ra, đang ngồi đám công tử ca một hồi cười vang, dù sao câu đối này ra đích xác thực là có chút không còn văn nhã. Ta có thể đối được. Mà cái này thanh y công tử niệm xong Triệu Trương Như sách từng cặp sau đó, bộ một tiếng cố làm ra vẻ tiêu sái đem quạt xếp mở ra trầm ngâm nói, áo đen lão tặc nửa đêm đánh lén, muốn ôm muốn miệng thân. Ha 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 ha, sau khi nói xong chính hắn nhịn không được trước hết cười ha ha. Mà lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là một mảnh cười vang. Mà ngồi ở chủ vị đậu ra đám người thì từng cái mặt lộ vẻ xấu hổ. Dù sao học đòi văn vẽ cái gọi là gia hiến vậy mà xuất hiện thấp như vậy tục ngôn tử, thật sự là để cho cái này chủ gia đều cảm thấy thật mất mặt. Đậu Minh càng là trực tiếp nhíu mày, chỉ những thứ này cái gọi là tài tử phong lưu, báo học chi sĩ, toàn bộ chung vào một chỗ, đều không đủ cho tỷ phu sách dạy. Nghĩ tới đây nàng lại dương mắt liếc mắt nhìn mẹ của mình Vương Ánh Tuyết, ánh mắt kia ý tứ rất rõ ràng, ngươi chính là để cho ta trong này tìm người. Vương Ánh Tuyết lúc này cũng là một bước, không nghĩ tới trong những người này tâm bẩn thỉu như thế. Triệu Trương Như từng cặp ra tuy nói không tính văn nhã, nhưng đỉnh thiên cũng liền dính một cái thể chữ tụ. Nhưng mà cái này thanh y công tử đối với gia từng tập, đây chỉ có thể dùng hạ lưu để hình dung. Nhất là đây vẫn là ở người khác trên gia hiến. Đến tột cùng phải là cỡ nào vô tri cùng ra mặt dạy mới có thể làm ra chuyện như vậy à? Hơn nữa người này an vị tại Ô Thiện bên cạnh, hai người phía trước còn trò chuyện vui vẻ. Chiếu như vậy nhìn tới, cái này Ô Tốt chỉ sợ cũng không phải là một cái gì lương nhân. Nếu quả thật thúc đẩy nữ nhi của mình cùng Ô Thiện hôn sự, vậy sau này đừng nói là cùng Đậu Chiêu sánh vai cùng, chỉ sợ mỗi lần gặp mặt cũng phải bị đối phương chê cười chết, sách mới tuyên bố. Cầu hoa tươi, cầu like, cầu thạch, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 22, Đậu Chiêu báo nổi. Ngụy Đình Du ủng hộ nương tử. Chương 22, Đậu Chiêu báo nổi. Ngụy Đình Du ủng hộ nương tử. Nghĩ được như vậy Vương Ánh Tuyết thật hận không thể tự mình thao bên trên căn cây gậy trúc đem cái này thanh y công tử trực tiếp đánh đi dạ tỉ toán. Mà lúc này Đậu Chiêu cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, mặc dù nàng cùng Đậu gia người trước đó quan hệ cũng không tính là rất tốt, nhưng dưới mắt đối phương cái này rõ ràng là tại đùng đùng đánh Đậu gia khuôn mặt. Mà chính mình nói đến cùng cũng là Đậu gia trưởng nữ, bây giờ càng là mang theo phu quân Tế Ninh Hầu ngồi chung tại Đậu gia trên hàng ghế chủ trì, đương nhiên không cho phép những người ngoài này khiêu khích như vậy. Nghĩ được như vậy Đậu Chiêu kém một chút liền muốn vô bàn đứng dậy giận dữ mắng mỏ ra hỏa này, kết quả không nghĩ tới Ngụy Đình Du lại tại dưới bàn lặng lẽ giắt tay của nàng. Tràn đầy tức giận Đậu Chiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du đã thấy hắn hướng chính mình mỉm cười gật đầu, sau đó dùng nháy mắt ra hiệu cho sau lưng vị trí. Đậu Chiêu lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn lại, năm tên tư thế hiên ngang nữ ngân ảnh vệ đang song song đứng ở sau lưng của hai người. Tuy nói để cho tiện xuất hành các nàng đều mặc tỷ nữ ăn mặc, thế nhưng có người tập võ khí khái hào hùng vẫn là không cách nào bị che lại. Hầu ra có ý tứ là Đậu Chiêu chớp chớp mắt, hướng về phía Ngụy Đình Du mở miệng hỏi. Ta nói qua, vô luận chuyện gì ta đều sẽ cho nương tử chỗ dựa. Ngụy Đình Du cười cười nói, bất quá nương tử nếu là hầu tước phu nhân, tự nhiên không nắm quyền nhất định tự mình làm. Muốn phiến những thứ này dê sồn bàn tay sự tình, cái nào cần phải nương tử tiêm tiêm tay ngọc. Đậu Chiêu lần này là triệt để hiểu rồi, cười hướng Ngụy Đình Du gật đầu một cái, sau đó đứng dậy. Tại chủ vị nàng vừa đứng lên, lập tức liền đưa tới vốn là còn đang dỗ cười giữa sân chú ý của mọi người. Cao quý điển nhã hầu tước phu nhân vậy mà đứng dậy, nàng đây là muốn làm gì? Mọi người tại đây trong đầu lập tức xuất hiện cái này đồng dạng một vấn đề. Ngay cả nguyên bản ngồi ở tại chỗ lung túng Đậu Thế Anh cùng với Vương Ánh Tuyết ba người cũng đều nhìn xem bên cạnh Đậu Chiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hôm nay là bổn phu nhân lại mặt này, cũng là ta Đậu phủ gia yến. Đậu Chiêu đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nâng lên cái kia trương lạnh lùng khuôn mặt, một bộ vô cùng cao quý biểu lộ mở miệng nói ra, lại không nghĩ rằng lại có dê sồn trà trộn đi vào. Dê sồn. Giữa sân đám người đầu tiên là sức sở, lập tức đồng loạt nhìn về phía vừa mới cái kia xuất khẩu của Nôn Thanh Y công tử. Cái này đám người đứng ngoài xem trừ hắn, còn có ai xứng với ba chữ này? Phu nhân. Cái này Thanh Y công tử bị Đậu Chiêu lời nói cũng là sợ hết hồn, sau đó trên người cũng tỉnh rượu mấy phần, nhanh chóng ôm quyền thi lễ nói, tại hạ chỉ là chỉ đùa một chút, thỉnh phu nhân xin đừng trách nói đùa. Nhưng Đậu Chiêu lại hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy hết sức đại khí vung lên ống tay áo mở miệng nói, ngươi cùng Đậu phủ quen biết sao? Mở cái gì nói đùa. Cùng lúc đó tiếp thu được Đậu Chiêu ra lệnh, hai tên nữ tính ngân ảnh vệ lập tức tách mọi người đi ra, dáng người nhẹ nhàng lắc mình mấy cái liền đi tới cái này Thanh Y công tử trước mặt. Phen này thân thủ trực tiếp đem ở đây tất cả công tử tiểu thư đều khiếp sợ cái cằm kém chút rơi xuống. Không nghĩ tới cái này Tế Ninh hầu phủ tỷ nữ đều có như thế cao thâm thân thủ a. Nguyên bản đám người cũng đều chú ý tới đi theo Ngụy Đình Du cùng Đậu Chiêu sau lưng năm danh nữ tỷ, từ các nàng đi bộ dáng đi cũng có thể nhìn ra cũng là người luyện võ. Bất quá Tế Ninh hầu phủ nếu là lấy quân công lấy được tước vị, trong nhà tất nhiên có thượng võ tinh thần, ngay cả tỷ nữ cũng biết bên trên một chiêu nửa thức cũng rất bình thường, cho nên mọi người cũng đều không có quá coi ra gì. Chỉ là hiện tại bọn hắn mới biết được, riêng này hai cái xuất thủ tỷ nữ bản lĩnh đặt ở trong quân, cái kia cũng tuyệt đối là đại lao cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới như vậy mà nói, Tế Ninh hầu phủ thật sự chính là thâm bất khả chắc a. Và miệng 20, đuổi ra môn đi. Mà liền tại đám người còn tại lúc kinh ngạc, Đậu Chiêu đã môi son nhẹ ngẩng, một mặt lạnh nhạt ra lệnh. Cái này Thanh Y công tử nghe xong lại muốn há mồm, dọa đến quay người liền nghĩ rời đi. Chỉ là hắn cái này vụng về bộ dáng, nơi nào né tránh được ngân ảnh vệ công kích. Chỉ thấy hai người phối hợp ăn ý, một cái từ sau trực tiếp bắt lấy Thanh Y công tử cánh tay, nhấc chân ở đối phương đầu gối sau nhẹ nhàng một đá, cái này Thanh Y công tử tựa như cùng một cái chờ đợi xử quyết phạm nhân đồng dạng bịch một tiếng quỳ đến trên mặt đất, không còn nửa điểm dãy rủa năng lực. Mà đổi thành một người thì tả hữu khai cung vung lên bàn tay, đùng 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 liền quật lên Thanh Y công tử gương mặt. Tuy là nữ tử, nhưng mà người tập võ khí lực tự nhiên là rất lớn. Cái này trước 10 bàn tay đánh xuống, Thanh Y công tử đã mặt mũi bầm dập, giống như đầu heo đồng dạng bộ dáng. Chờ 20 bàn tay đánh xong, lúc này Thanh Y công tử tướng mạo liền cha ruột hắn mẹ ruột đứng tại trước mặt chỉ sợ đều không nhận ra được. Cái này, cái này, cái này, còn thể thống gì? Mắt thấy một cái công tử ca trong nhà mình bị đánh thành chư đầu tam, đầu thế su cái này người mê làm quan thế nhưng là gấp gáp rồi. Nguyên bản hắn là muốn đứng ra đem cái này Thanh Y công tử cùng Triệu Trương như tất cả cỡ mắng vài câu, chuyện này là xong kết. Lại không nghĩ rằng Đậu Chiêu vung tay lên lại còn náo động lên bạo lực sự kiện, nhất là cái này công tử ca trong nhà chắc chắn sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ. Vũ bá lo lắng cái gì? Mà Ngụy Đình Du liếc mắt liếc qua Đậu Thế Xu, khoe miệng lộ ra một đạo trào phúng tầm thường dễ cận. Tối nay sự tình truyền đi, ta Đậu ra thanh danh chẳng phải là Đậu Thế Xu lúc này gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, cũng không lo được Ngụy Đình Du thân phận, nóng nảy mở miệng nói ra. Chuyện này cùng ngươi Đậu ra có quan hệ gì? Nhưng Ngụy Đình Du lại là cười lạnh, nương tử của ta vừa gả vào Tế Ninh hầu phủ, nàng làm sự tình chính là ta Tế Ninh hầu phủ làm sự tình, cùng nhà mẹ đẻ có liên căng gì? Nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, Đậu Thế Xu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đúng thế, chính mình vừa mới như thế nào không nghĩ tới đâu. Đậu Chiêu đã xuất giá, nhất thời dưới tình thế cấp bách lại quên cái này vấn đề mấu chốt nhất. Xuất giá nữ nhi, đó chính là người của bên nhà chồng, cùng nhà mẹ đẻ có quan hệ gì? Dưới mắt náo ra bạo lực sự kiện Tế Ninh hầu phu nhân, cũng không phải Đậu gia đại tiểu thư. Nghĩ thông suốt điểm này, Đậu Thế Xu chung quy là yên tâm, kết quả cũng không ý nhìn về phía Đậu Chiêu đang nhìn hướng mình cái kia giống như hầm băng rét lạnh ánh mắt. Bởi vì Đậu Chiêu giờ khắc này ở đáy lòng đều sắp tức giận cười. Chính mình phen này xem như cũng là thay Đậu gia lập uy, thậm chí càng là thay bị nhục nhã Đậu gia vãn hồi danh dự. Nhưng chính mình cái này ngũ bá lại đầy trong đầu chỉ có chuyện này có thể hay không đắc tội trong quan trường cái nào đó đồng liêu ý nghĩ này. Dưới mắt nghe xong phu quân nói chuyện này trách nhiệm toàn bộ từ Tế Ninh hầu phủ tới gánh chịu, hắn ngược lại là lập tức liền thư thái. Nam nhân như thế trường bối. Thực sự là ngay cả mình đều xem thường hắn. Cái kia cô ra, bây giờ xử lý như thế nào? Vương Ánh Tuyết mím môi một cái, nhỏ giọng hướng Ngụy Đình Du mở miệng hỏi. Đưa đến ngoài cửa nhà hắn trên xe ngựa, để cho hắn tự động trở về nhờ ạ chỉ là. Ngụy Đình Du cười lạnh một tiếng nói, nếu nhà hắn cảm thấy bị khuất, liền đi kinh thành nha môn đánh trống kêu hoan tốt, nếu còn chưa đủ liền đi gõ đăng văn cổ, chúng ta cùng đi ngự tiền đem việc này nói rõ ràng. Tóm lại ta Tế Ninh hầu phụng đổi tới cùng. Ngụy Đình Du lời này nhưng không có thấp giọng nói nhỏ nói ra khỏi miệng, mà là trực tiếp để cho tại chỗ tất cả mọi người đều nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Không cần phải nói, từ nay sau đó Tế Ninh hầu gia đối với hầu phu nhân Đậu Chiêu có bao nhiêu sủng ái sự tình, tất nhiên sẽ cấp tốc truyền khắp toàn bộ kinh thành. Sách mới tuyên bố. Cầu hoa tươi, cầu like, cầu thas, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 23, đối với cô già vừa yêu vừa hận Vương Ánh Tuyết. Chương 23, đối với cô già vừa yêu vừa hận Vương Ánh Tuyết. Tầm thường công hầu có tức nhà sợ nhất chính là mất mặt, nhất định sẽ đem chuyện này đều một mạch giao cho mới nhập môn con dâu trên thân. Nhưng Ngụy Đình Du lại vẫn cứ là cái khác loại. Vì Đậu Chiêu cái này cưới bất quá 3 ngày cô dâu, thế mà không sợ đem việc này đâm đến ngự tiền. Kèm theo Ngụy Đình Du lời nói năng có khí phách đâm hoàn toàn rơi xuống, tại chỗ tất cả khách mời tại ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm đều xuất hiện một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thân sắc. Các nữ tử vô luận thân phận cao thấp, đều là một bộ ngưỡng mộ bộ dáng. Dù sao dạng này lang quân giờ khắc này ở trong lòng của các nàng vô cùng cao lớn vĩ ngạn. Không nói đến những thứ này, chưa lấy chồng quan gia thì từng cái lúc này con mắt đều cơ hồ có thể chảy nước, tới liền Vương Ánh Tuyết nhìn chằm chằm bên cạnh chính mình cô ra biểu lộ cũng là một bộ vừa yêu vừa hận bộ dáng. Bây giờ trong lòng của nàng hết sức phức tạp, đối với Ngụy Đình Du hận vậy dĩ nhiên là xuất từ đố kỵ. Dù sao tốt như vậy lang quân thế mà thật sự tiện nghi Đậu Chiêu cái tia nha đầu quê mùa mà không phải mình con gái ruột đậu mình, để cho trong lòng Vương Ánh Tuyết giống như mèo cào một dạng như thiêu như đốt, thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Đến nỗi yêu đi, cũng rất đơn giản. Nàng Vương Ánh Tuyết dù cho tầm mắt lại cao hơn cũng là một nữ nhân a, dưới mắt nhìn thấy Đậu Chiêu phu quân nguyện ý vì nàng mà đi trên công đường, thậm chí là ngự tiền nói một chút, dạng này yêu không phải cũng chính là cái này cái tục huyền mẹ kế không cách nào từ chồng mình trên thân lấy được sao? Lúc này Vương Ánh Tuyết ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc qua Đậu Thế Anh, trong lòng thậm chí có chút ghét bỏ chính mình cái này luôn luôn mất ức trượng phụ thời, mà lại nhìn trong sân những thứ này cái gọi là quan gia công tử ca chung vào một chỗ liền cho Ngụy Đình Du sách giày cũng không xứng, coi như nữ nhi Đậu Minh tuyển trong đó xuất sắc nhất ô tốt, kết quả sau cùng chỉ sợ cũng không thể so với mình bây giờ thời gian hảo. Không được, tuyệt đối không thể để cho nữ nhi lại bước chính mình theo gót. Đây là Vương Ánh Tuyết làm một mẫu thân lúc này trong lòng ý nghĩ duy nhất. Chỉ là dưới mắt rất rõ ràng, Ngụy Đình Du đối với Đậu Chiêu sủng ái vậy tuyệt không phải riêng tại ngoài miệng nói một chút mà thôi. Muốn phá hư vợ chồng bọn họ ở giữa cảm tình nói nghe thì dễ a. Nhất là nữ nhi Đậu Minh còn là một cái cẩn thận dè đặt cô gái ngoan ngoãn, căn bản chính là một bộ không tranh không đoạt tính tình. Chiếu tiếp tục như thế chính mình muốn thế nào mới có thể đem Đậu Chiêu từ bên người Ngụy Đình Du đuổi đi đâu? Vương Ánh Tuyết nhíu mày cũng sẽ không ngôn ngữ, lòng tràn đầy mặt tràn đầy đều tại kế hoạch như thế nào để cho nữ nhi Đậu Minh lên trước sự tình. Hầu gia quả nhiên có khí phách, nghĩ cái kia bảng gia cũng không dám đem chuyện này nháo đến ngự tiền hoặc trên công đường đi thôi. Mà đây là ô tốt cười cười, hướng về phía Ngụy Đình Du hơi hơi cúi đầu mở miệng nói. Hắn đây cũng không phải có ý định muốn chụp Ngụy Đình Du mông ngựa, chỉ là dựa theo lẽ thường suy đoán, hắn cảm thấy cái kia bị đánh thành chư đầu tăng một dạng công tử ra bên trong phàm là có chút đầu óc, cũng sẽ không muốn đem chuyện này làm lớn lên. Dù sao chuyện ngọn nguồn cũng là tương đối rõ ràng hiểu, là nhà hắn công tử trước tiên ở nhân gia trên gia hiến phát ngôn bừa bãi, nói những cái kia dâm tử làm điệu. Hầu phu nhân cũng là đều giả đại nữ nhi Đậu Chiêu nhất thời sinh khí trưởng miệng của hắn, tuy nói cũng là có chút võ đoán bá đạo, nhưng lần này hành vi nhất định sẽ bị trong triều những cái kia lão học cứu đồng ý, không nói những cái khác ô tốt biết mình ra ra nếu như biết chuyện này, chắc chắn cũng biết đối với Ngụy Đình Du cùng Đậu Chiêu cách làm đại gia tán thưởng, hơn nữa tại ngự tiền vì đó nói tốt. Nguyên lai like cái này thanh ý chư đầu tam họ bằng a. Ngụy Đình Du nghe được Ô Thiện lời nói sau, lúc này mới hồi tưởng lại chính mình từng xem cái bản, giống như lúc trước hắn đúng là được xưng bảng công tử tới. Bất quá hắn họ gì đã không quan trọng, ngược lại đoán chừng tối nay sau đó gia hỏa này cũng sẽ trở thành toàn bộ kinh thành cho cười, sau này nhà khác cử hành gia yến hắn cũng rất khó chen vào. Cái này Ô công tử nói chuyện ngược lại là đoan chính, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Mà lúc này Đậu Thế Anh cũng là khẽ gật đầu, tiếp đó hướng về phía bên cạnh Ngũ Ca Đậu Thế Xu mở miệng nói, nếu là đến mai có thể cùng hắn thành tựu chuyện tốt, cũng không tệ nhân duyên. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đậu Thế Xu nghe xong con mắt cũng phát sáng lên, một bên vuốt vuốt chính mình không bao dài râu ria, một bên ra vẻ cao thâm gật đầu một cái nói. Nói đùa. Nhưng Âu các lao nhà độc tôn, nếu là thật có thể đám hỏi mà nói, cái kia thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày đều phải cười tỉnh. Chỉ là hai người lần đối thoại này chuyển đến bên kia Đậu Chiêu cùng Vương Ánh Tuyết hai nữ trong hai, nhưng lại làm cho bọn họ không hẹn mà cùng nhíu mày. Tại Đậu Chiêu xem ra, muội muội của mình Đậu Minh một cái rất không tệ tiểu cô nương. Vì không để nàng tương lai đi lên đường nghiêng, tốt nhất là đem hắn mang theo bên người, đích thân dạy bảo. Hơn nữa Đậu Minh bộ dạng này tính tình nếu là đến nhà chồng, khó đảm bảo không bị bà chị em dâu khi dễ. Nhất là Ô các lão nhà cao như vậy gả càng là sẽ bị người xem thường, mà Ô Thiện gia không giống như là cái có thể trong nhà vì nàng chỗ dựa người. Lúc này trong lòng của nàng đối với cha và Ngũ Bá lại muốn đem Đậu Minh một đời dựa theo ý nguyện của mình an bài điểm này mới không hài lòng. Cái kia Vương Ánh Tuyết tự nhiên càng là như vậy, lúc này Ô tốt nàng cũng là coi thường, mặt tràn đầy đã cảm thấy Ngụy Đình Du cái này cô gia hảo. Tế Ninh Hầu gia cùng Hầu phu nhân cầm sắc hòa minh, nhất định có thể đến già đầu bạc a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chỉ nhìn Hầu gia cùng phu nhân ở giữa cảm tình liền biết, thực sự là tiện sắt chúng ta a. Xem ra sau ngày hôm nay trong kinh thành đều phải thị truyền. Nam tử cưới vợ liền muốn cưới giống như Tế Ninh Hầu phu nhân dạng này tiểu thư khuê các. Nữ tử gả chồng cũng phải gả Tế Ninh Hầu gia dạng này đỉnh tiên lập địa lang quân mới là a. Huynh đài nói hay lắm. Tất nhiên là như vậy. Chúng ta vừa muốn lấy Hầu gia làm gương a. Mà tại chỗ công tử ca bên trong cũng không biết ai trước hết nhất phản ứng lại, lập tức mở miệng liền hướng Ngụy Đình Du cùng Đậu Chiêu đuốt đôi lĩnh bợ. Tiếp đó một cái tiếp theo một cái, đám người mông ngựa cùng tuổi phồng thanh âm kéo dài không dứt. Dù sao vừa mới họ bàng thanh ý công tử tao ngộ đang ở trước mắt, cái này một số người dù cho lại ngu xuẩn cũng không dễ quên đến trình độ này. Ha ha, nhưng đối mặt những thứ này thổi phồng thanh âm, Đậu Chiêu lại là khinh thường nở đủ cười. Chỉ là khinh miệt ha ha hai tiếng lại giống như chấn lôi đồng dạng làm cho cả náo nhiệt trong thính đường lần nữa yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều một mặt ngậm bực nhìn về phía Đậu Chiêu, bởi vì bọn hắn thực sự không rõ cái này hai tiếng cười lạnh đến tột cùng là có ý tứ gì. Nhưng Đậu Chiêu lại không có để ý tới mọi người tại đây cái kia ngậm bực cùng nghi vấn biểu lộ, chỉ là yên lặng cho ngồi ở chủ vị Ngụy Đình Du lại lần nữa rót đầy một chén rượu, lúc này mới cười hướng hắn dò hỏi, "Hầu gia, thiếp thân có lời muốn cùng chư vị ở đây công tử nói, có thể chứ?" Cùng các ngoại nam nói chuyện phía trước còn muốn trước tiên được phu quân đồng ý. Lúc này Đậu Chiêu tại những này ngoại nhân trước mặt hiển thị rõ hảo môn phu nhân phụ đức cùng ngoan ngoãn theo. Sách mới tuyên bố, cầu hoa tươi, cầu like, cầu thas, cầu 10 phần đánh giá, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 24, có lực lượng Đậu Chiêu chính là cuồng. Chương 24, có lực lượng Đậu Chiêu chính là cuồng. Ngụy Đình Du tự nhiên là sẽ không ngăn lấy Đậu Chiêu, trực tiếp gọi gật đầu. Khi lấy được phu quân sau khi cho phép, Đậu Chiêu lúc này mới chậm rãi đứng dậy, lấy một bộ cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống một mắt tại chỗ tất cả đám công tử ca, tiếp lấy môi son nhẹ nâng mở miệng nói, "Chư vị công tử vừa mới lời nói ngược lại là êm tai, nhưng lại có mấy phần là thật tâm thực lòng đây này. Phu nhân đây là ý gì? Chúng ta như thế nào không chân tâm thực lòng?" Những công tử ca này nhóm bị Đậu Chiêu hỏi một chút, lập tức có chút chột dạ, nhưng vẫn là có đầu sắt nhịn không được mở miệng hỏi ngược một câu. Dù sao vướt ngông ngựa đập tới móng lửa tử bên trên sự tình cũng không ít gặp, nhưng bình thường nhân gia cũng sẽ không bay thẳng đứng lên cho mình trên mặt một cước. Trước mắt Đậu Chiêu trực tiếp là không cho các vị công tử ca một điểm mặt mũi. "Lưu Học Chân, Lưu công tử, nghe nói ngươi 6 lần khoa khảo 6 lần thi rớt." Đậu Chiêu nhìn một chút đứng lên người nở nụ cười gằn, tiếp tục mở miệng nói, "Bây giờ không dụng công ở nhà khắc khổ đọc sách, ngược lại bốn phía tham gia yến hội, thật sự coi chính mình tài hoa khắp kinh thành, tương lai nhất định hoạn lộ thông suốt sao?" Lời này vừa ra, tại chỗ những người khác lập tức che miệng lén cười lên. "Khá lắm, dưới mắt còn dám tại trước mặt Đậu Chiêu làm chim đầu đàn, đáng đời ngươi bị giễu cợt." Hầu phu nhân lời này không thích hợp. Mà lúc này bên cạnh một cái khác công tử ca lại đứng lên, hướng Đậu Chiêu thi cái lễ nói tiếp, "Chúng ta tài hoa mặc dù không tính là xuất chúng, nhưng mà hôm nay tới Đậu phủ dự tiệc đúng là thực sự muốn cùng chư vị tiểu thư quen biết, bây giờ những công tử ca này cũng coi như nhìn hiểu rồi, chỉ cần đừng có lại giống như cái kia họ Bàng ngu xuẩn ở đây phát ngôn bừa bãi nói chút hạ lưu câu nói, cái này Tế Ninh hầu gia cùng hầu phu nhân cũng sẽ không tìm phiền toái với mình." Cho nên lập tức liền có người bắt đầu biểu thị chính mình là thật tâm tới cùng tất cả nhà tiểu thư nhìn nhau, quả thật có cưới vợ ý nguyện. Trần Thế Nguyên, Trần công tử. Mà Đậu Chiêu nhưng là lại thản nhiên nhìn một mắt cái này đứng lên người nói chuyện, tiếp tục nói, "Nghe nói nhà ngươi mua bán bồi thường, đem tổ trạch đều bán mất, đang cần phần đồ cưới bổ thiếu ta." Ngạch lần này vị này Trần công tử trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khó xử, hắn cũng là không nghĩ tới tình huống trong nhà mình cư nhiên bị Đậu Chiêu mò được nhất thanh nhị sở. Cùng lúc đó, tại chỗ không thiếu công tử ca cũng đều lộ ra chột dạ biểu lộ. Nhìn ra được tình huống của bọn hắn cùng cái này Trần Sĩ Nguyên Trần công tử không khác nhau nhiều lắm. Mà lúc này ngồi ở bên cạnh Vương Ánh Tuyết cũng là một mặt mở bức, sau đó trong mắt trực tiếp liền lộ ra thần sắc tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Đậu Thế Anh bên kia phương hướng. Khá lắm, nếu không phải là Đậu Chiêu đem những chuyện này nói ra, liền nàng cũng không biết đâu. Những thứ này tới dự tiệc cái gọi là quan gia công tử ca, cái gọi là tương lai triều đình lương đống bên trong, có bao nhiêu cũng là mang hố đảng gái tâm tư nha. Cứ như vậy tình huống thế mà cũng làm cho nữ nhi Đậu Minh đi ra nhìn nhau. Vạn nhất nàng thật sự bị cái nào có mang khác mục đích công tử ca cho lừa gạt đi, cái kia cuối cùng thực sự là khóc đều không phải khóc. Lúc này trong lòng Vương Ánh Tuyết đối với Đậu Thế Anh cùng Đậu Thế Xu hai huynh đệ oán hận càng nghiêm trọng hơn. Mà ngồi ở khách nữ chỗ ngồi chư vị các tiểu thư cũng là một trận kinh hoàng. Khá lắm, nguyên lai nơi này có nhiều như vậy hố a. May mắn mình không có nhắm mắt lại trực tiếp nhảy đi vào, bằng không nhưng là gặp. Nói không chừng cả một đời đều phải bồi đến bên trong đi. Vừa rồi từng gặp, ta chỗ này có một cái. Đậu Chiêu gặp tràng diện bên trong mỗi người đều tại tích lưu lưu đánh chính mình tính toán, lúc này vừa cười một tiếng, tiếp lấy cầm qua tiền giấy nhanh chóng viết. Hầu gia nhìn ta câu đối này đúng như thế nào? Viết xong sau đó Đậu Chiêu giống như hiến bật quý một dạng, một mặt cười ngọt ngào lấy đem trong tay giấy đưa cho Ngụy Đình Du. Ngụy Đình Du tiếp nhận xem xét, gật đầu cười, tiếp đó trực tiếp lớn tiếng đọc đi ra. "Dễ kiếm bạc tình lang, khó cầu vô giá bảo, thư tình tội gì nắm cầm thư. Phu nhân khỏe tài hoa." Ngụy Đình Du cười cười, tiếp đó trước mặt mọi người đưa tay cho Đậu Chiêu vuốt vuốt vừa mới bởi vì túi người biết từng cặp mà tán lạc xuống tóc xanh, vừa cười vừa nói, "Tạ hầu gia khích lệ." Lấy được Ngụy Đình Du khích lệ sau, Đậu Chiêu khuôn mặt thế mà lộ ra một cái mười phần nụ cười mừng rỡ. Giờ khắc này xem ở trong mắt Ngụy Đình Du, chỉ cảm thấy trong nội tâm nàng đứa bé kia tức giận một mặt như cũ cất giữ rất tốt. "Ta không ưa nhất các ngươi những thứ này vô tài vô đức, định mọt chi đồ." Đậu Chiêu tại cảm ơn Ngụy Đình Du khẳng định sau, cái này mới dùng ngồi dậy nhìn về phía tại chỗ đám công tử ca mở miệng nói, hơi thức mấy chữ to liền tự cho mình thanh cao, nghị luận hạ thấp nữ tử, đem kết hôn xem như trên giá hàng vật phẩm giống như bình luận tính toán. "Vừa mới trong miệng các ngươi từng cái nói muốn bằng vào ta nhà hầu gia làm gương, vậy liên hẳn là lấy ra một cái nam tử hán bộ dáng, mà không chỉ là tại ngoài miệng nói một chút. Vì gia kinh thiên, làm vợ làm chủ." Liên hai điểm này chư vị ngồi ở đây trong lòng tự hỏi, lại có mấy người có thể làm đến. Đậu Chiêu tiếng nói trịch địa hữu thanh, để cho tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy đinh tai nhức óc. Không thiếu phía trước còn đánh đủ loại tính toán nam tử vô luận bây giờ trong lòng có phục hay không, đều chỉ có thể xấu hổ cúi đầu xuống không còn dám có nửa câu bất mãn hoặc giải bày. Đến nỗi khách nữ ghế bên kia, tất cả nhà tiểu thư cũng đều cảm động đến ào ào. Đồng thời trong lòng của các nàng đối với Đậu Chiêu cũng là càng thêm hâm mộ. Nếu không phải là phu quân của nàng như thế ủng hộ nàng, một cái đã xuất giá phụ nhân như thế nào dám ở nhà mẹ đẻ trận này cũng là ngoại nhân trên gia hiến giọng khách gát giọng chủ nói những lời này. tính đi tính lại không có gì hơn, tất cả đều là Lang Quân Tế Ninh Hầu cho nàng sức mạnh a. Ngụy Đình Du híp mắt nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình Đậu Thế Xu cùng Đậu Thế Lạng anh người, gặp bọn họ cũng là một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng hoàn toàn nói không ra lời, trong lòng cũng là cười thầm không thôi. Dựa theo nguyên bản kịch bản, khi Đậu Chiêu tại khách nam ghế sau khi nói xong những lời này, bọn hắn hẳn là giận dữ mắng mỏ Đậu Chiêu không ra thể thống gì ném đi Đậu ra khuôn mặt, tiếp đó đem nàng đuổi ra ngoài. Mà bây giờ hai lão già này ngoại trừ gương mặt kinh ngạc cùng một bức, cũng không còn khác bất kỳ biểu tình gì cùng động tác. Chỉ có thể nói cho dù là đối với nữ nhi của mình, cái này Đậu ra hai cái lao đầu cũng là đem đuổi theo cao nâng thấp điểm này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Sách mới tuyên bố. Cầu hoa tươi. Cầu like. Cầu thas. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 25, Đậu Chiêu sản phẩm mới nước hoa buổi họp báo. Chương 25, Đậu Chiêu sản phẩm mới nước hoa buổi họp báo. Tại Đậu Chiêu nói xong những thứ này làm cho người đinh thai nhức góc lời nói sau đó, tiến hội cuối cùng lại khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Phía trước những cái kia 10 phần trang bức tự cho là thành cao đám công tử ca bây giờ cả đám đều thu liễm không thiếu. Chỉ là quan hệ tốt tốt 5 tốt 3 cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, cũng không dám lại trang bức kiếm chuyện chơi. Đến nơi khách nữ chỗ ngồi bên kia thì càng náo nhiệt. Nhất là Đậu Chiêu tại trải qua Ngụy Đình Du sau khi đồng ý cũng xuống tràng cùng các nữ khách ngồi cùng một chỗ tán gẫu đứng lên. Đương nhiên nàng cái này Tế Ninh Hầu phu nhân hạ tràng, trực tiếp liền đem khách nữ ghế bầu không khí hoàn toàn đốt lên. Cơ hồ tất cả quan gia tiểu thư đều vây quanh ở bên người nàng ríu rít hỏi thăm không ngừng, trong này định bợ lấy lòng người có, hiếu kỳ nàng là thế nào có thể được đến hầu gia như thế sủng ái mà thật tâm thỉnh giáo người cũng có. Đương nhiên, Đậu Chiêu xuống không chỉ có riêng là bởi vì thân dân muốn cùng những thứ này cấp thấp tầng các tiểu thư hòa mình, mà là tới làm quảng cáo. Nàng đang tán gẫu thời gian hướng về phía khuê mật Miêu An Tố vụng trộm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngay sau đó cái này hai cái tiểu hồ ly liền cùng lúc tiến nhập diễn kịch giai đoạn. Phu nhân, ngày ngày bình thường dùng như thế nào son phấn a? Như thế nào thơm như vậy đâu? Miêu An Tố ra vẻ kinh ngạc mở miệng nói ra, đồng thời trên mặt bày ra một bộ 10 phần bộ dáng kiếp sợ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy cho tới bây giờ liền không có từng ngửi được như thế đặc biệt mùi thơm. Triệu Trương Như mặc dù có mấy phần men say, nhưng dưới mắt cũng là hết sức phối hợp cùng Miêu An Tố diễn lên hy kịch. Kinh hai người tiểu nói này, tại chỗ khác quan gia các tiểu thư cũng là nhao nhao gật đầu ứng hòa đứng lên. Đúng a, đúng a. Ta vừa mới ở đây liền ngửi được hầu phu nhân trên thân có một cỗ làm cho người hiểu ra kéo dài hương thơm. Đúng vậy a, ta vừa mới cũng ngửi thấy, chỉ có điều cho là đây là hầu phu nhân tiên sinh lệ chất mùi thơm cơ thể đâu. Phấn này bột nước giá cả nhất định rất đắt a, nữ tử chúng ta nghe đều xuất thần không thôi đâu, chẳng thể trách hầu ra như thế sủng phu nhân đâu. Cũng có cổ mùi thơm này nguyên nhân a, trong kinh nhà ai son phấn cửa hàng có bán ra loại mùi thơm này son phấn, ta như thế nào không biết đâu. Những thứ này quan gia các tiểu thư đương nhiên cũng là sớm liền ngửi thấy trên thân Đậu Chiêu hoa hồng bị nước hoa mùi thơm ngát. Chỉ có điều các nàng xem như quan hệ không có thân cận như vậy ngoại nhân, lại không tốt trực tiếp cùng người ta nghe ngóng loại chuyện riêng tư này. Mà lúc này gặp Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như hai cái này hầu phu nhân khuê mật đều trước tiên mở miệng hỏi, các nàng tự nhiên cũng sẽ không kiêng kỵ, trực tiếp đem đề tài bỏ vào cỗ này làm cho người say mê hương thơm phía trên. Bởi vì lúc này không ít quan gia tiểu thư trong lòng cũng đã chắc chắn, cái này nhất định chính là Đậu Chiêu có thể mê hoặc Ngụy Đình Du thủ đoạn trọng yếu. Vừa nghĩ tới nếu như mình cũng có thể được dạng này hương thơm, như vậy tương lai xuất giá sau cũng vậy mà có thể đem nhà mình làng quân mê thần hồn điên đảo, để cho hắn đối với chính mình vạn phần sủng ái. Mà ngồi ở bên cạnh Đậu Minh nghe xong càng là trực tiếp dựng lỗ tai lên, nếu như cố này hương thơm thật sự chính là Ngụy Đình Du ưa thích tỷ tỷ nguyên nhân, cái kia vô luận như thế nào cũng muốn lấy được bí mật này. Không nói những cái khác, thời khắc này Đậu Minh cảm thấy chỉ cần Ngụy Đình Du ở trong lòng có thể có chính mình một chút vị trí, dù là chỉ có trưởng tỷ Đậu Chiêu một nửa nàng cũng đủ hài lòng. Không dối gạt chư vị, Đậu Chiêu gặp tại chỗ khách nữ từng cái một hứng thú đều bị trên người mình mùi thơm câu lên, lúc này ngon ngọt cười, tiếp đó từ trong tay áo lấy ra chính mình bình kia hoa hồng hương nước hoa, giống như hiến vật quý một dạng tại chúng nữ trước mắt phô bày một phen mới lên tiếng, mùi vị này chính là bình này nước hoa phát ra. Nước hoa? Đây là cái gì a? Các vị quan gia các tiểu thư xem xét lập tức con mắt đều phát sáng lên. Không nói đến cái khác, chỉ là cái này trong bình thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ sẫm bản thân mang có bóng loáng liền đầy đủ hấp dẫn những thứ này các tiểu thư con mắt. Đây là nhà chúng ta hầu gia tự mình nghiên chế một loại đồ tốt. Đậu Chiêu bây giờ rất giống một cái mang hàng nữ MC, dương dương đắc ý cầm lấy nước hoa lại tại trên người mình nhẹ nhàng phun ra hai cái. Mà quả nhiên, một cỗ càng thêm đậm đà hương thơm lập tức liền tại trùng quanh nàng tản mắt ra, tại chỗ các tiểu thư sững sờ, cũng là liều mạng người hai cái, lúc này mới xác định cũng không phải ảo giác của mình. Xem ra hầu phu nhân chính xác không có nói sai, trên người nàng mùi hương thật là bình này gọi nước hoa đổ bật giao phó cho. Hơn nữa nghe nói còn là hầu gia tự mình nghiên cứu chế ra. Những thứ này quan gia các tiểu thư lại rối rít nhìn về phía Ngụy Đình Du trong mắt từng cái một toát ra không cách nào ngôn ngữ thần sắc. Đây là một cái dạng gì lang quân a? Thế mà cho mình phu nhân nghiên cứu ra đồ tốt như vậy đến sử dụng. Lần này trong lòng các nàng ghen tị đều nhanh muốn phát điên. Ai ra? Nguyên lai cái này nước hoa là hầu gia tự mình nghiên chế nha. Cái kia hầu gia phu nhân thực sự là quá khách khí, còn đưa cho chúng ta một bình. Mà lúc này Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như cũng phân biệt đem vừa mới Đậu Chiêu đưa cho chính mình bình nước hoa kia móc ra, ở trước mặt mọi người hảo một phen quét quang. Tỷ tỷ, cái này nước hoa ngươi còn gì nữa không? Mà phía trước một mực không nói chuyện, chỉ là hâm mộ nhìn xem tỷ tỷ Đậu Minh lúc này cuối cùng cũng không nhịn được. Nhất là lúc này nàng đã biết cái này nước hoa lại là tỷ phu tự mình nghiên chế, hơn nữa Miêu An Tố cùng Triệu Trương như các nàng đều có, cái kia người anh dễ này tiểu mê muội làm sao có thể thiếu được đâu. Có. Đậu Chiêu nhìn xem muội muội gật đầu cười, sau đó nhẹ nhàng khoát tay áo. Mà một mực chờ đợi ở ngoài cửa Tố Tâm Tố Lan hai nữ thì trực tiếp nâng hai cái đại đại khay đi đến. Sau khi trên khay lụa đỏ bị xốc lên, tại chỗ khách nữ đồng thời phát ra một tràng thốt lên. Bởi vì Tố Tâm Tố Lan hai nữ bưng vào càng là tràn đầy hai đại mâm nước hoa. Chợt nhìn phía dưới chừng 30-40 bình nhiều. Người chọn lựa a. Vừa ý cái nào bình cầm cái nào bình. Đậu Chiêu hết sức hài lòng những cô gái này bộ dáng kiếp sợ, liền hướng về phía muội muội Đậu Minh cười một cái nói: "Đa tạ tỷ tỷ." Đậu Minh nghe xong, lần này có thể mở tâm hỏng, mau tới tay lần lượt sờ soạn đứng lên. Những thứ này nước hoa đủ mọi màu sắc nhìn rất đẹp, phía trên còn ghi chú đủ loại mùi thơm. Mà hết lần này tới lần khác mỗi một bình đều để Đậu Minh yêu thích không buông tay, trong lúc nhất thời vậy mà khó mà chọn lựa. "Phu nhân, cây nhang này thủy bán ra ngoài sao?" Mà thấy cảnh này quan gia các tiểu thư cũng cuối cùng hiểu rồi. Nhiều như vậy nước hoa bưng tới chắc chắn không chỉ là để cho chính mình thấy thèm a. Nếu như đối ngoại tiêu thụ, cái kia như thế nào đi nữa cũng phải mua một bình trở về sử dụng. Đương nhiên, Đậu Chiêu chờ chính là cái thời điểm này, liền hào phóng gật đầu một cái nói, một bình 52. Thứ mai tại chợ phía Đông Son phân các bán ra. 50 lượng. Cái này giá vừa ra, tại chỗ quan gia các tiểu thư cũng đều là choáng váng. Bởi vì đúng là có chút cao a. Nhưng mà nhìn lại một chút trước mắt những thứ này để cho người ta yêu thích không buông tay nước hoa bình cùng với nó có khả năng tản mát ra hương thơm cùng mỹ lực, lại khiến người ta cảm thấy cái này 52 lấy ra thật giống như cũng rất có lợi. Chương 26, mang theo tam nữ trở về nhà. Chương 26, mang theo tam nữ trở về nhà. Cái này Chiêu tỷ cũng thật là. Rõ ràng là gia yến, thế mà biến thành làm ăn mua bán chàng. Vương Ánh Tuyết ngồi ở chủ vị giống cổ hướng về Đậu Chiêu bên kia phương hướng nhìn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được trong miệng chua một câu. Cái này gọi nước hoa đồ vật nàng cũng muốn a. Nhưng thế nhưng dưới mắt lại không nể mặt được chạy lên cùng bọn vãn bối giật đồ, không thể làm gì khác hơn là có chút âm dương quái khí nói thầm khúc khúc. Bất quá chính nàng vừa mới nói xong, lập tức liền phản ứng lại không được bình thường. Hắn đột nhiên một cái giật mình quay đầu nhìn về phía như cũng ngồi ở chủ tịch chính giữa Ngụy Đình Du lại vừa bắt đụng phải đối phương một cái âm trầm ánh mắt lạnh như băng. Lần này trực tiếp đem Vương Ánh Tuyết dọa đến suýt mồ hôi lạnh cả người. Bất quá cô già cũng đều không nói cái gì, vậy ta đây cái nhà mẹ mẹ kế tự nhiên cũng không có cái gì tư nào hại gì. Theo bản năng nuốt khô rồi một lần nước bọt Vương Ánh Tuyết nhanh chóng yên ổn cười hướng Ngụy Đình Du mở miệng giải thích. Tạ phu nhân thông cảm. Ngụy Đình Du nhưng là khóe miệng có chút co lại, lộ ra một cái khinh thường ý cười, hướng Vương Ánh Tuyết gật đầu nói, dù sao chúng ta hầu phủ là võ tướng xuất thân. Chiêu Nhi lại từ nhỏ ở bên ngoài thành điển trang lớn lên, không so được đậu phụ thanh lưu dòng dõi, xem tiền tài như cặn bã. Cô ra nói đùa. Cô ra nói đùa. Vương Ánh Tuyết nghe xong lại là sợ hết hồn, nhanh chóng bồi tiếu mở miệng nói, là tiểu phụ nhân nói lung tung. Uống rượu một ly. Hướng cô ra bồi tội. Mẹ vợ chủ động uống rượu hướng cô ra bồi tội. Loại chuyện này đó thật đúng là chưa từng nghe thấy a. Bất quá Vương Ánh Tuyết bây giờ cũng không quản được rất nhiều, nhanh chóng đứng lên bưng lên trước mắt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh Đậu Thế Xu cùng Đậu Thế Anh hai huynh đệ gặp tình hình này cũng là bất đắc dĩ nhau nhau liếc qua khuôn mặt, không đành lòng lại nhìn Vương Ánh Tuyết cái này Đậu gia chủ mưu ở đây mất mặt xấu hổ. Hai người bọn họ sao lại không phải không quen nhìn Đậu Chiêu ở đây chào hàng nước hoa hành vi này đâu? Chỉ là trở ngại Ngụy Đình Du uy nghiêm, cũng chỉ dám ở trong lòng chửi bậy vài câu thôi. Ai ngờ đến Vương Ánh Tuyết nữ nhân này cũng dám trực tiếp nói ra, thực sự là một điểm đầu óc cũng không có. Trước đây các ngươi Đậu gia sự tình, Chiêu Nhi nếu không để ý tới, ta cũng không có gây phiền phức cho người tất yếu. Mà lúc này Đậu Chiêu tất nhiên không ở tại chỗ. Ngụy Đình Du dứt khoát cũng đem lời cùng trước mắt ba cái đậu gia gia chủ nói ra. Chỉ là nếu như còn dám nhằm vào Chiêu Nhi làm cho âm mưu gì thủ đoạn đê hèn, Ngụy Đình Du nói đến đây trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nhìn chằm chằm Vương Ánh Tuyết nói, liền chớ trách bản hầu gia không để ý cha vợ chi tình. Ngụy Đình Du lời nói ý tứ rất rõ ràng, mặc dù mình là đậu gia con rể, nhưng mà chỉ cần Đậu Chiêu bị thương tổn, như vậy hung thủ cho dù là đậu gia người, hắn cũng sẽ không buông tha. Vâng vâng vâng, ta biết rõ, ta biết rõ. Vương Ánh Tuyết nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau đầu tiên là sửng sở, lập tức phản ứng lại. Đối phương là không muốn lại tại những này sự tình bên trên cùng chính mình dây dưa, liền ngay cả liền gật đầu nói, Chiêu Nhi đến hồi phủ, cả nhà chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại làm cho thủ đoạn gì nhằm vào Chiêu Nhi đâu. Lão gia Ngũ ca các ngươi nói có đúng hay không? Không tệ không tệ. Hầu gia không cần phải lo lắng. Chúng ta đối với Chiêu Nhi đến hồi phủ chỉ có vui vẻ cao hứng. Đậu Thế Anh cùng Đậu Thế Xu nghe được Vương Ánh Tuyết lời nói sau cũng là liên tục gật đầu hướng Ngụy Đình Du bảo đảm nói. Đương nhiên ba người này cái gọi là cam đoan rốt cuộc có bao nhiêu hàm kim lượng. Ngụy Đình Du trong lòng thế nhưng là quá biết. Bởi vì cái gọi là cậu không đổi được ăn phần, Vương Ánh Tuyết nữ nhân này không bị một lần thiệt tòi lớn là tuyệt sẽ không hoàn toàn tỉnh ngộ. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du cũng sẽ không lý tới ba người, mà là trực tiếp nhìn về phía còn tại khách nữ tịch trung ở vào vị trí trung tâm Đậu Chiêu. Không thể không nói hôm nay trận này sản phẩm mới buổi họp báo cũng coi như là tương đối thành công, có không ít quan gia tiểu thư lúc này liền móc ra chính mình thiếp thân hầu bao tới chọn lựa yêu thích nước hoa mang đi. Mà Đậu Minh tiểu nha đầu này cũng là đắc ý chọn lựa một bình hoa nhài vị nước hoa sau liền an tĩnh ngồi ở bên cạnh, một bộ bộ dáng hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm vào Ngụy Đình Du nhìn. Thằng đến Ngụy Đình Du cũng nhìn về phía nàng, hai người bốn mắt đối lập sau, cô nàng này khuôn mặt nhỏ liền vừa đỏ. Bất quá lần này Đậu Minh lại không có thẹn thùng đem mặt thấp hoặc là đem con mắt rời, mà là hướng về phía Ngụy Đình Du cười ngọt ngào một chút. Đối mặt với cái này cơ hồ đã không còn che lấp chính mình tâm tư cô em vợ, Ngụy Đình Du giơ lên trong tay chén rượu hướng nàng xa mời một ly. Mà Đậu Minh xét hình dáng càng là thụ sủng nhược kinh, nhanh lên đem chính mình chén rượu trên bàn rót đầy, sau đó vung lên trắng nõn ngọc, uống một hơi cạn sạch. Nhưng tỷ phu kính chính mình, không uống tuyệt đối không thể nào nói nổi. Tế Ninh hầu phủ trên xe ngựa đã kết thúc trận này, ra yến Ngụy Đình Du đoan chính ngồi ở giữa nhất chủ vị, mà Đậu Chiêu thì y như là chim non nép vào người đồng dạng dựa vào lấy bờ vai của hắn ngồi ở một bên. Mà Miêu An Tố cùng Triệu Trương như hai cái này Đậu Chiêu khuê mật kiêm biểu bội, nhưng là một tả một hữu ngồi ở khía cạnh vị trí, khoảng cách Ngụy Đình Du cùng Đậu Chiêu chỉ thấy còn cách một người không bị. Theo lý tới nói xe ngựa loại này tương đối tư mật không gian, ngoại trừ nhân gia nghiêm chỉnh vợ chồng người nhà, ngoại nam ngoại nữ cũng là không nên tiến vào. Bất quá thương nhân xuất thân Miêu An Tố cùng Triệu Trương như hai người dựa theo quy định là không thể ngồi xe ngựa, cho nên bọn hắn phía trước tới dự tiệc cũng là mướn xe lửa. Bây giờ đã trễ thế như vậy, Đậu Chiêu lo lắng hai người an toàn, liền cưỡng ép đưa các nàng cũng kéo đến hầu phủ trên xe ngựa, hơn nữa yêu cầu hai nữ tối nay cũng tại trong hầu phủ bên trong ngủ lại. Triệu Trương như ngược lại là cảm thấy không quan trọng, ngược lại nàng luôn luôn tùy tiện tính cách, cùng Đậu Chiêu một mực chơi rất tốt, đồng thời lại là biểu tỷ mối quan hệ, không hai lời liền lên xe. Ngược lại là Miêu An Tố một hồi lâu do dự, nhưng cuối cùng nhìn thấy Ngụy Đình Du thân ảnh sau, cuối cùng cũng là cắn răng thuận theo Đậu Chiêu hảo ý, nàng lúc này đang khẩn trương ngồi ở chính mình vị trí, một đôi mắt không ngừng hướng về trên thân Ngụy Đình Du liếc trộm. Xấu hổ đỏ bừng dưới khuôn mặt, Miêu An Tố viên kia trong đầu nhỏ đầu góc cũng tại nhanh chóng vận chuyển. Nàng có chút không biết rõ Đậu Chiêu làm như thế nguyên nhân. Dù sao nam nữ lớn phòng chính là không thể không quan tâm. Phía trước tại Đậu ra cửa ra vào, Đậu Chiêu lực mời chính mình cùng Triệu Trương như bên trên xe thời điểm, liền đã đưa tới chung quanh rất nhiều người nhìn chăm chú. Chỉ sợ ngày mai cũng sẽ có một chút lời đồn đại xuất hiện đi. Liên quan tới chính mình cùng Triệu Trương như cùng với Tế Linh hầu phủ quan hệ trong đó lời đồn đại. Đậu Chiêu không có khả năng nghĩ không ra những thứ này nha. Vậy nàng còn muốn làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là mình cái này khuê mật tốt đã nhìn thấu mình tâm tư, cho nên muốn ngọc thành chuyện này sao? Nếu như mình thật có thể gả vào Tế Linh hầu phủ làm tiếp, Miêu An Tố bây giờ tự nhiên là mười phần nguyện ý. Dù sao vừa có thể lấy cùng mình hâm mộ lang quân cùng một chỗ, đồng thời lại có thể hòa hảo khuê mật Đậu Chiêu không phân ly. Đến nỗi thê thiếp quan hệ trong đó vấn đề tiếng Miêu làm ngược lại là tuyệt không lo lắng, bởi vì nàng mười phần hiểu rõ Đậu Chiêu cùng mình tính cách, tin tưởng dù cho hai nữ cùng chung một chồng cũng sẽ không phá hư tỷ bội các nàng ở giữa nguyên bản tình cảm. Chỉ là dưới mắt ngay trước mặt Ngụy Đình Du chính mình lại không tốt trực tiếp mở miệng hỏi a. Phen này sầu chuyện xông lên đầu, trực tiếp để cho Miêu An Tố cấp bách tả hữu do dự đứng lên, sách mới tuyên bố. Cầu hoa tươi, cầu like, cầu thas, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 27, Triệu Trương Như ý nghĩ chương 27, Triệu Trương Như ý nghĩ dừng xe. Ngay tại lúc Miêu An Tố tâm bên trong trái lo phải nghĩ không biết tiếp theo nên làm gì tốt thời điểm, Ngụy Đình Du đột nhiên mở ra nguyên bản khép hở lấy dưỡng thần hai mắt, mở miệng hướng phía ngoài xa phu nói. Ngay sau đó xe ngựa im bặt đình chỉ. Hầu ra, thế nào? Mà nguyên bản tựa ở Ngụy Đình Du trên bờ vai cũng hưởng thụ lấy cái này một khỏa yên tĩnh Đậu Chiêu lúc này cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở mắt. Phu nhân, ngươi lại mang theo hai vị khuê các bằng hữu hồi phủ ở a? Vi phu tối nay có một số việc phải xử lý, chậm chút lại trở về. Ngụy Đình Du lo nghĩ, sau đó quay đầu tại Đậu Chiêu trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, mở miệng nói ra. Phen này động tác trực tiếp gây Miêu An Tố cùng Triệu Trương như hai nữ gương mặt một trận đỏ, hai vợ chồng này thân thiết lại hoàn toàn không để ý tới còn có người ngoài ở tại a. Đậu Chiêu cũng là bị Ngụy Đình Du động tác này làm cho sợ hết hồn, khuôn mặt nhỏ lúc thì đỏ choáng, nhưng vẫn cũ mở miệng hỏi, hầu ra, có chuyện gì muốn muộn như vậy xử lý đâu? Phu nhân trước tạm đừng hỏi nữa. Ngươi nghe vi phu phân thảo chỉ là. Ngụy Đình Du đương nhiên khó nói rõ, chỉ là cười méo méo Đậu Chiêu khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp đó mở miệng nói. Vậy để cho cái này nằm tên nữ ngân ảnh vệ bảo hộ hầu ra a. Đậu Chiêu nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ là để cho hắn làm việc thời điểm mang lên phía sau xe ngựa đi theo bảo vệ nằm tên ngân ảnh vệ. Ba người các ngươi an toàn quan trọng hơn. Mà Ngụy Đình Du thì lại là kiên định lắc đầu nói, nếu không ta cũng sẽ không yên tâm. Hảo. Thỉnh hầu ra vạn sự cẩn thận. Đậu Chiêu hít một hơi thật sâu gật đầu một cái. Trong lòng của nàng đúng là rất lo lắng. Dù sao đã trễ thế như vậy, Ngụy Đình Du muốn đi làm cái gì lại không nói rõ với mình. Nhưng mà trước mắt nàng cũng biết hỏi lại cũng vô ích, chỉ có thể chậm rãi đứng dậy chỉnh trọng hướng hắn hành lễ. Cung tiễn hầu ra. Tại Ngụy Đình Du đứng dậy chuẩn bị xuống xe thời điểm, Miêu An Tố cũng là đứng lên, đồng thời nàng cũng lôi kéo ở bên cạnh rượu còn chưa tỉnh Triệu Trương như đứng dậy cùng một chỗ hướng Ngụy Đình Du cung kính thi cái lễ. Đậu Chiêu, hầu ra tự mình một người được hay không a? Có thể hay không sẽ có cái đó nguy hiểm. Chở tam nữ xe ngựa đã lái ra khỏi gần trăm bước khoảng cách, Miêu An Tố như cũng nhấc lên lấy hai tấm màn nhìn phía xa cái kia càng ngày càng nhỏ thân ảnh đứng sừng ở trong bóng đêm, trong lòng một trận sợ cùng khẩn trương. Ta nói ngươi nha, buồn lo vô cớ. Mà Triệu Trương như nhưng là nửa tỉnh nửa say bắt đầu cười hắc hắc, lại nói, đó là Đậu Chiêu Lang Quân, cũng không phải Lang Quân, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta Miêu An Tố lập tức bị Triệu Trương như nói trúng trong lòng, lập tức khuôn mặt trực tiếp đỏ lên. Ta cũng hy vọng đó là của ta Lang Quân nha, chỉ là dưới mắt còn không phải mà thôi. Vậy ta còn không thể lo lắng sao? Chỉ là bị người ngay trước mặt Đậu Chiêu nói toạc, Miêu An Tố có chút chột dạ liếc qua chính mình cái này khuê mật, nhanh chóng mở miệng nói, ta cũng là thay Đậu Chiêu lo lắng à. Nàng gả tốt như vậy một cái lang quân, nếu xảy ra chuyện gì? Cái kia nửa đời sau nhưng làm sao bây giờ nha? Yên tâm đi, đây là kinh thành. Hầu ra một cái thân phận như vậy hiển quý người làm sao có thể xảy ra chuyện gì đâu. Triệu Trương Như nhưng là ha ha nở nụ cười. Ngươi sao có thể xác định đâu? Vạn nhất Miêu An Tô nhíu nhíu mày, đối với Triệu Trương Như lớn như thế tùy tiện tính cách có chút bất mãn nói. Sự tình khác ngươi không quan trọng thì cũng thôi đi, dưới mắt thế nhưng là quan hệ đến hầu gia An Nguy a. Làm sao còn có thể như thế không để trong lòng đâu? Không có vạn nhất, nhưng Đậu Chiêu lại một mặt kiên định mở miệng nói ra, bất quá cho dù ai nhìn nàng biểu lộ đều biết, nữ nhân này bây giờ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn như cũng là có chút bất tâm. Hầu gia võ công cái thế, trong thiên hạ không có người có thể thắng được hắn. Đậu Chiêu híp mắt lại, tiếp đó gần từng chữ kiên định nói, võ công cái thế. Mà cái này bốn cái chữ vừa ra, trực tiếp để cho Triệu Trương Như tinh thần phấn chấn đứng lên. Nàng cái kia nửa tỉnh nửa say bộ dáng trong nháy mắt liền biến thành hoàn toàn thanh tỉnh, trừ một đôi tròn trịa mắt to nhìn Đậu Chiêu hỏi, ngươi gặp qua hầu gia võ công sao? Thật là võ công cái thế loại trình độ kia sao? Đúng vậy. Đậu Chiêu nhìn xem Triệu Trương Như cái này võ si nữ trực tiếp lắc đầu nói, đi theo chúng ta bên cạnh xe ngựa năm cái biết võ công thị nữ ngươi thấy được sao? Thấy được. Thấy được. Triệu Trương Như nghe xong liên tục gật đầu nói, ta phía trước còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu, cái này năm cái thị nữ là ở đâu ra? Như thế nào thân thủ cao minh như thế? Ta có thể hay không bái các nàng bên trong một người nào đó làm sư phụ? Các nàng gọi là Ngân Ảnh vệ, là hầu gia tín nhiệm nhất cận vệ. 9 nam cửu nữ tổng cộng 18 người. Đậu Chiêu nhìn thấy một mặt si mê Triệu Trương Như tiếp lấy lại mở miệng nói, hai ngày trước ta từng thấy hầu gia chiêu bọn hắn luyện võ, 18 cái Ngân Ảnh vệ liên thủ cũng không phải hầu gia đối thủ. A. Triệu Trương Như nghe xong cả người đều ngu, nàng vốn cho là tại chiến yến tiệc triển lộ quá thân thủ Ngân Ảnh vệ rất như bức tồn tại, lại không nghĩ rằng 18 cái cao thủ như vậy cộng lại đều đánh không lại Ngụy Đình Du. Ngươi không tin? Đậu Chiêu nhìn một chút một mặt ngậm bứt Triệu Trương Như mở miệng nói ra. Tin. Tin. Người khác nói ta đây có thể không tin, nhưng mà ngươi ta tuyệt đối tin tưởng. Triệu Trương Như nghe xong liên tục gật đầu, sau đó một mặt khao khát nhìn xem Đậu Chiêu mở miệng nói, vậy ta có thể hay không bái hầu gia vi sư, để cho hắn dạy ta võ công? Ngươi thật đúng là một cái võ sĩ đâu. Lần này Đậu Chiêu còn chưa mở miệng, bên cạnh Miêu An Tố liền không nhịn được. Chỉ thấy nàng trực tiếp lấy tay che chán của mình, bất đắc dĩ tả hữu lung lay mở miệng nói, ngươi bái hầu gia làm sư phụ, cái kia Đậu Chiêu chẳng phải là thành sư mẫu của ngươi? Các ngươi không phải khuê mật kiêm biểu tỷ muội sao? Lần này không còn kém thế hệ. A, đúng. Không thể bãi làm thầy. Triệu Trương Như nháy nháy mắt, sau đó nhìn Miêu An Tố lại nhìn một chút Đậu Chiêu, gặp hai nữ cũng là một bộ im lặng biểu lộ nhìn mình chằm chằm, liền cũng lúng túng gãi đầu một cái nói, vậy có biện pháp gì có thể để cho ta đi theo hầu gia cùng một chỗ học võ sao? Ngược lại cũng không phải không được, nhưng Miêu An Tố lại nhãn châu xoay động, nhìn xem Triệu Trương Như mở miệng nói, vốn là ngươi chính là Đậu Chiêu biểu muội, dưới mắt chỉ cần tìm cớ ở đến bên trong hầu phủ, chẳng phải ngày ngày đều có thể nhìn thấy hầu gia. Cứ như vậy lời nói không thì có cơ hội cùng hắn học võ. Đúng đúng đúng. Ngươi nói đúng. Triệu Trương Như nghe xong liên tục gật đầu như dã tỏi. Kết quả không đến 2 giây liền lại như cùng bóng ra tiết nhiệt tình một dạng, bất đắc dĩ than thở đứng lên, nhưng mà cái này nói dễ vậy sao à? Nếu là hầu phủ chủ mẫu biểu thì muội, ngẫu nhiên đi quấy rầy một chút vẫn là có thể. Nhưng sao có thể mỗi ngày ở tại nhân gia trong phủ a? Người ngoài kia sẽ truyền lời ong tiếng ve, cha ta sẽ đem ta chân cắt đứt. Vô danh không phân tự nhiên không được, có danh phận chẳng phải Miêu An Tố con mắt quay mồng mồng chuyện, tiếp đó mở miệng nói ra. Sách mới tuyên bố. Cầu hoa tươi, cầu like, cầu thas, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 28, Đậu Chiêu vi phù nạp tiếp. Chương 28, Đậu Chiêu vi phù nạp tiếp. Cái gì danh phận a, nhưng Triệu Trương Như bây giờ còn không có lĩnh hội Miêu An Tố ý tứ, mặc nàng chèn phá đầu cũng nghĩ không ra chính mình có cái gì lý do chính đáng có thể để cho phụ thân cho phép chính mình mỗi ngày ở tại trong hầu phủ. Ngược lại là Đậu Chiêu ngẩng đầu lên, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Miêu An Tố đồng thời khóe miệng cũng vẽ lên một đạo không dễ phát giác ý cười. Ngược lại ngươi cùng Đậu Chiêu là biểu tỉ muội. Phù sa không lưu ruộng người ngoài đi. Cùng lắm thì liền. Liền Miêu An Tố mím môi một cái, hít sâu một hơi mở miệng nói ra, liền cũng đến trong hầu phủ không thì có danh phận. Đến hầu phủ, ngươi là nói cho hầu gia. Làm tiếp. Triệu Trương Như nghe đến Miêu An Tố lời nói sau đằng một cái đứng lên, mặt mũi tràn đầy mộng bức biểu lộ, một đôi mắt trợn lên lưu xa nhìn chằm chằm Miêu An Tố mở miệng hỏi. Ngươi nếu là không nguyện ý qua như xong, hung ác như thế làm gì? Miêu An Tố ngược lại là bị Triệu Trương Như hành vi sợ hết hồn, nhanh chóng rụt cổ một cái mở miệng nói. Nguyên bản nàng là muốn dò xét một chút Đậu Chiêu đối với hầu gia nạp tiếp chuyện này cách nhìn, nếu như Đậu Chiêu rất đại độ biểu thị có thể tiếp nhận, cái kia cũng liền có tự đề cử mình tiền trí điều kiện. Nhưng mà nàng lại sợ nói ra sau vạn nhất đả thương tỷ muội ở giữa cảm tình nhưng là nguy rồi, thế là liền thuận thế lựa chọn quanh co chính sách. Ngược lại Triệu Trương Như cùng Đậu Chiêu hai người ngoại trừ khuê mật cái tầng quan hệ này bên ngoài vẫn là đánh gãy xương cốt liền với gân biểu tỷ muội, tình cảm giữa hai người cũng so cùng chính mình càng thâm hậu một chút. Nếu như Đậu Chiêu nguyện ý tiếp nhận Triệu Trương Như vào hầu phủ làm tiếp mà nói, cái kia cũng có thể thuận thế đưa ra ý nguyện. Nếu như Đậu Chiêu không muốn, cái kia chắc hẳn các nàng biểu tỷ muội ở giữa cảm tình cũng sẽ không vì vậy mà lọt vào phá hư. Về phần mình liền đem chuyện này vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng a. Đối với việc này, Miêu An Tố đúng là dùng từng chút một chút lưu kế, nhưng nàng cũng là tổng hợp khảo lượng đủ loại nhân tố sau đó xác định sẽ không đối với Đậu Chiêu cùng Triệu Trương Như hai nữ ở giữa cảm tình tạo thành phá hư, lúc này mới làm như thế. Chỉ có thể nói trong nội tâm nàng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Làm thế a. Triệu Trương Như chớp chớp mắt, tiếp đó quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Đậu Chiêu. Thấy đối phương lúc này mà không biểu tình cũng không có nói chuyện, Triệu Trương Như liền theo bản năng đưa tay gãi gãi sau gáy của mình môi, do dự nói, đây cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể học được võ công thượng thừa đi hành hiệp trượng nghĩa, có làm hay không thiếp ta đây kỳ thực không quan tâm. Lấy Triệu Trương Như tính cách, có thể đáp ứng nhanh như vậy chủ yếu cũng là bởi vì nàng bản thân đối với Ngụy Đình Du cũng là rất có hảo cảm. Chỉ có điều cô nàng này tâm tư quá mức ngay thẳng, phía trước một mực không có hướng về cảm tình phương diện nghĩ xong. Dưới mắt bị Miêu An Tố trực tiếp vạch trần, nàng cũng thực là có loại ý nghĩ này. Cùng cả một cái tầm thường vô vi nam nhân, vẫn còn không bằng cùng Đậu Chiêu ở cùng nhau tại chung một mái nhà, cùng hưởng một cái đại anh hùng làm quân. Được chưa, ta đồng ý, nhưng Đậu Chiêu lại trong lúc bất chợt cười ha ha, tiếp đó trực tiếp đưa tay kéo lại Triệu Trương Như mở miệng cười nói. Hảo, vậy thì quyết định. Triệu Trương Như sững sờ, nhìn thấy Đậu Chiêu thế mà đồng ý mình làm tiếp, liền theo bản năng gật đầu một cái, vậy thì nói xong rồi à. Bất quá thuê di nương lễ tiết thế nhưng là tuyệt không có thể thiếu. Ta muốn bảo phụ làm tiếp cũng phải là cái quý tiếp, ngươi cũng không thể khi dễ ta. Không có vấn đề. Đậu Chiêu chớp chớp mắt mở miệng nói ra, cái này cũng là đúng dịp. Đêm qua ta mới tại cùng hầu gia nói muốn cho hắn nạp hai phòng thiếp thất sự tình đâu, hiện tại liền tự để cử mình. Nếu là nhà mình tìm muội, đây cũng là không cần nói thêm gì nữa. Đậu Chiêu mặc dù đối với tình hình này phát triển cũng có chút bất ngờ, nhưng dưới mắt nhưng cũng vừa vặn thuận pha hạ lư. Bởi vì đêm qua nàng cùng Ngụy Đình Du nói tới mời hắn nạp thiếp sự tình, cũng không phải tùy tiện nhấc lên. Nàng đúng là có chút không chịu nổi mỗi lúc trời tối Ngụy Đình Du đối với chính mình sủng ái. Không người đến chia sẻ một chút mà nói, Đậu Chiêu thậm chí sợ chính mình có thể hay không trực tiếp biến mất. Dù sao nếu là liên tục thời gian dài giấc ngủ không đủ nghỉ ngơi không tốt, tinh thần của người ta thật sự hội suất rất đại vấn đề. Nhưng Miêu An Tố lại không nghĩ rằng Đậu Chiêu cùng Triệu Trương Như hai người vậy mà liền đơn giản như vậy đã đạt thành nạp thiếp hiệp nghị. Thì ra mình dạo qua một vòng, ngược lại đem Triệu Trương Như nâng tiến hồi phủ. Nghĩ được như vậy Miêu An Tố trực tiếp gấp gáp rồi đứng lên, chỉ sợ hai tỷ bội này từ nay về sau càng thêm thân mật, ngược lại đem chính mình cho rơi xuống xa lánh. Lại thêm Ngụy Đình Du một mực tại trong lòng mình vị trí, để cho nàng lập tức cũng sẽ không bận tâm những thứ này loạn thất bát tao mặt mũi hoặc tôn nghiêm vấn đề. Đậu Chiêu, ngươi vừa mới nói muốn cho hầu gia nạp hai phòng tiếp. Miêu An Tố chớp chớp mắt, chủ động đưa tay kéo lại Đậu Chiêu một cái khác tay nhỏ. Đúng vậy a. Đậu Chiêu đương nhiên đã sớm nhìn ra Miêu An Tố ý nghĩ, kỳ thực nguyên bản nàng tại cùng Ngụy Đình Du nói muốn giúp hắn nạp hai phòng tiếp thời điểm, trong lòng tối ưu ứng cử viên chính là Triệu Trương Như cùng Miêu An Tố. Dưới mắt gặp hai nàng này thế mà cũng cảm mến tại Ngụy Đình Du, trong lòng của nàng quả thật có một chút như vậy chua xót cảm giác. Nhưng nghĩ tới chính mình tiếp trước tao ngộ, trước mắt sự tình phát triển rõ ràng tốt hơn không thiếu, cũng càng hợp chính mình tâm ý cái kia một cái khác. Nhân tuyển, người chọn xong chưa? Miêu An Tố nghe xong quả nhiên là muốn nạp hai phòng tiếp, nhanh chóng lại mở miệng hỏi. Đồng thời nàng ở trong lòng cũng đem đẩy tiên thần Phật cầu mấy lần. Khẩn cầu thần minh Bồ Tát nhóm ngàn vạn phù hộ, cái này thứ nhì cái thiếp thất vị trí nhất định phải cho chính mình giữ lại. Chọn xong nha. Đậu Chiêu nhìn thấy Miêu An Tố trong mắt kia thần sắc khẩn trương, cười cười gật đầu nói, ta đã sớm chọn xong. A. Miêu An Tố nghe xong lập tức kinh hoàng đứng lên, hợp lấy Đậu Chiêu đã cho hầu gia chọn tốt trong đó một phòng tiếp phòng, cái kia chẳng phải là không có cơ hội. Chính là ngươi đi. Đậu Chiêu nhìn thấy Miêu An Tố hốc mắt thế mà đều có một chút từng đỏ, cũng sẽ không đùa nàng, mà là nhanh chóng cười méo méo tay của hắn nói, ngươi có nguyện ý hay không? Ta. Miêu An Tố nghe xong sững sờ, sau đó có chút khó có thể tin nháy máy mắt. Tại xác định Đậu Chiêu biểu tình trên mặt cũng không phải điều chỉnh hoặc nói đùa sau đó, nói chuyện đều kích động có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Đương nhiên, không phải ngươi vẫn là ai? Đậu Chiêu nhìn thấy cô nàng này bộ dáng này cũng cười lắc đầu. Đồng thời nàng ở trong lòng đối với Ngụy Đình Du mị lực cá nhân lại có một cái nhận thức mới. Xem ra là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng a. Ngụy Đình Du ra hỏa này liền cùng chính mình tham gia một lần lại mặt yến, ngắn ngủi này yến hội trong lúc đó thế mà liền đem chính mình hai cái khuê mật tốt phương tâm đều cho kéo đi. Vậy hắn đêm nay đột nhiên rời đi, chẳng lẽ là lại có cái gì mới tình nhân? Trong nháy mắt Đậu Chiêu tâm lý vậy mà cũng đột nhiên có áp lực cực lớn cùng không an toàn cảm giác. Đúng, kiếp trước Ngụy Đình Du là cái chỉ biết là làm thơ vẽ tranh công tử ca, chứ của mình cái kia bị mẹ kế dạy hư mất muội muội ngốc Đậu Minh bên ngoài thật đúng là không có nữ nhân nào thật tâm thích hắn. Nhưng mà một thế này cũng không đồng dạng. Ngụy Đình Du gia hỏa này rất rõ ràng là phi thường có nữ nhân duyên. Sách mới tuyên bố. Cầu hoa tươi. Cầu like. Cầu thash. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 29, Đậu Chiêu vi phu nạp tiếp. 2 chương 29, Đậu Chiêu vi phu nạp tiếp. Hai cái kia nhất định muốn đem hắn nhìn kỹ mới được à, miễn cho Chiêu Phong dẫn điệp cho trong hầu phủ nhét vào một đống lớn di nương tới để cho chính mình quản. Đến lúc đó thật đúng là vội vàng đều phải vội vàng chết. Như thế nói đến lời nói chính mình chủ động đem Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như hai cái hảo khuê mật kéo vào trong phủ làm tiếp phòng, cũng coi như là vì chính mình phân ưu nha. Ít nhất nếu như tương lai thật có những nữ nhân khác vào phủ làm cho tâm cơ mà nói, còn có hai cái tin được giúp đỡ đứng tại phía bên mình. Nghĩ được như vậy Đậu Chiêu thế mà cảm thấy quyết định của mình giống như hết sức anh minh, hai cái này thiếp nạ chỉ thật sự là có chút quá kịp thời cũng quá cần thiết. Hắc hắc hắc, quá tốt rồi. Cứ như vậy ba người chúng ta liền có thể vĩnh viễn không phân ly. Triệu Trương Như ở bên cạnh một mực nghe Đậu Chiêu cùng Miêu An Tố đối thoại của hai người, lúc này cuối cùng một mặt kích động đưa tay ra đồng thời giữ các nàng lại hai cái, một mặt vui vẻ bắt đầu cười ngây ngô. Ân. Miêu An Tố lúc này cũng là gương mặt kích động, nặng nề gật đầu nói, ba người chúng ta muốn làm vĩnh viễn hảo tỉ muội. Vậy thì nói như vậy tốt ta. Đậu Chiêu cũng bị chính mình hai cái khuê mật lời nói cảm động, dù sao chị em gái nhiều năm như vậy tình, phía trước vừa nghĩ tới đại gia riêng phần mình xuất giá về sau, từ đây làm không tốt liền mỗi người một nơi, thời điểm cuối cùng khó tránh khỏi có chút thương cảm. Bây giờ tình huống này tại Đậu Chiêu cùng với hai nàng khác mà nói đều là an bài tốt nhất. Sáng sớm ngày mai ta liền tự mình đi trong nhà các ngươi thay hầu ra cầu hôn, nạp ngươi nhóm vào cửa. Sáng sớm ngày mai. Miêu An Tố nghe xong khuôn mặt nhỏ lập tức hồng một cái, đây cũng quá gấp a. Càng sớm càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ta đồng ý sáng sớm ngày mai liền đi. Triệu Trương Như nhưng là liên tục gật đầu, đồng ý Đậu Chiêu quyết định này. Ta nói ngươi cũng quá gấp gáp đi, cứ như vậy không kịp chờ đợi gả cho hầu ra a. Miêu An Tố nhìn xem Triệu Trương Như chớp chớp cặp kia manh manh mắt to, tiếp đó nói đùa một dạng cười cợt đứng lên. Đúng a, ta chính là không kịp chờ đợi, nhưng Triệu Trương Như cũng không giống cô gái tầm thường như vậy ngại ngùng, ngược lại hết sức rộng rãi gật đầu một cái thừa nhận. Ta Triệu Trương Như tự nhận không thua kém đấng mày râu, hoặc chính là nam nhân ở rể đến nhà ta. Nếu như muốn ta xuất giá lời nói vậy cũng chỉ có thể gả thiên hạ anh hùng lớn nhất. Hầu gia võ công lợi hại như vậy, 18 cái đưa tay đến ngân ảnh vệ đô không phải là đối thủ của hắn, hắn chắc chắn chính là đệ nhất thiên hạ đại anh hùng. Triệu Trương Như nữ nhân này tư tưởng rất đấu triệt, đừng nhìn ngày bình thường giống như mơ mơ màng màng một bộ dáng tùy tiện, trên thực tế chính nàng muốn cái gì cũng sớm đã nghĩ rất hiểu rồi. Cho nên khi chuỗi này như pháo liên châu lời nói từ hắn trong miệng nói ra sau, đừng nói Miêu An Tố liền Đậu Chiêu đều lộ ra một bộ ngậm bức biểu lộ. Đương nhiên, ngươi muốn không gấp cũng có thể chỉ hoãn 2 ngày. Triệu Trương Như nhìn xem nhìn mình lom lom nói không ra lời Miêu An Tố lại nổi lên đùa giỡn tâm tư, cười nói, ngày mai để cho Đậu Chiêu đi trong nhà của ta thay hầu ra cầu hôn. Ngươi nếu là không nguyện ý sớm như vậy liền gả tới vậy thì qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Dựa vào cái gì? Miêu An Tố tuy nói vừa mới nghe nói Đậu Chiêu Minh Tiên trước kia thì đi trong nhà cầu hôn mình quả thật là có chút thẹn thùng, nhưng dưới mắt nghe xong lại muốn rơi ở phía sau, nhất thời nóng nảy, ngươi ngày mai vào phủ, vậy ta cũng muốn ngày mai tốt tốt. Ngày mai ta nhất định đem các ngươi hai cái đều thoải mái phong phong quang quang đưa vào hậu phủ. Đậu Chiêu nhìn Miêu An Tố thế mà thật sự có chút gấp gáp rồi, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Rất rõ ràng Triệu Trương Như cô nàng này là đang trêu chọc nàng nha. Chỉ là Miêu An Tố vậy mà một chút cũng không có phát giác, ngược lại thật sự bối rối. Chỉ có thể nói yêu để cho người ta trở nên mù quáng. Nếu không phải là nàng thật sự muốn cùng hầu ra cùng một chỗ, cũng sẽ không giống như bây giờ thất thua à. Đương nhiên, tất nhiên hạ quyết tâm muốn đem hai cái khuê mật đều đưa vào hầu phủ làm tiếp, rồi chính mình cùng một chỗ trải qua quãng đời còn lại, như vậy Đậu Chiêu đương nhiên biết xử lý sự việc công bằng sự tất yếu. Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như hai cái này khuê mật trong lòng nàng trọng yếu giống vậy, đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Bằng không hai cái này nguyên bản trong kế hoạch giúp đỡ làm không tốt trực tiếp thì trở thành hậu viện nhân tố không ổn định. Bất quá có một số việc ta phải nói rõ trước. Đậu Chiêu chớp chớp mắt nhìn xem hai nữ mở miệng nói, ngày mai ta sẽ đem hai người các ngươi cùng một chỗ kéo đi vào cửa, nhưng mà hầu ra buổi tối đi trước người nào ta nhưng là không định nói, các ngươi cũng không cho ghen. Đó là tự nhiên. Miêu An Tố gửi lời trực tiếp gọi gật đầu, không có chút nào do dự liền trả lời nói, ngươi yên tâm. Ta đã sớm suy nghĩ xong, có cái này tâm lý chuẩn bị. Cái này ta sao cũng được. Mà Triệu Trương Như nhưng là tùy tiện gật đầu một cái, chỉ cần có thể bắt đầu cùng hầu ra tập võ ta liền đủ hài lòng, hắn coi như mỗi ngày buổi tối không tới ta cái này, ta cũng không quan tâm. Ngươi cái võ si, bây giờ nói em hay, chỉ sợ đến lúc đó lại muốn oán quái hầu ra không để ý tới ngươi. Khả năng, ta mới không phải như ngươi loại này nũng nịu tiểu nương từ đâu, rời nam nhân liền sống không được. Được rồi, không cần biến cãi nhau. Ngày mai sau đó cũng là hầu phủ di nương, lúc nào cũng phải có điểm quý củ. Tế Ninh hầu phủ xe ngựa chở dịu dít tam nữ chạy qua đường phố phồn hoa, tiến nhập Tế Ninh hầu phủ chỗ nghèo ngõ hẻm trong. Mà một mực xa xa theo đuôi ở phía sau Ngụy Đình Du lúc này cuối cùng thở phào một cái, đồng thời trong lòng muốn có chút thần kinh căng thẳng cũng là buông lòng xuống. Vừa mới hắn đúng là có một cái phải vào sự tình muốn làm. Chỉ là sau khi xuống xe đột nhiên nghĩ đến, dựa theo nguyên bản kịch bản, một đoạn này hẳn là Đậu Chiêu trên đường nhất định phải xuống xe đi dạo phố, kết quả cùng Tống Mặc gặp nhau một màn kia. Tuy nói dưới mắt bởi vì chính mình xuất hiện mà toàn bộ kịch bản cũng đã phát sinh biến hóa, nhưng mà Ngụy Đình Du vẫn còn có chút lo lắng. Hắn biết coi như lúc này Đậu Chiêu thật sự gặp Tống Mặc cũng sẽ không cùng hắn phát triển ra tình cảm gì, nhưng Ngụy Đình Du hay không hy vọng giữa hai người sẽ có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng xe ngựa lại tại đi qua phồn hoa đường đi thời điểm liền một tia dừng lại vết tích cũng không có, trực tiếp liền nhanh chóng cách rời mở ra. Xem ra toàn bộ chuyện xưa phát triển mạch lạc thật đã bị chính mình hoàn toàn cải biến. Đương nhiên, dọc theo con đường này tam nữ trong xe ngựa thanh âm liễu dĩu cũng đều chuyển đến Ngụy Đình Du trong hai. Dù sao hắn bây giờ có thể coi là một cái võ lâm cao thủ, hai thính mắt tinh phía dưới chỉ cần hết sức chuyên chú, tham thính được ngoài trăm bước người thấp giọng nói chuyện là không thể nào khó khăn. Đối với Đậu Chiêu tại không có đi qua chính mình đồng ý liền đem Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như hai nữ đều hứa hẹn nạp các nàng làm tiếp điểm này, Ngụy Đình Du cảm thấy hết sức hài lòng. Dù sao hai cái này trọng yếu nữ phụ nguyên bản cũng tại Ngụy Đình Du nạp tiếp trên danh sách. Sách mới tuyên bố. Cầu hoa tươi. Cầu like. Cầu thas. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạng.